Thông thường mà nói là như vậy, nhưng là dầu góc của ta vừa rồi đúng là như thế nghe được. Thiên mệnh chi tử a, cùng ta quyết chiến đi. Vô luận nói như thế nào, chúng ta nếu muốn đi qua Bắc Nha Sơn, nhất định phải đem đây bầy sói đẩy lùi mới được. Đã như vậy, ta chỉ có cùng đại lang đọ sức một trận rồi. Đơn đấu tuy rằng không phải là Diệp Khai tính cách, nhưng hôm nay đã nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, bởi vì phải là quần đầu mà nói Diệp Khai bên này đẳng bộ không được tiện nghi. Phải biết rằng bọn họ bên này nhưng là có thêm A Báo mệt như vậy chế. Mà nghe xong Diệp Khai nói sau khi, đại lang khỏe miệng dĩ nhiên dương lên dáng tươi cười. Đối với ngươi không nhìn lầm, lang lại cười. Ở đại lang cười đồng thời, nó ở Diệp Khai bọn họ trước mắt bỗng nhiên là tiêu thất. Từ vừa rồi đến bây giờ họ rổ xì mà vẫn chú ý đại lang cử động, đại lang cứ như vậy ở nàng không coi vào đâu tiêu thất, hãy cùng biến mất khỏi thế gian. Ở trong mắt nàng vô luận sủ dư kèn bắn hớt hối, cũng đều có thể nhìn thấy hiện bóng dáng, thế nhưng hôm nay cũng nhìn không thấy đại lang, hơn nữa còn là tại loại này cự ly hạ, đại lang động tác này quả thực để cho nàng khó có thể tin. Ngay đại lang biến mất trong nháy mắt, Diệp Khai trong lòng lại không tự chủ được sản sinh một loại cực kỳ nguy hiểm cùng run sợ cảm giác, giống hệ tức khắc liền sẽ phải chịu đòn công kích chí mạng. Nhiều năm qua chiến đấu dưỡng thành bản có thể làm cho Diệp Khai lập tức về phía sau nhảy ngược lại, đồng thời hai tay mười ngón gật liên tục, chỉ thương khí kình phá không mà ra, toàn bộ là bắn tới tiền phương. Rầm rầm rầm. Chưa xong con tiếp. Chương 292, thần hóa thân. Ẩm. Chính giữa là đồng đầu thiết cốt đầu hủ eo, lang bên hông thân chính là nhược điểm của nó chỗ. Cho dù là đang tránh né công kích thì phát động phản kích, Diệp Khai thương chỉ khí kình, cũng không phải lung tung bắn nhanh, mỗi một phát đều là chuẩn xác không có lầm đánh vào đại lang bên hông trên người. To lớn bạo tạc ở đại lang trên người nổ tung. Nhưng thoạt nhìn sự mềm dẻo mạnh mẽ bên hông thân đúng là lông tóc không tổn hao gì. Thấy như vậy một màn Diệp Khai trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra trước mắt đầu này đại lang so với chính mình tưởng tượng chung còn khó hơn dây dưa. Chúng ta đánh không lại nó. Ta khởi điểm không có tận mắt thấy thì, cũng là nửa ngờ nửa tin, thế nhưng nhất định sẽ không sai. Cái kia rít gào, cùng với vô pháp nhìn thấy động tác, nó tuyệt đối cũng không phải là dã thú. Nó là hung nô thủy tổ, trong truyền thuyết thần thú, đại lang A. Một bên A Báo đống nhiên khiếp sợ cả tiếng kêu lên. Ngươi nói hung nô thủy tổ, ha ha, nói như vậy quả thực cũng đúng. Diệp Khai quay đầu lại nhìn A Báo liếc mắt, mở miệng khẽ cười nói: "Trước mắt đầu này thân phận của đại lang hắn chính là so với ai khác đều phải hiểu." Bất quá A Báo lại cho rằng Diệp Khai cũng không biết đại lang đáng sợ, ngược lại là mở miệng hướng Diệp Khai giải thích: "Chúng ta Hung Nô, từ xưa đến nay liền có một truyền thuyết, người đản sinh cùng đại địa khởi nguyên, là bởi vì thần tồn tại. Thần phái phân thân của mình, hai thần thú đi tới đại địa. Mà thần thú, một con là to lớn đại mai, mặt khác một con chính là lớn lang. Thần thú đại biểu thần ý chí và lực lượng, cùng sử dụng lực lượng thần bí đem chúng ta Hung Nô đản sinh vô thế." Ta nghe Hung Nô trưởng lão nói lên việc này thời điểm, cho rằng chỉ là truyền thuyết lâu đời mà không cho là đúng, cho dù là Bắc Nha Sơn ma thú, cũng bất quá là một con mượn đại lang tên khó dây dưa ma thú mà thôi. Nhưng khi ta thấy cự hùng tử thi thì, nghĩ đến đại lang truyền thuyết có lẽ là đích thực mà cảm thấy hoảng sợ. Mà bây giờ, ta có thể vững tin rồi. Đó cũng không phải ma thú, mà là thần thú đại lang. Nhanh lên một chút trốn đi, Diệp đại ca. Cùng thần thú tác chiến là không có khả năng thắng. Đối phương như cùng là thần A. Nếu là làm trái nó, tất cả mọi người sẽ bị giết. A Báo cả tiếng kêu lên, trong thanh âm lộ ra sợ hãi thật sâu. Tháng 8 năm 00. Thần sao? Nhưng, ta là vì cải biến thiên mệnh tài tới chỗ này, vì thế, mặc dù là thần, nếu như đáng ở trước mặt ta mà nói ta cũng muốn giết cho người xem. Diệp Khai khẽ cười nói. Hay nói giỡn, Diệp Khai tới đây mục đích, liền là muốn đem phía thế giới này luyện thành thuộc về mình đầu tiên. Hắn tài chắc là này phương thế giới tranh thức chúa tể mới là. Diệp Khai đem đường nhìn chuyển hướng đại lang, thấp giọng nỉ nó nói, dùng mắt thường căn bản bắt không được địch nhân sao? Đại lang động tác nhưng có thể làm không thể có thể biến thành có thể, vừa xa khỏi sinh vật cực hạn, bất quá nó cũng không phải là cái gì thần hóa thân. Bởi vì nó chính là thần bản thân A. Bất hảo. Thân thể đang không ngừng run. Diệp Khai trong mắt lộ ra hờ mang, khó nén trong lòng cùng nhiệt, đây vẫn là lần đầu tiên tránh thức trên ý nghĩa cùng phó bản vị diện thần chính diện va chạm. Ở đại lang thần tốc trước mặt, sau khi tấn công trái lại bất lợi, Diệp Khai áp dụng chức công thủ đoạn, tiên hạ thủ vi cường. Bang. Diệp Khai hữu thủ giơ lên thật cao, một người dường như nhỏ bé giống xí nhiệt hỏa cầu khổng lồ, huyền phù ở tại thượng. Ha, ăn ta một cái mai năng lượng tháo đi. Diệp Khai khỏe miệng hơi dơ lên. Hữu thủ đi phía trước ném đi, là lớn. Không có ngoài Diệp Khai dự liệu, đối với loại công kích này, đại lang dễ dàng chính là mau tránh ra. Nhưng hỏa cầu thật lớn đánh vào trên đất trống. Cũng lắp bắp chia ra vô số tiểu hỏa cầu. Khắp bầu trời hỏa cầu đem Diệp Khai cùng đại lang chỗ ở chính phiến không gian đều là vây quanh. Thu. Diệp Khai hữu thủ nắm chặt, vô số hỏa cầu đống nhiên hướng một người trong đó phương hướng khoái tốc tụ lại. Ẩm. Vốn nên đánh vào không khí chính là hỏa cầu, cũng toàn bộ đánh vào đại lang trên người. Đại lang tốc độ là nhanh, nhưng Diệp Khai dựa vào cường hãn chiến đấu thiên phú, dựa vào dự phán hành động của đối phương quy tích, rốt cục thành công công kích được đại lang. Bất quá cùng vừa rồi chỉ thương như nhau, viêm long băng đồng dạng là không có thể gây tổn thương cho đến lớn lang mảy may. Tên ngu xuẩn, phải dựa vào loại trình độ này lực lượng cũng muốn khiêu chiến thần sao? Đại lang nhìn Diệp Khai, thân thể lần thứ hai thành lớn, đồng thời trên người bắt đầu phát ra bạch quang, thân thể đang phát sáng, chẳng lẽ nó thực sự là thần hóa thân? Liền, tựa như trong truyền thuyết như nhau, dáng người uyển như nguyệt quang giống sáng tỏ. đó là trong truyền thuyết thần thú đại lang chân chính là răng rớp. A Bao thất thanh hô. Họ Rồ Xi Ma nhìn Bạch Lang, nhãn thần sắc bén, hữu thủ lặng yên nắm chặt. Ngươi xem thật kỹ một chút đi, thiên mệnh chi tử. Nhân loại sở tạo nghiệp chướng, chiến tranh lịch sử. Còn có chiến tranh kia, là như thế nào ăn mòn đại địa đấy? Đại lang trên người bạch quang đống nhiên là tăng mạnh, tia sáng chói mắt trong nháy mắt đem Diệp Khai thôn vệ. Đợi Diệp Khai phục hồi tinh thần lại thì phát hiện mình đã không ở Bắc Nha Sơn Thượng, mà là di động ở giữa không trung, dưới chính phát sinh một cuộc chiến tranh. Lúc này bên tai vang lên đại lang thanh âm của. Nhìn thấy đi, đây là loài người chiến tranh. Để thủ thắng, nhân loại luôn luôn hy sinh tự nhiên. Dung hỏa tướng thảo một cùng động vật đều đốt rủi, lợi dụng thủy công làm cho dòng nước tràn lan, cướp đi rất nhiều sinh mệnh. Thậm chí ngay cả đại địa đều lọt vào phá hư, khơi mào phân tranh đúng là nhân loại. Những thứ này sâu nặng tội nghiệp sẽ cấp đại địa mang đến càng thêm tai họa thật lớn. Nhưng lại tùy ý đem đây rộng vô biên đại địa làm của riêng, vì bảo vệ nó mà hai bên tàn sát, nhân loại là ngu xuẩn cỡ nào cùng buồn cười. Ta đã 5 lần 7 lượt địa khuyên can qua, là đại địa dựng dục nhân loại, nhưng nhân loại lại nhưng muốn chọn phân tranh, luôn luôn không ngừng để cho ta thất vọng. Ta vẫn nhẫn nại, nhưng trải qua vô số biến thiên cùng gian nan sau khi, ta rốt cục lĩnh ngộ được, ở trên vùng đất này nhân loại dù chỉ có tồn tại cần phải. Thiên mệnh tại sao phải tuyển chọn ngươi, còn muốn cùng thần đối chiến, thực sự là rất ngạo mạn. Ta ở nơi này đem ngươi cùng đồng bạn của ngươi cùng một chỗ tiêu diệt đi. Phải không? Ngươi nói rất đúng, có lẽ đối với toàn bộ tự nhiên mà nói, loài người tồn tại cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nhưng đây cũng không thể trở thành cướp đi nhân loại sinh mạng lý do chính đáng. Nhân loại sau này muốn từ nhân loại bản thân quyết định, nói cách khác muốn từ ta quyết định. Diệp Khai dừng một chút, nhìn Bạch Lang, khóe miệng dương lên nụ cười khó hiểu. Còn có chính là ngươi lầm một điểm, không phải là thiên mệnh đã cho ta, mà là ta lựa chọn thiên mệnh. Cái chảy cái cối, ngươi cũng chỉ là một người, còn muốn giáo huấn ta sao? Để ta dùng của ta lợi sỉ, đem ngươi cùng ngươi ngạo mạn cùng một chỗ xé rách đi. Đại lang hung ác tiếng nói. Vậy hãy để cho ngươi xem một chút ta cái này con người thực lực đi. Diệp Khai không yếu thế chút nào nhìn đại lang, khẽ cười nói. Đấu chuyển tinh di, Diệp Khai phát hiện mình vừa về tới Bắc Nha Sơn, không, có thể hắn cho tới bây giờ liền không hề rời đi quá. Duy vừa phát sinh biến hóa một điểm, chính là A Báo cùng Ó Rổ Sỉ Ma Dứt đều đang ngủ. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả bầy sói cùng quanh thân sinh vật cũng đều là đồng dạng đang ngủ. Nếu như Diệp Khai đường nhìn rộng lớn hơn một ít, chính là sẽ phát hung nô vương đỉnh cùng quân phản loạn giao chiến đội ngũ cũng đang ngủ, cả vùng thượng sinh vật đều là đang ngủ. Chỉnh cả thế giới cũng chỉ còn lại có Diệp Khai cùng đại lang như thế một người một thú. Chưa xong con tiếp. Chương 293, Tu La Vương người lần thứ 2 trở về. Để ngươi thấy diện mục thật của ta đi. Như vậy ngươi thì sẽ biết, ngươi là tuyệt đối không thắng được ta. Ta là vĩ đại đại địa ý chí, là bị nhân loại sùng bái. Sau lưng trong hư không đống nhiên huyễn hóa ra một người to lớn mặt người, dạng không rõ, sở dĩ gọi mặt người là bởi vì cặp mắt kia cùng mũi đích đích sắc sắc là nhân loại dạng. Đại lang, đại địa chi thần sao? Diệp Khai ngẩng đầu nhìn cái này to lớn mặt người, thấp giọng nỉ nó nói. Đại lang là của ta thế thân, nó bất quá chỉ là cái người hầu, ý chí của ta đi qua cự lang thân thể đến nhắn nhủ. Ở đại địa đản sinh thì đã có ta, ta là đại địa là nhất thể, vì vậy đây trên mặt đất sở sinh vật đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Nhân loại gọi ta là thần, đã rất lâu rồi, mặc dù ta không biết như vậy có chính xác không, nhưng ta muốn nói là, nếu có người dám can đảm làm bẩn cơ thể của ta đại địa, ta thì có tiêu diệt quyền lợi của hắn. Đại địa chi thần trầm giọng nói. Ngươi muốn tiêu diệt đối tượng, là chỉ nhân loại sao? Diệp Khai khỏe miệng hơi dơ lên, vì trào phúng. Đúng, nhân loại là ta đản sinh ở trên mặt đất phân thần, nhưng nhân loại nhưng bởi vì ta ác phá hủy đại địa, cũng khiến cho trên đời này còn lại sở sinh vật cũng dần dần tiêu vong. Chẳng lẽ không đúng như vậy phải không? Đến từ dị thế giới thiếu niên. Đại địa chi thần mở miệng chất vấn. Ngay cả ta đến từ dị thế giới đều biết nha, có chút ý nghĩa. Diệp Khai nhìn cổ ý chí này, mở miệng cười nói. Ta bây giờ muốn biết đến là, ngươi còn biết chút gì, đại lang, không đúng, đại địa chi thần. Ta đã nói rồi, chuyện trên đời này tận nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Ta biết xa so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn, đã từng có cổ càng cường đại hơn ý chí muốn để cho ta rời đi nơi này, thế nhưng để cho ta cự tuyệt. Ta nghĩ chỗ đó liền thế giới đang ở được rồi, như vậy hiện tại, đến từ dị thế giới thiếu niên A, nên ngươi trả lời vấn đề của ta, ngươi có thể chắc chắn sự lo lắng của ta liền là sai lầm sao? Đại địa chi thần nhìn Diệp Khai, trầm giọng nói. Không. Ngươi nói rất đúng, nhân loại quả thực phá hủy tự nhiên, đối với lần này ta không lời nào để nói. Không chỉ có như vậy, nhân loại còn là một thích tự giết lẫn nhau chủng tộc. Dừng một chút, Diệp Khai bỗng nhiên nở nụ cười, tiếp tục lái miệng nói. Ích kỷ tham lam ghen ghét. Loài người trong khoảng thời gian ngắn đếm đều đếm không xong. Nhưng ta muốn nói là nhân loại, cũng không phải tất cả đều là như vậy. Phát giác như vậy không đúng, muốn đường đường chính chính sống sót xếp đặt người hợp lý còn có rất nhiều. Là thế này phải không? Bất quá, ngươi nghĩ thế nào nói đều có thể. Thiếu niên A. Ngươi vì sao khứ vãng hung nô nơi? Còn không phải là vì chiến tranh mà muốn vận mộ quân đội của mình. Mặc dù là đánh đại nghĩa chiêu bài chiến tranh. Nói cho cùng cũng không phải là tàn sát lẫn nhau, lẽ nào để bản thân tư dục, phải hy sinh này thân ở biến cảnh, quá bình tĩnh sinh hoạt mọi người sinh mệnh sao? Đại địa chi thần nhìn chằm chằm Diệp Khai, lớn tiếng quá to, coi từng tánh mạng con người như vải rách giống dùng qua liền vứt đi, là không có tư cách đi đàm luận loài người hiền lành. Ngươi nói cái gì? Ta chỉ nói nhân loại cũng không phải là đều là như thế, ta nhưng chưa từng có nói mình là một người tốt. Chỉ bất quá ta nhưng nguyện ý tin tưởng trên đời này có người tốt tồn tại, ta cũng nguyện ý vì này là một sự tình. Nếu như ngươi thực sự biết tất cả mọi chuyện, nên hiểu ta chuyện cần làm. Còn là nói, ngươi liền thực sự như thế căm hận nhân loại. Diệp Khai cười, hỏi ngược lại. Đúng, ta không ủng hộ các ngươi. Nhân loại loại sinh vật này nên bị triệt để tiêu diệt mới đúng. Đại địa chi thần không chút do dự, băng lãnh đáp lại. Như ngươi vậy vẫn tính là thần sao? Diệp Khai mở miệng hỏi. Thần bất quá là nhân loại sáng tạo ra được giả tưởng mà thôi. Ta là đại địa ý chí, cũng không phải là vì thủ hộ nhân loại mà tồn tại. Ngươi mau rời đi đây đi, thiên mệnh. Thực lực của ngươi ta đã biết, và ngươi bây giờ là không có khả năng chiến thắng ta. Đại địa chi thần rốt cục hạ sau cùng thông cáo. Không thử một chút, làm sao sẽ biết đây? Thực sự là thật đáng buồn. Vậy ngươi ở nơi này trong thống khổ hào hào thanh tỉnh một chút đi. Vừa dứt lời, Đại Lang lại biến mất ở Diệp Khai trước mắt. Tốc độ dĩ nhiên so với trước kia còn nhanh hơn phần. Lúc này đây Diệp Khai cho dù bằng vào khí cơ tập trung, cùng chiến đấu trực giác sớm dự phán, cũng rất khó bắt được Đại Lang, cùng đừng nói chiến thắng nó. Không được trong chốc lát, Diệp Khai trên người chính là thêm rất nhiều vết thương máu chảy rầm rề. Máu tươi từ vết thương không ngừng chảy ra, đúng rơi xuống trên mặt đất, hội tụ thành một người vũng máu. Xem ra, đi ra nơi này đi. Đại Lang ở đại địa chi thần ra mệnh lệnh, đình chỉ công kích. Nếu không chữa trị, như vậy xuất huyết không bao lâu sẽ muốn mạng của ngươi. Chiếm được lực lượng của ta Đại Lang là không có khả năng thua khiến nhân loại. Ngươi chính là buông tha, nhanh lên một chút ly khai người này đi, thiên mệnh chỉ, từ vừa mới bắt đầu ngươi nghĩ dùng thân thể của nhân loại đi cải biến thiên mệnh, liền là không có khả năng. Không, còn không có kết thúc đây. Diệp Khai nết miệng gian nan cười nói. Tốt như vậy ấy ư, tái chiến tiếp, ngươi chắc chắn phải chết. Chẳng lẽ nói ngươi sẽ không sợ từ sao? Đại địa chi thần lần đầu, bắt đầu tránh thức nhìn thẳng vào khởi người thiếu niên trước mắt này. Lại nói tiếp, tránh thức coi như, ta cũng đã không hề xem như là tiêu chuẩn loài người. Diệp Khai ngẩng đầu nhìn Đại Lang sau lưng đạo kia ý chí, đông nhiên mở miệng nói. Ngươi mới vừa nói tưởng dùng thân thể của nhân loại đi cải biến thiên mệnh là chuyện không thể nào đi, chung quy là bởi vì quá nhỏ yếu đi, cùng hắn là thân phận gì lại có quan hệ gì, như vậy thì như thế nào? Diệp Khai bỗng nhiên cả tiếng cười như điên, đồng thời nhất ngập trời lệ khí, từ trong thân thể hắn hoàn toàn thả ra ngoài. Không phải là cái loại này hư vô phiêu miểu khí, mà là thật thật tại tại có thể thấy màu tím đen khí tức. Nay cổ màu tím đen khí tức càng ngày càng nồng đậm, hoàn toàn đem Diệp Khai bao vây lại. Chỉ thấy đoàn kiêm màu tím đen khí thể như là một người kén tầm giống đem Diệp Khai túi ở chính giữa. Na nhan nhân vật nồng nặc đều nhanh tích xuất mặc thủy đến. Năng lượng màu tím đen khí thể chậm rãi tiêu thất, như là được vật gì vậy hấp thu. Mà lúc này đại địa chi thần mới chính thức thấy rõ ràng Diệp Khai lúc này chân chính dáng dấp. Chỉ thấy Diệp Khai lúc này thân hình tăng vọt, cả người che lấp một bộ hung ác áo giáp, đỏ tươi dường như muốn nhỏ máu đi xuống, bên hông trang bị một thanh trường đao. Tóc cũng là tùy theo biến thành, đồng thời nhuộm thành đỏ thấm màu máu, tùy phong lay động. Một đôi u hắc thâm thúy đôi mắt, phản phất không có bất kỳ cảm tình. Lại trở về. Ngao. Thấy Diệp Khai bây giờ dáng dấp, Đại Lang phảng phất đã bị cái gì kích thích giống như vậy, đương nhiên là hướng về phía Diệp Khai gầm hét lên. Coi như thế thân cự lang dĩ nhiên tránh thoát khống chế của ta. Chẳng lẽ nguyên bản đã bị ức chế thú tính bởi vì này nhỏ lệ khí cùng ma tính mà thức tỉnh rồi. Đến đây đi, Đại Lang. Đến đây đi, đại địa chi thần. Ta đây liền cho các ngươi xem, là một cải biến nên có dạng. Diệp Khai nhếch miệng cười nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 294, dã thú cuối cùng là dã thú. Diệp Khai dương mắt nhìn trước trong hư không đại địa chi thần hư ảnh, trong mắt đen nhánh tiệm ẩn lộ ra huyết hồng. Diệp Khai có thể cảm giác được, bản thân sợ là bị hoàn toàn tu la hóa ảnh hưởng, mới có ta không khống chế được sát ý trong lòng. Nhưng mà dã thú một khi bị thả ra ngoài, muốn một lần nữa giam giữ, đó là khó càng thêm khó, đây cũng là Diệp Khai bình thường vẫn không muốn đi vận dụng cổ lực lượng này nguyên nhân. Dù sao lấy hắn hôm nay thân thể, vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng bản thân từ trước cổ lực lượng này. Nhưng đối với trước mặt là vị thần linh như vậy tồn tại, liền không được phép Diệp Khai có nửa phần sơ suất. Sát khí bắt đầu ở Diệp Khai quanh thân ngưng kết, ngay cả không khí bốn phía đều là được huyết hồng nhuộm dần. Đại Lang dù sao cũng là dã thú, ở mãnh liệt như vậy sát khí dưới sự kích thích, rốt cục đưa nó ẩn nút vẻ này thú tính cấp hoàn toàn kích thích ra đến, lần đầu thoát ly đại địa chi thần khống chế, tự hành hướng Diệp Khai phát động công kích. Chỉ thấy Đại Lang rít gào một tiếng, một người bay vọt, thân thể to lớn chính là nhanh như tia chớp xuất hiện ở Diệp Khai bầu trời, sắc bén vô cùng móng vuốt không lưu tình chút nào hướng Diệp Khai đập xuống giữa đầu. Cong. Một thanh màu máu đỏ viêm nhận đột nhiên xuất hiện, trực tiếp là đối với chém ở Đại Lang thiết chảo trên, phóng xuất chói tai sắt thép va chạm thanh. Đã bị tu la hóa ảnh hưởng, ngay cả viêm long bát vũ cũng là phát sinh biến hóa. Hết thể hỏa diễm nhan sắc đều là biến thành huyết hồng. Phản phất đây mới thật sự là hồng liên nghiệp hỏa giống như vậy, đốt sạch vật vật. Hỏa tinh vẩy ra, to lớn phản chấn chi lực làm cho Diệp Khai hai chân thật sâu lâm vào đại địa chi trùng, bất quá Đại Lang cũng không tiện quá, viêm nhận chỗ giao tiếp, bị mau cháy đen, máu thịt bé bét. Đây là Diệp Khai công kích lần đầu có hiệu quả. Nhất kích phải không? Đại Lang lập tức là kéo dài khoảng cách, hướng phía Diệp Khai gào trầm thấp trước, thân thể to lớn đây lại phản phất biến thành cuồng phong, bắt đầu vây bắt Diệp Khai cấp tốc chuyển lấy phân chuồn giới đến. Muốn bằng vào tốc độ, tìm ra ta kẽ hở ư? Súc sinh này còn thật thông minh nha, đã như vậy. Diệp Khai khẽ cười nói. Viêm long bát vũ. Huyết viêm kết giới, viên. Diệp Khai quanh thân bỗng nhiên là tạo thành một người to lớn hỏa diễm kết giới, cùng vốn là viên bất đồng, lúc này đây hỏa diễm kết giới thượng bám vào lực phá hoại kinh người ngọn lửa màu đỏ ngòm. cũng chính là viên không hề chỉ là phòng thủ chiêu thức, mà là biến thành công phòng nhất thể. Quả nhiên đại lang cảm thụ được kết giới thượng luồng ngọn lửa màu đỏ ngòm này uy hiếp, dừng bước, tức giận hướng Diệp Khai rít gào một tiếng. Nhìn Diệp Khai làm người ta ghét tiếu kiểm, như là đã bị cái gì vũ nhục giống như vậy, đột nhiên chỉnh thân thể nhanh như tia chớp hướng phía Diệp Khai phóng đi, hữu chảo không sợ hai chút nào hướng phía kết giới vô tới. Cong. Đại lang một chảo này, cự nham đều có thể đơn giản đập nát, cũng không phá được Diệp Khai cái này hỏa diễm kết giới. Ngu xuẩn xuất sinh, chỉ bằng bản năng hành sự các ngươi quả nhiên chỉ xứng đem một người xuất sinh. Trong hư không, đại địa chi thần to lớn song nhãn bỗng nhiên bắn ra lưỡng đạo cường liệt đích quang mang trực tiếp bắn tới đại lang trên người. Đại lang lập tức là phát sinh thống khổ tiếng gầm gừ, diện mục hung ác, bắp thịt toàn thân cầu kết biến lớn đằng đằng một vòng, nguyên bản còn có một tia linh tính đôi mắt cũng rốt cục hoàn toàn ảm đạm xuống, xem ra rốt cục được đại địa chi thần hoàn toàn tiếp quản. Dã thú sở dĩ cuối cùng bị loài người đánh bại, là bởi vì nhân loại hiểu được tự hỏi, hiểu được lợi dụng các loại thứ có thể lợi dụng, bao quát thiên thời địa lợi, chế tạo võ kỳ, thiết trí bẫy dập vân vân. Bởi vậy thế giới chúa tể mới có thể là thân thể cơ năng kém xa các loại dã thú người đến. Nếu như dã thú có loài người tư tưởng, không, là có thêm so với nhân loại tân tiến hơn tư tưởng, như vậy nhân loại duy nhất ưu thế chính là không còn sót lại chút gì. Có thể suy ra, loại này dã thú sẽ là đáng sợ dường nào. Diệp Khai trước mắt đầu này đại lang chính là loại tình huống này. Có đại địa chi thần tư tưởng tuyệt thế hung thú. Được đại địa chi thần tiếp quản thân thể sau khi, đại lang không hề mù quáng phát động công kích, mà là linh xảo sau này nhảy. Cùng Diệp Khai mở ra cự ly. Vòng quanh Diệp lái đi một vòng sau khi, mắt đống nhiên sáng ngời. Nguyên lai là loại này cơ chế, phát minh chiêu thức kia người là coi như có chút hơi thông minh, thế nhưng cũng dừng ở đây. Đại lang trầm giọng nói. Chỉnh thân thể lần thứ hai xuất kích, mà lần này nó không còn là lung tung công kích, mà là đem mục tiêu công kích toàn bộ tập trung ở hỏa diễm kết giới mấy người đốt. Ở đại lang cùng phong bạo vũ như vậy mãnh liệt oanh kích hạ, Diệp Khai hỏa diễm kết giới không ngừng thu nhỏ lại, mắt thấy lập tức liền muốn cao phá. Diệp Khai đều là có thể liếc mắt khán phá viên nhược điểm, như vậy kết giới nhược điểm được đại địa chi thần phát hiện tự nhiên đã ở Diệp Khai như đã đoán trước. Chỉ là không nghĩ tới thời gian sẽ đến được nhanh như vậy mà thôi. Đại lang thiết chảo một lần cuối cùng hướng lên hỏa diễm kết giới oanh khứ, chỉ cần đem sau cùng viên này hỏa cầu nổ nát, hỏa diễm kết giới chính là tự sụp đổ. Nhưng vào lúc này hỏa diễm kết giới dĩ nhiên là bản thân tiêu thất, đại lang một chảo này không có chút nào ngăn cản dĩ nhiên trực tiếp đánh vào Diệp Khai trên người. To lớn móng vuốt, dĩ nhiên trực tiếp quán xuyên Diệp Khai cái bụng. Đại lang hiển nhiên không ngờ rằng loại tình huống này, một đôi đồng linh như vậy mắt to trùng tràn đầy vẻ khiếp sợ, nó hiển nhiên thật không ngờ công kích của mình sẽ dễ dàng như vậy trúng mục tiêu. Chỉ là lúc này vốn nên thống khổ vạn phần Diệp Khai, chảy máu khỏe miệng cũng dương lên nụ cười khó hiểu. Ha, rốt cục bắt được ngươi. Hỏa diễm kết giới đương nhiên sẽ không bản thân tiêu thất, đây hết thảy bất quá đều là Diệp Khai an bài mà thôi. Đại lang tốc độ thật sự là quá mức kinh người, có đại địa chi thần thần lực ra thân dưới tình huống, cho dù là Diệp Khai cũng rất khó đuổi theo. Càng không cần phải nói dành cho đả kích chí mạng, tưởng phải bắt được đối phương, chỉ có dựa vào Diệp Khai loại phương pháp này. Dĩ tự thân làm mồi, dĩ tự thân vì lao lung. Xoạt xoạt. Diệp Khai hai tay dùng lực một bài, trực tiếp đem đại lang chân trước bẻ gãy. Được rồi, đại lang mặc dù là ngươi thế thân, nhưng là vẫn có nhục thể. Mặc dù là nó không hề sợ quyền đả bất tử chi thần, nhưng mấu chốt vẫn ứng với phổ thông sinh vật không giống. Còn có chính là trong cơ thể phế phủ, không có khả năng cũng cùng thân thể giống nhau làm được đao thương bất nhập đi. Diệp Khai cười cười, toàn thân ngọn lửa màu đỏ ngòm đại thịnh, cuối cùng toàn bộ hóa thành một đạo huyết sắc viêm tiến trực tiếp từ đại lang chân trước miệng vết thương rót vào kỳ thể nội. Thật là đáng sợ thiếu niên, mặc dù thân thể được đại lang móng vuốt đâm xuyên qua, nhưng hắn vẫn cố nén đau nhức hoàn thành kế tiếp một loạt công kích. Loài người ý chí lực lại là cường đại như vậy, thậm chí ngay cả được trao cho thần lực đại lang đều bị hiện vượt qua. Trong hư không, đại địa chi thần nhìn chăm chú vào Diệp Khai cảm thán nói. Lúc này, đại lang toàn thân các nơi đều là bộc phát ra mãnh liệt ngọn lửa màu đỏ ngòm, do nội nhi ngoại, trong nháy mắt đem nuốt hết. Tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn ở toàn bộ Bắc Kỳ Bạ trên dãy núi khoảng không. Đợi cho hỏa diễm hoàn toàn tán đi là, đại lang thân thể lần thứ hai biến trở về thì ra là không điểm, lại cùng Diệp Khai lúc trước nhìn thấy bất luận cái gì một con cự lang không có bất kỳ phân biệt. Đây là đại lang, coi như thế thân cự lang tướng mạo sẵn có đi. Diệp Khai ngẩng đầu nhìn đại địa chi thần, mở miệng nói: "Đúng, dã thú trung quy vẫn là dã thú, cho dù là bao vây lấy thần ngoại ý đi." Đại địa chi thần trầm giọng nói: "Chưa xong con tiếp. Chương 295, ngươi đừng khóc." Tuyệt đối thế giới an tĩnh trong, một người một thần cứ như vậy giằng co. Bọn họ trung gian bộ kia cự lang thi thể phảng phất chính là sở hà hàng giới, đưa bọn họ tách ra, phân biệt rõ ràng. Còn muốn tiếp tục không? Diệp Khai ngẩng đầu nhìn đại địa chi thần, liếm môi một cái, khẽ cười nói: "Tu La hóa sau đích." Diệp Khai trong lòng vẻ này hiếu chiến thị sát xung động càng phát rõ ràng, loại này không nhận thức được cải biến có thể ngay cả chính mình cũng không có phát hiện. Tuy rằng ta không thích nhân loại, nhưng có một chút thì không cách nào phủ nhận, chính là cái này thế giới chống chế là nhân loại các ngươi, ngươi biết tại sao không? Đại địa chi thần không để ý đến Diệp Khai khiêu khích, ngược lại là ném một vấn đề cấp Diệp Khai. Diệp Khai cũng không trả lời, bởi vì hắn biết đối phương sẽ cho hắn đáp án. Như ngươi vừa rồi sở kiến, dã thú một ngày dãy phục tùng công xiềng, sẽ gặp thuận theo bản tính làm. Nhân loại kỳ thực cùng dã thú không giống, trừ hơi có chút ở ngoài. Điểm nào nhất? Đó chính là tỉnh lại bản thân, cũng chính bởi vì vậy, nhân loại tài năng mới có thể sáng tạo văn minh. Tuy rằng ta không biết ngươi cổ lực lượng này đến tột cùng từ đâu mà đến, thế nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, ngươi ở đây vận dụng cổ lực lượng này đồng thời, nó đã ở ăn mòn ngươi. Nếu như ngươi tiếp tục như vậy nữa, một ngày nào đó sẽ biến thành từng trích biết vâng theo bản năng hành động dã thú. Đại địa chi thần nhìn thẳng Diệp Khai ánh mắt, trầm giọng nói: ngay cả vận mạng của mình cũng không thể chống chế người là đúng là không có tự do có thể hưởng thụ. Nếu quả thật có một ngày ta vô pháp chống chế lời của mình, ta cam nguyện trầm luân. Các ngươi cho là ta là vận mệnh chi tử, trên thực tế, ta bất quá là ở sáng tạo trúc với vận mạng của mình mà thôi. Diệp Khai không nhường chút nào mà nhìn đại địa chi thần, nhếch miệng cười nói: ha ha ha, có ý tứ, nguyên lai còn có người giống như ngươi loại tồn tại. Đừng quá kiêu ngạo, đến từ dị thế giới thiên mệnh chi tử. Ta nhưng còn không có tán thành con ngươi. Ta chờ ngươi phân đắc quyền. Đến tột cùng là sáng tạo, còn là hủy diệt. Trên bầu trời đại địa chi thần hư ảnh dần dần tiêu tán. Ngay tại lúc đó một đạo thánh khiết bạch quang rơi xuống từ trên không. Diệp Khai thân thể dần dần được bạch quang vây quanh, đôi mắt đỏ như máu dần dần nhạt đi, cho đến biến trở về thuần túy hắc. Đầu kia lay động đỏ như máu tóc dài chậm rãi rút ngắn đồng thời, máu đỏ màu tóc cũng là dần dần rút đi. Diệp Khai có thể rõ ràng cảm giác được trên ngực thương đang dần dần khép lại. Không chỉ có như vậy, ngay cả hoàn toàn tu la hóa sở sản sinh phụ diện ảnh hưởng cũng là dần dần tiêu tán. Đây đạo bạch quang thật sự là quá không thể tư, tuy rằng không thể cùng luân hồi không gian chỉ giúp ánh sáng so sánh với, nhưng cũng đã thập phần rất giỏi, không hổ là một cá vị diện chống chế nên có thực lực. Thượng thương thế, Diệp Khai căn bản không dùng đại địa chi thần xuất thủ, Atula vốn là được xưng chính mình bất tử chi thân. Trong truyền thuyết cường đại Atula vương, thậm chí có tích huyết trọng sinh năng lực. Chỉ là nội tại tinh thần trên linh hồn các loại phụ diện ảnh hưởng thì không phải là Diệp Khai có thể giải quyết được. Lần này còn có từ đại địa chi thần xuất thủ giúp một tay. Nếu không kết quả sợ là khó lường. Đại địa chi thần sự tình cuối cùng cũng có một kết thúc, mặc dù cũng chưa từng xuất hiện được Diệp Khai mãnh liệt chấn động thu phục tình huống, nhưng tối thiểu đại địa chi thần cho Diệp Khai một cái cơ hội, một người chống chế thế giới này đích cơ hội. Theo đại địa chi thần ly khai, nguyên bản dừng lại thế giới rốt cục lần thứ hai khôi phục bình thường. Mới vừa mới đến đấy làm sao vậy, đại lang đâu rồi, bầy sói đâu rồi, Diệp đại ca. A Báo đưa thay sờ sờ đầu nghi ngờ nói. Đi nha. Đi. A Báo nghĩ có chút mạc danh kỳ diệu, bất quá cũng không có đi miệt mài theo đuổi. Đúng, đi nha. Được rồi. Chúng ta kế tục chạy đi đi, hy vọng còn kịp. Diệp Khai mở miệng cười nói. Vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Họ Rồ Xì Mạt một cái lắc mình đi tới Diệp Khai bản thân, đưa tay ngăn lại Diệp Khai lối đi. Dĩ họ Rồ Xì Mạt thực lực. Tự nhiên là cảm nhận được mới vừa rồi thân thể trong sát na không khỏe. Thời gian đình chỉ đối với A Báo loại này phổ thông nhân tự nhiên không thể nhận ra thấy, mà thực lực đến rồi trình độ nhất định đối với thân thể của chính mình trưởng khống lực đến rồi mức nhất định thì, vẫn có thể nhận thấy được trong đó sự sai biệt rất nhỏ. Mà loại thân thể mình không bị trưởng khống cảm giác làm cho họ Rồ Xì Mạt trong lòng rất cảm giác khó chịu, đồng thời cũng kích hiện trong lòng nàng lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Thời gian đình chỉ. Còn có tiểu hài tử phải ngoan, nếu có lần sau nữa, ta đã có thể đánh cái mông ngươi. Diệp Khai thân thủ đặt tại họ Rồ Xì Mạt trên đầu, xoa xoa, khẽ cười nói, dẫn đầu đi phía trước phương đi đến. Thời gian đình chỉ. Thế giới này lại có nắm giữ thời gian pháp tắc tồn tại. Thực sự là làm cho người rất hưng phấn. Bởi kích động, họ Rồ Xì Mạt toàn thân đều là run rẩy. Nàng trước đây sở dĩ nguyện ý theo Diệp Khai ra, liền là muốn nhìn một chút bên ngoài rộng lớn hơn thế giới, kiến thức đằng nhiều hơn mình chưa từng thấy qua đích sự vật. Tóc dài che khuất họ Rồ Xì Mạt dung nhan, thấy không rõ lắm hình dạng, hơn nữa run không ngừng thân thể, rất dễ làm cho hiểu sai. Nói thí dụ như đứng ở một bên A Báo. A Báo nhìn họ Rồ Xì Mạt, do dự một chút, cuối cùng vẫn đi tới, thân thủ vô vô họ Rồ Xì Mạt vai, an ủi, xà cơ muội muội đừng khóc, Diệp đại ca bất quá là đang nói đùa, hắn sẽ không thực sự đánh cái mông ngươi. Cảm tình A Báo tiểu tử này còn tưởng rằng họ Rồ Xì Mạt cấp Diệp Khai sợ quá khóc. Mà họ Rồ Xì Mạt cũng không để ý tới A Báo, ngược lại là miệng lẩm bẩm trước cùng sau lưng Diệp Khai, hướng Bắc Nha Sơn mạch một đầu khác đi đến. Chỉ chưa A Báo một người đứng tại chỗ, không rõ nội tình. 16. Chương 296, họ Rồ Xì Mạt thủ lĩnh. Xem ra, còn là đuổi kịp. Ở thi thể đầy đất, như luyện ngục trên chiến trường, Diệp Khai giống như tại chính mình đỉnh viện vậy, lửng thương đi tới trung ương chiến trận, mở miệng khẽ cười nói. Mà lúc này, Hung Nô ngươi rốt cục từ lúc ban đầu trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Vô luận là Hung Nô vương đỉnh, còn là phản quân liên minh, nhìn Diệp Khai trong ánh mắt của đều là tràn đầy nồng nặc địch ý, không có lý do gì khác, Diệp Khai là một hán nhân. Từ Tân đến Hán, Hung Nô cùng hán nhân trong lúc đó mâu thuẫn vẫn dù chỉ yên tĩnh quá. Cho dù là Đan Vu hướng Hán trong đoạn thời gian đó, mâu thuẫn vẫn như cũ tồn tại. Hán nhân, đi chết đi. Bởi Thác Bạt Giã nguyên nhân, quân phản loạn mặc dù đối với Hán vẫn như cũ tâm tồn vật ách tắc, nhưng tối thiểu sẽ không giống trước đây giống nhau đem coi là gia súc súc sinh hoặc là hồng hoang manh thú. Nhưng Hung Nô vương đỉnh tiểu bất đồng, từ Đan Vu cùng Hàn thoại cấu kết phát động vài lần công thành sự kiện liền đó có thể thấy được. Bọn họ đối với Hán nhân địch ý là mãnh liệt dường nào, trước đây Đôn Hoàng quận thành như thế nào một bộ nhân gian luyện ngục cảnh tượng. Bởi vậy bọn họ không chút do dự chính là phát động công kích, đối với bọn họ mà nói một người Hán cánh mạng người sợ là giống như Ngưu Dương không sai biệt lắm. Giết. Hung Nô vương đình lúc đầu các kỵ binh, thậm chí không để ý đến Diệp Khai, mà là bay thẳng đến quân phản loạn kế tục phát động trùng kích. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Khai giống như một con kiến không sai biệt lắm, nghiền chết là được. Đinh Hai nhức góc tiếng giết chung, cả vùng cũng vì đó run run. Thấy Hung Nô vương đình động tác, quân phản loạn cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, tương tự là làm ra phản kích. Nhất kỵ binh cơ loan đao nên liễu thượng thứ, một người hán nhân tánh mạng ở trong mắt bọn hắn đồng dạng không coi là cái gì. Hai cổ kỵ binh dường như dòng nước lũ như nhau quần quần tới gần, mà Diệp Khai liền đứng ở vòng xoáy trung ương. Mà khi hai cổ dòng nước lũ gặp nhau trong nháy mắt, đột nhiên là phun ra đại cổ huyết hoa, nhất thời có hơn trăm người từ trên ngựa ngã xuống, ngồi xuống mã thất đồng dạng là cũng nằm ở địa. Có hung nô vương đỉnh, cũng có quân phản loạn. Sát ý ba động, có đôi khi vẫn là hết sức dùng được. Rất có loại vương bá chi khí vừa ra, địch nhân tất cả đều quỳ sát tức coi cảm. Diệp Khai khỏe miệng hơi giơ lên, khẽ cười nói, xem ra đại địa chi thần nói thật là có vài phần đạo lý a, có vài người kết quả lại chính là thiếu nợ giáo dục a. Ở đây giao cho ta đi. Một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của Từ Diệp Khai vang lên bên tai đồng thời, một người kiều tiểu bóng hình xinh đẹp từ Diệp Khai phía sau lao ra. Đồng thời một cái mười mấy trượng lớn cự xà bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện. To lớn thân rắn hung hăng phát ở đại địa chi thượng, phát sinh dường như sấm rền nổ vang. Giết hay. Họ Rồ Sĩ Mã đứng ở cự xà trên đầu, túi đầu nhìn Diệp Khai lạnh lùng mở miệng nói, bắt giặc bắt vương. Diệp Khai cười trả lời, đã có người xuất thủ, như vậy Diệp Khai cũng rơi cái thanh nhàn, vốn là dự định đem A Báo kéo đến bên người bảo hộ, cũng phát hiện đối phương chẳng biết lúc nào đã đến quân phản loạn quân trận chung, lúc này đang cùng những hung nô đó ngươi mở miệng giải thích cái gì? Trái lại họ Rồ Sĩ Mã bên này, có cự xà ban trợ. Qua trong giây lát, họ Rồ Sĩ Mã liền thành công mở ra liều nhất điều rộng đường hầm lớn, hơn 10 người hung nô vương đỉnh kỵ binh cả người lẫn ngựa đều là cấp cự xà nuốt vào. Đối mặt loại quái vật này, cho dù là hung hãn hung nô rốt cục cũng là sinh ra sợ hãi. Bán. Một ít không để ý chút nào chiến trận trước kêu thảm thiết, hung nô vương đỉnh hậu phương, một người lãnh khốc vô tình thanh âm của liên tiếp vang lên, sau một khắc, trong không khí chính là chuyển đến cung tiễn phá không phát ra bén nhọn minh hưởng. Vô số tên, dường như mưa sa hướng phía cự xà trên đầu họ Rồ Sĩ Mã vọt tới. Đối mặt khắp bầu trời tiễn vũ, họ Rồ Sĩ Mã diện vô biểu tình, hữu thủ hư cầm. Một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm chính là bỗng nhiên ra hiện ở trong tay hắn. Kiếm dài hai thước bắt thốn, đao phong nhìn như xương bổ phi lá, trong thân đao bộ phận góc dày. Cầm chuôi bộ phận ước chừng bắt thốn dày. Có bao nhiêu chỗ phân đoạn mà không chấm nhắn, tựa như cá sướng sống lưng, từ lên tới hạ đô là bạch sắc. Thanh kiếm này chính là họ Rồ Sĩ Mã vũ khí, thảo thế kiếm. Họ Rồ Sĩ Mã hữu thủ cầm kiếm, không ngừng huy vũ phách trảm. Tinh thiết đúc thành tên hoặc được rời ra, hoặc là bị chặt trúng, đều cải biến vốn là phương hướng, xoa họ Rồ Sĩ Mã thân thể bắn tới cự xà trên người của. Cự xà lúc này đã sớm nhắm hai mắt lại, mà hắn đồng thủy đúc kim loại như vậy thân thể khổng lồ, căn bản cũng không sợ loạn tiễn mặc thân. Tên chỉ có thể ở ngoài thân thượng lưu hạ lần lượt điểm trắng, cùng với phát sinh như vậy một hai tiếng ken chen tiếng vang mà thôi. Họ Rồ Sĩ Mã mắt lạnh nhìn trước mắt đây hết thảy, cũng không nói tiếng nào. Hắn đang đợi một cái cơ hội, một người cung tiễn thủ không đương trong ngáy mắt. Đại xà ngầm hiểu, ngay đối phương tiễn nang bắn khoảng không, chuẩn bị bổ sung tên sát na, hướng phía hung nô vương đỉnh phát động sau cùng trùng phong, ở cự xà mà trùng kích vào, đám kỵ binh kêu thảm từ trên ngựa ngã xuống. Cự xà đến mức, một mảnh máu thịt bé bét, có một thời gian dù chỉ bị giết chết, tê tâm liệt phế tê, tràn diện cực độ hỗn loạn. Bát Nha Sơn Mạch, được đại địa chi thần như thế nhất lộng, họ Rồ Sĩ Mã trong lòng vốn là nín nhất tà hỏa, hôm nay thật vất vả bắt được như thế một cơ hội, tự nhiên muốn hảo hảo phát tiết một phen. Thiên quân trung như vào trốn không người, loại này lực lượng cường đại, khiến cho được A Báo trong lòng cảm thấy một chút sợ hãi. Trong lòng hắn rốt cục ý thức được tiểu cô nương kia cùng mình căn người của một thế giới, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút mất mát. Nhớ tới ở Bắc Kỳ Bạ trên dãy núi nói với họ Rồ Sĩ Mã được lại nói ngữ, A Báo đỏ mặt lên, đi thẳng đến bên hai. Theo một loạt lại một bài hung nô kỵ binh từ trên ngựa rơi xuống, họ Rồ Sĩ Mã khoảng cách trong đại quân Đan Vu chính là càng gần từng bước. Mà lúc này hung nô Đan Vu rốt cục luống cuống, vô luận là cự xà, còn là cự xà trên đầu họ Rồ Sĩ Mã đều mang đến cho hắn sự uy hiếp của cái chết. Lên cho ta, giết cái quái vật này. Đan Vu đưa tay chỉ cự xà, cả tiếng quát lên. Giết. Càng nhiều hơn hung nô kỵ binh hướng họ Rồ Sĩ Mã phóng đi, nhân lực có lúc cuối cùng, huống chi thế giới này đám binh sĩ chiến đấu lực vốn cũng không yếu. Họ Rồ Sĩ Mã một người tưởng muốn đối phó toàn bộ hung nô vương đỉnh đích sĩ binh là chuyện không thể nào, mà hắn tự nhiên cũng ý thức được điểm ấy. Chỉ thấy đứng ở cự xà trên đầu họ Rồ Sĩ Mã đột nhiên khinh thân nhảy, thiên thượng hắc vân cuộn cuộn, trên mặt đất huyết quang dâng trào, một cô bé ngay trong thiên địa này, hữu thủ giơ một thanh trường kiếm cổ điển. Diễn vô biểu tình, trực tiếp là đem hướng trong đại quân ném mạnh đi. Thảo thế kiếm hóa thành một đạo lưu tinh, xỏ xuyên qua toàn bộ hung nô vương đỉnh đại quân, chuẩn xác không có lầm bắn tới Liễu Nguyên vốn chuẩn bị trốn chạy Đan Vu bản thân. Vững vàng đóng đinh trên mặt đất. Đan Vu đơn giản là dọa đái ra, cả người than té trên mặt đất, ngẩng đầu chỉ thấy mới vừa rồi tiểu cô nương kia đứng ở trên chuôi kiếm, chính mắt nhìn xuống bản thân. Mồ hôi lạnh không ngừng từ Đan Vu cái trán toát ra, đang chuẩn bị la lên, sau một khắc chính là trực tiếp cấp một cái bạch xà quấn lấy thân thể. TTT. Bạch xà ở Đan Vu gương mặt bên cạnh phun xà tín, khiến cho được Đan Vu căn bản không cảm có bất kỳ dị động. Họ Rồ Sĩ Mã vung tay phải lên một cái bạch xà quấn lên thảo thế kiếm đồng thời, đem hung nô Đan Vu đồng dạng quấn buộc chặt, mà lúc này cự xà vừa vặn lao ra quân trận đi tới họ Rồ Sĩ Mã bản thân, to lớn xà đầu thuận theo dưới đất thấp nằm ở họ Rồ Sĩ Mã trước mặt. Chưa xong con tiếp. Chương 297, bản thân tới bắt. Màu đen dày đặc đám mây chèn ép thiên không, che giấu vừa trong mắt tinh hồng, chầm chầm dường như muốn rớt xuống đến, đè nén giống như toàn bộ đều yên tĩnh. Đạm mạc phong bén nhọn xuyên qua, đem người kinh hô phao ở sau người. Nhu nhược tiểu thảo đã run rẩy mà cảm phục đầy đất. đang cảm phục đầy đất còn có Hung Nô Vương Đình Du kỵ binh. Họ Rồ Sĩ Mã lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt, giống như không người, chậm rãi đi tới, hơn bạn Hung Nô kỵ binh, lại không một người dám ngăn trở. Biểu hiện ra là bởi vì Hung Nô đan vu ở họ Rồ Sĩ Mã trong tay, khiến cho bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ, nhưng trên thực tế, là bọn hắn sợ. Một người nhất xả với trong vạn quân, tung hoành xung đột, hầu như không ai có thể ngăn cản, tối hậu vẫn là cầm vua của bọn họ. Khủng hoảng đã sớm ở giữa bọn họ lan tràn. Lúc này đây, bọn họ thậm chí không dám có nửa điểm ngăn cản, thậm chí chủ động tránh ra một lối đến, làm cho cự xà thuận lợi đi qua. Ầm. Họ Rồ Sĩ Mã tiện tay đem đan vu ném lên mặt đất, khinh thân nhảy từ đại xà trên đầu hạ xuống đồng thời, đại xà cũng biến mất theo. Cực khổ. Diệp Khai nói tiếng cảm ơn, cười tủm tỉm hướng trên mặt đất đan vu đi đến. Bạch xà đem đan vu tầng tầng quấn buộc chặt, con ngồi chỉ cần được bạch xà quấn chặt lấy sau khi, vô luận hiện dãy rủa như thế nào đều không thể cửa ra. Huống chi cái này Hung Nô đan vu tuổi tác đã lớn, thân thể không lớn bằng lúc trước, mấy năm này lại bị tiểu sắc đào không thân thể, vị dãy rủa chẳng qua là phí công mà thôi. Đan vu tử vừa rồi cũng đã là tuyệt vọng phát hiện điểm này, dù sao cũng là nhất tộc vương giả, tuy rằng thể phách không ở, nhưng này điểm khí phách vẫn phải có. Ở nơi này sống chết trước mắt, đan vu rất nhanh chính là bỏ qua dãy rủa, ép buộc bản thân chấn định lại. Nhìn Diệp Khai, trầm giọng nói, ngươi là ai? Tại sao muốn bắt cóc bản đan vu? Diệp Khai ngồi xổm xuống, vỗ vô mặt của đối phương chứng, khẽ cười nói, làm rõ ràng bây giờ trạng huống được không, ngươi bây giờ nhưng không phải là cái gì đan vu, mà là tù binh của ta, a như thế kéo lên, sẽ không sợ ta đem ngươi kéo lên cắt cho gà ăn à? Diệp Khai thanh âm của rất bình tĩnh, nhưng là lộ ra nhất nói được thì làm được vị đạo. Hung Nô đan vu dọa cho đến nỗi ngay cả vội vàng cười làm lành nói, ta nghĩ tráng sĩ cùng ta trong lúc đó nhất định có hiểu lầm gì đó, như vậy đi, chỉ cần tráng sĩ thả ta trở lại, ta dĩ đan vu danh nghĩa bảo chứng, nhất định phong ngươi vì Tả Hiền Vương. Hung Nô dĩ Tả Vi Tôn, cho nên Tả Hiền Vương địa vị gần với đan vu, hơn nữa bình thường là hạ nhiệm đan vu dự khuyết nhân tuyển. Có thể nói đây đã là Hung Nô đan vu có thể cấp Diệp Khai mở lớn nhất bảng giá. Tả Hiền Vương a. Diệp Khai đưa thay sờ sờ cằm, đồng nhiên nhếch miệng cười nói, rất hiếm lạ à, như vậy đi, chúng ta thương lượng như thế nào đây? Ngươi đem đan vu vị trí này cho ta như vậy được chưa? Muốn giết cứ giết, muốn ta nhường ra đan vu vị trí này là tuyệt đối không thể có thể. Thân là đan vu, ta cũng sẽ không để cho mình thần dân mạng sống giao phó ở một cái hán nhân trong tay. Hung Nô đan vu đại nghĩa lâm nhiên nói, nhé, còn rất có cốt khí a, bất quá ngươi lầm một điểm, ta chưa bao giờ cần người khác làm cho, ta Diệp Khai muốn gì đó, cho tới bây giờ đều là mình tới bắt, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không. Còn có ngươi đã muốn chết như vậy mà nói ta sẽ thanh toàn ngươi tốt. Diệp Khai cười cười, trực tiếp thân thủ đem đan vu đầu đem hái xuống. Hãy cùng ở trong vườn trái cây hái một cái trái cây không khác nhau gì cả, tiện tay ném xuống đất. Đầu lộc cộc lộc lộc đi phía trước lăn lộn. Đan vu nhưng có thể đến chết chưa từng minh bạch đối phương làm sao sẽ cứ như vậy trực tiếp xuất thủ. Kỳ thực rất đơn giản, Diệp Khai chỉ là không muốn phiền phức mà thôi. Được rồi, hiện tại rốt cục có thể tâm sự chuyện chính. Diệp Khai cứ như vậy tùy ý đứng ở đằng kia, cũng tự nhiên mà vậy thành toàn bộ chiến trường trung tâm. Trải qua A Báo giải thích, quân phản loạn ở đã biết thân phận của Diệp Khai sau khi, rốt cục thở dài một hơi. Bọn họ thà rằng đối mặt Hung Nô Vương Đình kỵ binh, cũng không muốn đối mặt đáng sợ như vậy nam nhân. Mà hôm nay cái này nam nhân đáng sợ, thoáng cái biến thành đồng minh mình, vừa nghĩ phá lệ an tâm. Ngay cả sống lưng cũng là đĩnh trực không ít, dưới cái nhìn của bọn họ, Hung Nô Vương Đình thật là tốt vận cũng rốt cục chấm dứt. Lúc này tất cả mọi người đang các loại, đang đợi Diệp Khai mở miệng nói chuyện. Mà Diệp Khai còn lại là bình tĩnh, không chút hoang mang, đi tới trong chiến trường trên đất trống. Nghiêm túc giống như một người đang chuẩn bị thượng thai biểu diễn thiên hoàng cự tinh. Đại thảo nguyên các huynh đệ tỉ muội, đầu tiên cho phép ta là một người ngắn gọn tự giới thiệu. Ta là một người hán nhân, ta tên là Diệp Khai, lá cây Diệp, vui vẻ khai mọi người cũng gọi ta là thánh tử. Ngoài Diệp Khai dự liệu chính là, Hung Nô ngươi nghe được hán nhân hai chữ sau khi, chỉ là nao nao, cũng không có gì rất kịch liệt phản ứng, trái lại tâm tình trở nên ổn định lại. Bọn họ đã sớm biết Diệp Khai thân phận của hán nhân, đã qua xúc động phẫn nộ thời điểm, hôm nay nghe Diệp Khai thẳng thắn như vậy thừa nhận, ngược lại là càng thêm dễ tiếp thu hiện thực. Ta mặc dù là một người hán nhân, nhưng ta so với cái này chết đi đồ bỏ đi càng hiểu hơn các ngươi. Diệp Khai đưa tay chỉ trên cỏ đan vu đầu, tiếp tục lái miệng nói. Đôn Hoàng quân thành, hiện tại chính là ta quản lý, bên trong binh lính toàn bộ là Hung Nô, hơn nữa các ngươi Hung Nô dũng sĩ thác bạt giã tướng quân đồng dạng ở trong tay ta làm việc. Cho nên ta nói một câu lý giải các ngươi cũng không quá phận. Cứ Diệp Khai lý giải, Hung Nô trải qua xâm lược Đại Hán biên cảnh nguyên nhân chủ yếu có dưới hai điểm. Đầu tiên, bởi du mục dân tộc sinh sản lực thấp, cho nên đang giận hậu biến hóa, gặp tai họa hoặc nhàn rỗi vì sinh tồn hoặc thu được vật tư, liền bình thường xâm lấn Trung Nguyên. Thứ nhì, Trung Nguyên dĩ trồng trọt là việc chính, bộ đội dĩ bộ binh là việc chính, thiếu khuyết kỵ binh, di động năng lực thua du mục dân tộc, cố vô pháp chủ động xuất kích truy kích. Cho nên du mục dân tộc thường thường không có sợ hãi, giành được đến liền đoạt, gặp phải đại bộ đội bộ binh, đánh không lại liền giải tán lập tức, thực lực không có góc tổn thất lớn. Nhưng Hung Nô tử ở Hán Vũ Đế thì bị đánh được nội bộ phân liệt sau khi, tối đa cũng chỉ là quấy rầy dưới biên cảnh, đánh tống tiền mà thôi. Còn xưa nay chưa từng xảy ra quá hiện ở loại chuyện này, liên tục tiến công chiếm đóng xâm chiếm hai tòa đại Hán quân thành. Đông Hán mặc nhiên, loạn thế sơ hiện, cho đám này Hung Nô rất lớn dũng khí. Tưởng muốn nhờ thời cơ này, lần thứ hai hồi phục ngày xưa Hung Nô vương triều vinh quang. Chỉ bất quá đáng tiếc là, Diệp Khai chắc là sẽ không để xảy ra chuyện như vậy.
Vâng, so sánh với Trung Nguyên giàu có và đông đúc, các ngươi ở tại Hàn Lãnh Hoang Vu giải đất, hay thay đổi thiên khí trời ác liệt hoàn cảnh, lạc hậu khoa học kỹ thuật văn hóa, sinh tồn đối với cho các ngươi mà nói đại sự hàng đầu. Theo như lời của các ngươi mà nói, chính là không cấp chúng ta sống thế nào a, đối với ngươi hiện tại phải nói cho ngươi chính là, không đoạt cũng có thể sống, hơn nữa có thể đường đường tránh tránh sống sót. Diệp Khai nhìn ở đây hết thảy hung nô binh lính, cất cao giọng nói: "Lần thứ hai xa cầu Hán nhân bố thí ấy ư, chúng ta không cần. Quy thuận Hán triều thì, bọn họ chỉ bất quá khi chúng ta là điều chó giữ mà thôi." Có người mở miệng kích động nói: "Ở thế giới của ta chung, không ai cần dựa vào một người khác bố thí sống qua, các ngươi người hung nô cũng giống vậy." Diệp Khai mỗi chữ mỗi câu kiên định nói rằng. Chưa xong còn tiếp. Chương 298: Sấm sét giữa mùa xuân. Bọn họ dựng đứng bản thân, bọn họ có to thấp thể trạng, hai cái lớn lên cánh tay, cùng một cái rất lớn đầu, bề ngoài của bọn hắn là đáng sợ. Bọn họ thực vật không có đốt nấu cùng gia tăng độ gia vị, bọn họ ăn cỏ dại cây cùng mà ăn đẻ mềm nhũn thịt. Bọn họ không biết cày sử dụng, định cư phòng ốc, thổ phòng hoặc mộc ốc. Bọn họ là vĩnh viễn du mục trước, từ ấu lúc nhỏ thành thói quen lạnh, đói, khát. Bọn họ chính là hung nô, thuộc về đại thảo nguyên chi tử. Lúc này đây, bọn họ rốt cục phải ly khai sinh dục cùng nuôi nấng bọn họ đại thảo nguyên. Bởi vì có một người nam nhân nói với bọn họ, muốn đái linh bọn họ đi sáng tạo không có một người nghiêm hàn, không có nghèo đói, không có chủng tộc kỳ thị tân thế giới. Ngựa của bọn họ cụm theo người đàn ông này di chuyển, bọn họ lôi chuyên chở quân bị xe ngựa, hướng một cái tên là Đôn Hoàng quận thành địa phương chạy đi. Người hung nô đếm nhiều như vậy, tự nhiên không có khả năng toàn bộ chạy tới, một bộ phận phổ thông hung nô như cũ sống ở đại thảo nguyên. Thảo nguyên chi tử thói quen không hề câu thúc, cuộc sống tự do tự tại, rất khó dứt bỏ, nếu không thiên uy khó dò, thiên tai tần phát, sẽ có nhiều người hơn lưu lại. Mà cùng Diệp Khai cùng một chỗ, phần nhiều là hung nô kỵ binh. Đám người kia chính là gánh vác nổi lên, khai sáng tân thế giới trọng trách. Trải qua lần trước huyết tẩy, Đôn Hoàng quận thành 10 phòng cửu không, tuy rằng trải qua qua nửa năm nhiều thời gian tu dưỡng, đã khôi phục không ít, nhưng Đôn Hoàng quận thành tổng thể mà nói vẫn đang rất hoang không, nhưng vẫn là không cách nào dung nạp nhiều như vậy di chuyển mà đến hung nô. Tối hậu Diệp Khai chỉ có thể là đem một số người an trí ở tại bên cạnh thành, để cho bọn họ tự hành dựng trứng đồng. Hoàn hảo đám này hung nô ngươi, sớm thành thói quen gian khổ hoàn cảnh cũng không có vấn đề gì. Thiên không phong vân biến ảo, tuyết hoa nói chính là phiêu rơi xuống, hàn phong cũng theo gào thét bất hưu. Đã tiến nhập mùa đông, đây cũng là Diệp Khai không có lập tức phát động công kích một trong những lý do. Còn có chính là Diệp Khai cần muốn mùa đông này thời gian, đến kế tục chào hàng giấc mộng của hắn, cùng với làm cho đám này hung nô rất tốt dung nhập ở đây, thích ứng quy củ của hắn. Bắc phương mùa đông có vẻ phá lệ lâu dài, nhưng ở chút bất chi bất giác, băng bắt đầu lặng yên hòa tan, hạ xuống giọt giọt trong suốt thủy châu. Đầu xuân, Diệp Khai ngẩng đầu, liếc bầu trời một cái, khóe miệng dương lên dáng tươi cười. Trải qua nghiêm chỉnh cái mùa đông trình hợp, Diệp Khai rốt cục đem tư tưởng của mình thành công quán thâu đến rồi từng cái người hung nô trong đầu. Mà đối với người hung nô mà nói, đã không có so với bọn hắn nguyên bản càng thêm ác liệt hoàn cảnh. Trung Nguyên phú thứ chi địa, ai không hướng tới, rộng lớn rộng rãi như biển hóa hạ văn hóa ai không quý. Mà Diệp Khai làm bất quá là để cho bọn họ càng thêm thuận lợi mà dung nhập đại gia đình này mà thôi. Ở Diệp Khai thế giới, đem người và người phân chia ra tới chưa bao giờ sẽ là chủng tộc, màu da, xuất sinh cùng với khác, mà là thiên phú của hắn cùng với chạy qua mồ hôi. Diệp Khai dã vọng quá lớn, lớn đến có chút thiếu chân thực, bởi vì đây là ở một thời không khác trải qua hơn thiên niên phát triển vẫn đang không có làm được chuyện tình trạng. Nhưng Diệp Khai lại rất có lòng tin, mỗi người bình đẳng, những lời này hắn nói phải như vậy tự nhiên, bình tĩnh như vậy, làm cho nghe được người là cho là hắn nói xong bất quá là tối nay là ăn thịt kho tàu giấm chua cá còn là hớp bài cốt. Bởi vậy tất cả mọi người kiên định, gần như cùng nhiệt tin tưởng Diệp Khai. Ha ha, thánh tử chứ sao? Vốn là nên mang cho người ta hy vọng cùng với quang minh. Nếu đầu xuân, như vậy cũng là thời gian bước ra chinh phục thế giới bước thứ nhất. Đầu tiên liền từ Tây Lương bắt đầu đi, ta đồng tức hai, ta đại đồng mộng tưởng. Diệp Khai cười cười, xoay người lại hướng trong phòng đi đến. Mùa đông này, họ Rồ Xí Mạn đồng dạng không có nhàn rỗi, đào thi đại nghiệp, thường hực khí thế tiến hành. Ầm. Đúng lúc này, một tiếng sấm sét giữa mùa xuân ầm ầm vang lên, thiểm điện hoa phá trường không. Lúc trước nói qua, Đôn Hoàng quận thành vô pháp hoàn toàn dung nạp những thứ này nam rời hung nô du kỵ binh. Bởi vậy Diệp Khai đầu tiên đem mục tiêu nhắm vào một tòa khác đồng dạng là từ hung nô Tả Hiền Vương chiếm lĩnh quận thành. Đan vu đều chết hết, căn bản không ai sẽ để ý một cái Tả Hiền Vương, đại quân áp cảnh hạ, phòng tuyến rất nhanh chính là tan vỡ. Lần chiến đấu này thậm chí có thể nói dù chỉ phế người nào, Diệp Khai mang binh đến đây thì đã là thành môn mở rộng ra, mà Tả Hiền Vương bản thân cũng được trói lại. Một mùa đông dư luận ở Mỹ hạ, Diệp Khai thánh tử danh hào đã sớm chuyện đến nơi này, tuy rằng Tả Hiền Vương đã tại tận khả năng ngăn cản, đè xuống hữu quan thánh tử, hữu quan Diệp Khai ngôn luận. Nhưng đây căn bản là một nhiệm vụ bất khả thi mị sỉ ẩn ỉm họ sẽ lệ, tư tưởng của người ta là không có khả năng khống chế ở. Người hung nô là bộ lạc, quần cư sinh hoạt, bởi vậy Diệp Khai bên này rất nhiều hung nô binh lính thân thích ở Tả Hiền Vương thủ hạ hiệu lực, căn bản không cần Diệp Khai bày mưu đặc kế, vô số mang theo thư nhà cùng tiễn xuất vào bên trong thành. Diệp Khai ngôn luận quá mức chấn hám nhân tâm, hơn nữa Đan Vu tử vong mà trùng kích vào, hung nô vương triều quyền quý hình tượng đã sớm đổ nát. Hung nô quý tộc giai cấp mục nát, ở vào hạ tầng những thứ này hung nô binh lính đã sớm sinh lòng bất mãn cùng oán hận, vốn là ở trong lòng bọn họ trùng cao cao tại thượng, vô pháp chiến thắng Đan Vu đều lấy cái chết vong, một cái Tả Hiền Vương,
đối với bọn họ mà nói cũng liền dù chỉ lớn như vậy uy hiếp lực. Lúc này mới tạo cho Diệp Khai không tổn hại người nào, bắt nhất thành tình huống. Tây Lương chi địa như vậy tiểu, bất cứ chuyện gì, đô hội tác động những nhà khác tiếng lòng. Từ Diệp Khai hợp nhất chinh phục Đại Thảo Nguyên khi đó bắt đầu, Dị Mã Đẳng cầm đầu Mã Gia Quân, cùng với đầu nhập vào Tào Tháo Hàn Thoại, tâm lý sớm mà bắt đầu hoảng loạn. Bọn họ đợi nghiêm chỉnh cái mùa đông, chưa từng thấy Diệp Khai có động tác kế tiếp, giữa lúc muốn thở phào một cái thì Diệp Khai trực tiếp là lấy thêm nhất thành, bọn hắn bây giờ rốt cục ngồi không yên. Tây Lương chi địa bình hành rốt cục bị đánh vỡ. Ngũ Uy quận, quân thủ phủ, phòng nghị sự. Làm sao bây giờ, Siêu Nhi? Mã Đằng nhìn cái này bản thân nhất con trai của Kiêu Ngạo, mở miệng nói rằng: "Nghĩ không ra cái kia là Diệp Khai tiểu tử dĩ nhiên thực sự đem Đại Thảo Nguyên cấp chinh phục. Nếu như sớm biết rằng có hôm nay mà nói trước đây thế nào cũng nên đưa hắn lưu lại, tối thiểu sẽ không giống như bây giờ thành làm đối thủ." Mã Đằng đây là một cái hôi à, lại nói tiếp, Mã Gia Quân cùng Diệp Khai cũng coi như bạn cũ. Bất quá duyên phận chung quy quá ngắn mà thôi. Nếu như hắn tấn công nhiều, ngươi có nắm chắc không? Mã Đằng nhìn Mã Siêu, chăm chú hỏi. Dù chỉ đánh trước, ai cũng không biết, nhưng ta không đề nghị phụ thân đại nhân đối địch với hắn. Mã Siêu nhớ lại cùng Diệp Khai lần đầu tiên lúc gặp mặt, nhớ lại cái kia đời này cũng sẽ không quên ánh mắt của, hầu như không có tự hỏi, chính là nói ra một câu nói như vậy. Ai, ngươi là muốn ta từ bỏ chống lại, hướng hắn đầu hàng sao? Mã Đằng thở dài nói. Kim Thành quận, quân thủ phủ, phòng nghị sự. Cao nhân tướng quân làm sao bây giờ, nếu như đám kia hung nô tấn công tới được nói, vậy phải làm sao bây giờ a? Hàn Toại nhìn Tào Nhân, Tiêu vội hỏi. Vội cái gì hoảng, Tào thừa tướng thần cơ diệu toán, sớm đã có chuẩn bị, ngươi cứ yên tâm được rồi. Tào Nhân nhíu nhíu mày, trầm giọng nói. Có Tào Nhân tướng quân một câu nói này, Hàn Mỗ người an tâm. Tại hạ đã xem quận đúng vậy tư sắc tốt mỹ thiếu phụ bắt một nhóm, Tào Nhân tướng quân tự mình xem qua chọn sau khi, chính là trực tiếp mang đến Hứa Xương, đưa cho Tào thừa tướng. Hàn Toại định nói. Tốt, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt là, sẽ không bạc đãi ngươi. Tào Nhân vô vô Hàn Toại vai, xoay người hướng phòng đi ra ngoài. Chỉ chưa Hàn Toại một người tại nơi thấp giọng phun mắng, đồ hào sắc. Chưa xong còn tiếp, u. Chương 299, chiến mã vượt qua. Gió thổi qua. Trên tường thành thánh tự kỳ sĩ, bay phất phới. Diệp Khai một thân một mình đứng ở đầu tường, ngắm nhìn viết phương, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Chủ nhân, tiếp đó, chúng ta tiến công nơi nào? Hàn Toại, còn là Mã Đằng. Thác Bạt Giã từ dưới đầu đi lên, chạm xe lửa sau lưng Diệp Khai, cẩn thận hỏi. Nơi nào, hai nhà cùng đi đi, dù chỉ nhiều thời gian như vậy cho ta lãng phí. Ngươi mang theo đại bộ đội đi công kích Hàn Thoại, còn Mã Đằng giao cho ta là được. Đến lúc đó ta sẽ nhường xả cơ cùng đi với ngươi, thắng bại ta ngược lại thật ra không lo lắng. Bất quá nhất định phải nhớ kỹ quân kỷ nghiêm minh. Lạm sát kẻ vô tội người tử, phụ nữ người tử, cướp bóc hào đoạt người chết. Đem Tân Thu biên đây những thứ này hùng nô kỵ binh đánh tan, cũng cùng một chỗ dẫn đi đi. Quy củ có đôi khi không có thể như vậy dựa vào truy nói. Diệp Khai xoay người lại, nhìn Thác Bạt Giã, trầm mặc một chút, thân thủ vô vô bờ vai của hắn, chính là hướng dưới thành đi đến. Chỉ có thanh âm trầm rãi từ đằng xa truyền đến. Chỉ có máu dao hấn mới có thể làm cho người trí nhớ khắc sâu. Còn lại tất cả chờ ta đến rồi, đi thêm xử lý, hiểu chưa? Đúng, chủ nhân. Thác Bạt Giã cung kính trả lời. Từ đầu tới đuôi không có chút nào bất kính hoặc khâm phục, ngay từ đầu có thể chỉ là khuất phục cùng Diệp Khai võ lực của, nhưng bây giờ Thác Bạt Giã là từ tâm lý bội phục, sùng bái Diệp Khai. Ở Diệp Khai dưới sự dẫn đường, Đôn Hoàng quận thành biến hóa rõ như ban ngày. Thác Bạt Giã là thật tin tưởng, ở Diệp Khai dưới sự hướng dẫn, sẽ có một ngày như vậy đến. Tân thế giới cuối cùng sẽ đã tới. Diệp Khai hạ thành tường, cũng không trở về quận thủ phủ, mà là đang kỵ hướng Ngũ Uy quận thành chạy đi. Ngũ Uy quận, thiếu tướng quân Hà tất trưởng người khác khí trí, diệt uy phong mình, nếu như tiểu tử này cảm tấn công tới được nói, để ta Bàng Đức tạm biệt sẽ hắn, lúc này đây ta nhất định thắng hắn. Bàng Đức nhìn bên cạnh Mã Siêu, trầm giọng nói. Mã Siêu đứng ở trên tường thành, không có phản ứng Bàng Đức, hai mắt nhắm nghiền, giống hệt đang chờ cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mã Siêu bỗng nhiên mở tròn mắt, đồng thời khỏe miệng dương lên dáng tươi cười. Hưng phấn dáng tươi cười. Người khoác khải giáp, một thân một mình chậm rãi hướng dưới thành đi đến. Rốt cục tới. Ầm. Cửa thành to lớn từ từ mở ra, Mã Siêu phóng ngựa mang dùng thương ra, sư khôi thú mang theo, ngân giáp bạch bảo, kết quả không phụ cẩm Mã Siêu tên. Mã Siêu mắt hơi nheo lại, có thể thấy một người nam nhân chậm rãi từ đằng xa đã đi tới. Phốc hô. Ruột ruột. Lúc này, Mã Siêu dưới thân bạch mã bỗng nhiên bất an hí đứng lên. Đầy tiếng ngựa hí. Là đã bị uy hiếp sao? Mã Siêu thân thủ vỗ vỗ lưng ngựa, nhưng vẫn đang không thể để cho bạch mã an tĩnh lại. Người bộ dạng rốt cục là xuất hiện ở Mã Siêu trước mặt, tuy rằng sớm đã biết người, nhưng chính mắt thấy được, Mã Siêu trong mắt còn là khó nén vẻ kích động. Lúc này dưới thân bạch mã bỗng nhiên không bị khống chế, bay thẳng đến Diệp Khai chạy như điên. Hùng tráng bạch mã hai vó câu thật cao dơ lên, hung hăng hướng Diệp Khai đầu thải đi. Mã Siêu dưới thân đây con ngựa trắng không có thể như vậy tầm thường mã thất, nếu như thay đổi người bình thường mà nói lần này sợ là có thể trực tiếp đem trực tiếp thải bạo. Nhưng người chỉ là cười cười, hữu thủ đông nhiên chợt lộ ra. Bắt lại móng ngựa, gặp lại, đẩy. Hùng tráng bạch mã chính là trực tiếp là té bay ra ngoài, hung hăng té xuống đất, miệng sùi bọt mép, xem ra trong lúc nhất thời là không đứng dậy nổi. Bạch mã bay ra ngoài sát na, Mã Siêu cũng đã từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Ha, đối với ta tuyệt đối phục tung mã, cư nhiên dù chỉ nghe mệnh lệnh của ta, bản thân liền khởi sướng cùng đến. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, Diệp Khai. Mã Siêu phất phất tay trường thương trong tay, nhếch miệng cười nói. Mã Siêu trong tay đây cây trường thương, tên gọi Long Kỵ Tiêm. Có khác với còn lại trường thương, đầy đầu thương hai bên, còn có hai cái bén nhọn hoàng long lợi nhận, có điểm cùng loại tam xoa kích. Như vậy, ngươi nhân mã hợp nhất chiến thuật nhưng không dùng được. Diệp Khai trước đây nhưng khi nhìn quá Mã Siêu nhất thương đánh rơi hiển hách các bá. Ở trên ngựa Mã Siêu thực lực không có thể như vậy một một bằng hai đơn giản như vậy. Ngựa của ta mặc dù là ở mãnh hổ trước mặt cũng chưa từng khiếp đảm quá, nhưng bởi vì đối với ngươi e ngại mà phát cuồng, chẳng lẽ ngươi là yêu quái sao? Mã Siêu cười nói. Diệp Khai cũng không trả lời, trực tiếp dùng hành động nói cho Mã Siêu, bản thân đến cùng là đúng hay không quái vật. Thật kinh người, đây là bực nào khí thế của a? Có ý tứ. Ta bắt đầu hưng phấn. Loại trình độ này, ngươi quả nhiên không phải người a. Mục đích của ngươi tới ta đã lý giải, chúng ta Mã gia quân hôm nay hoàn toàn không phải là đối thủ của các ngươi. Thế nhưng, như vậy đối thủ lợi hại liền đứng ở trước mặt, như không cùng đánh một trận, chẳng phải làm trái võ nhân chi đạo. Mã Siêu khỏe miệng tiểu ý càng phát ra được hơn, chiến ý cũng là tùy theo bước lên, so với vừa rồi hoàn toàn là tưởng như hai người. Đến chiến cái thống khổ đi. Diệp Khai. Không nữa dư thừa lời vô ích, Mã Siêu trực tiếp xuất thủ. Không hề sặc sỡ trực thương. Ừ, cư nhiên dùng loại này không hề biến hóa thương pháp công kích. Hơn nữa tốc độ làm sao sẽ chậm như vậy. Diệp Khai ngưng thần vừa nhìn, trong mắt lóe lên nhất vẻ kinh ngạc. Không, cũng không phải là như vậy. Trên thực tế là dị thường cấp tốc. Diệp Khai có thể thấy lại vô số đem trường thương hướng hắn cực khoái địa thứ đến. Ngay từ đầu chỗ đã thấy chậm chạp, là bởi vì trường thương tàn ảnh nối liền cùng nhau mà tạo thành. Cùng phi cơ hoặc là máy bay trực thăng cánh quạt, ở tốc độ cao xoay tròn thì chỗ đã thấy tàn ảnh tương đồng. Đây là bực nào tốc độ, cần bực nào lực đạo, Mã Siêu một thương này, quả thực có thể nói thần kỹ. Diệp Khai dưới chân bộ pháp khoái tốc biến hóa, đặc nguyệt bộ thi triển ra, cả người sau này tung bay. Gầm gừ gầm gừ gầm gừ. Ý di phục vỡ tan thanh âm của bỗng nhiên vang lên. Diệp Khai cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực mình dạn nước y phục, ngẩng đầu mở miệng cười nói, "Tốt tuấn thương pháp. Thân pháp của ngươi tài tuấn, tất sát nhất thương, đâm thủng nhưng chỉ là ngươi bộ ngực một đống y phục mà thôi, ngươi cư nhiên tránh thoát ta toàn bộ thương kích." "Toàn bộ thương kích?" "Không có sai, Mã Siêu vừa rồi đâm ra không chỉ có riêng là nhất thương mà thôi, mà là lấy mắt thường khó có thể phân biệt rõ tốc độ đâm ra vô số thương kích. Nhưng Diệp Khai lại thấy rõ cũng tránh thoát hết thảy thương kích. Chỉ có tối hậu nhất thương mũi thương lao đi Diệp Khai bộ ngực y phục. Đây là như thế nào nam nhân a, hoàn toàn vượt qua nhân loại võ thuật cảnh giới." Mã Siêu nhìn Diệp Khai, viên kia vốn dĩ lạnh xuống lòng của vừa một lần nữa sôi trào lên. Đã biến Tây Lương vô địch thủ chính hắn, đã thật lâu không có đụng tới một cái lực lượng ngang nhau đối thủ. Mã Siêu hít vào một hơi thật sâu, hai tay nắm ở Long Kỵ Tiêm trung ương, đông nhiên là vòng vo. Tốc độ từ từ càng ngày càng khai. Từ đối với tôn trọng của ngươi, hiện tại để ngươi biết một chút về tránh thức vượt qua nhân loại cực hạn vũ khí. Không, còn thiếu rất nhiều. Xoay tròn, càng không ngừng xoay tròn. Mã Siêu trong tay Long Kỵ nhọn xoay tròn cư nhiên càng lúc càng nhanh. A ha. Theo Mã Siêu đây tiếng quát to, trường thương đột nhiên biến mất. Không có ý tứ, xem ra ta vừa rồi nói có sai lầm. Mã Siêu khỏe miệng vung lên nụ cười đắc ý, mở miệng nói: "Vượt qua nhân loại trí tuệ vũ khí, dùng mắt thường thì không cách nào nhìn thấy." Chưa xong con tiếp. Chương 300, Mã gia quý phục. Đây mở ổ tổ rồi hả? Dĩ nhiên nhanh đến ngay cả tay đều biến mất. Diệp Khai khỏe miệng hơi giơ lên, khẽ cười nói: "Không có sai, không chỉ là trường thương, lúc này ngay cả Mã Siêu hai tay của đều đang tiêu thất. Chỉ để lại Mã Siêu chu vi minh hưởng làm người ta cực sợ thanh âm." Đó chính là trường thương cắt không khí chính là thanh âm a. Nếu không phải là Diệp Khai sớm đã biết cái này Tam Quốc vị diện không phải bình thường, sợ là muốn hoài nghi hai mắt của mình. Có thể để cho vũ khí cùng ngay cả hai tay đều biến mất tốc độ, là xa phi nhân loại sở có thể làm được. Đem không có khả năng biến thành có thể kỳ tích, đúng là làm cho khó có thể tin thần kỹ. Điểm này Mã Siêu cũng không có nói sai. Nhưng này đối với Diệp Khai mà nói còn thiếu rất nhiều nhìn, tuy rằng Mã Siêu rất mạnh, nhưng cường thịnh trở lại có thể mạnh hơn đại địa chi thần. Đem một người leo quá ngọn núi cao hơn thì hắn như thế nào lại được trước mắt tiểu thổ túi dọa sợ? Ta cần phải ra chiêu. Mã Siêu trong mắt chiến ý ngang nhiên, đối với một cái võ giả mà nói không có so với gặp phải một cái lực lượng ngang nhau đối thủ đẳng hưng phấn chuyện. Mã Siêu lời còn chưa dứt, Diệp Khai cả người bỗng nhiên hướng một bên tránh đi, bởi tốc độ quá nhanh, thế cho nên tại chỗ thượng còn để lại Diệp Khai tàn ảnh. Nhưng này tàn ảnh cũng trực tiếp được một cổ vô hình khí kình tán nát. Bởi nhìn không thấy Mã Siêu thương, bởi vậy thoạt nhìn Diệp Khai tựa như một người tại nơi làm đơn độc giống như vậy, tại nơi không ngừng né tránh. Hơ a a a. Né tránh được không sai a. Quả nhiên là ta Mã Siêu coi trọng nam nhân. Bất quá ngươi vừa rồi né tránh, chỉ là bằng cảm giác mà thôi, bằng đối với nhìn không thấy chiêu thức, ta xem ngươi có thể tránh đến khi nào. Mã Siêu khỏe miệng vung lên vẻ đắc ý, động tác trong tay lại là không có vì vậy mà chậm xuống mảy may. Vừa rồi Diệp Khai quả thực nhìn không thấy, thậm chí đều không có thời gian đến cảm giác trường thương phong áp, toàn bộ bằng tự thân chiến đấu kinh nghiệm đến tiến hành né tránh. Quả thực như Mã Siêu từng nói, lần một lần hai có thể dựa vào cảm giác phán đoán, nhưng không có khả năng mỗi một lần đều dựa vào cảm giác, lại chuẩn trực giác cũng chỉ có lúc sai. Bất quá có một chút Mã Siêu nói sai rồi, đó chính là Diệp Khai vừa rồi nhìn không thấy, cũng không có nghĩa là hắn bây giờ nhìn không gặp. Diệp Khai cả người khí thế bỗng nhiên không ngừng đi lên leo. Bất quá cùng đại địa chi thần lần kia chiến đấu bất động, Diệp Khai lần này cũng không có dùng tu la chi lực, mà là lần thứ hai mở ra đã lâu siêu thần trạng thái. siêu thần dưới trạng thái vượt xa người thường người ngũ cảm, hơn nữa vân thể phong thân mang tới đối với khí lưu siêu cường cảm giác. Mã Siêu mỗi một thương ở trong mắt Diệp Khai rốt cục dần dần rõ ràng đứng lên. Như vậy khí thế bén nhọn, cùng lúc trước rõ ràng không giống nhau, thoạt nhìn, hắn trong năm ấy đã đạt đến ta không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Mã Siêu lần đầu tiên thấy Diệp Khai thì, tuy rằng mơ hồ cảm giác được Diệp Khai trên người uy hiếp, nhưng tự cho là mình sẽ không thua hắn. Mà bây giờ lại là làm cho hắn cảm nhận được rung động, bất quá ngay cả như vậy, Mã Siêu cũng sẽ không khí thương đầu hàng, thân là chân chính võ giả, chính là nên phách phong chẳng lãng, vượt khó tiến lên. Lúc này đây ta liền đứng ở nơi này, không né. Diệp Khai nhìn Mã Siêu, khẽ cười nói, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, cần phải là nhỏ xem ta, cẩn thận ta đem ngươi đâm lạnh thấu tim. Mã Siêu khỏe miệng dương lên khát máu dáng tươi cười, trong tay Long Kỵ Tiêm không lưu tình chút nào bay thẳng đến Diệp Khai cổ họng đâm tới. Bởi tốc độ thật sự là quá nhanh, thậm chí ngay cả phong áp cũng còn vung lên, mũi thương liền đã đến Diệp Khai trước mắt. Mà Diệp Khai lần này thực sự như hắn theo như lời đứng tại chỗ, không chút nào né tránh ý tứ. Long Kỵ nhọn phong áp, thổi trúng Diệp Khai trên trán sợi tóc tán loạn ra. Ở nơi này chỉ mảnh treo chuông thời điểm, Diệp Khai xuất thủ. Hữu thủ nhanh như tia chớp lộ ra, bắt lại băng súng, gắt gao bóp chặt. Ô ô ô. Trường thương phát sinh ô ô ô rung động, tiếng kêu to. Nhưng vô luận Mã Siêu dùng lực như thế nào, mũi thương cũng không cách nào tiến thêm một bước, cho dù mũi thương khoảng cách Diệp Khai cổ họng chỉ có một tấc không được cự ly. A. Mã Siêu hét lớn một tiếng, hữu thủ nổi gân xanh. Trên cánh tay bắp thịt của dường như rễ cây vậy cầu kết, ngay cả cánh tay tay áo đều là trực tiếp vỡ ra được. Có thể đem trường thương trong tay huy vũ ra tốc độ như thế, có thể suy ra Mã Siêu lực lượng rốt cuộc bao lớn. Nhưng Diệp Khai cầm gì đó, nơi nào lại sẽ dễ dàng như vậy buông ra. Diệp Khai khỏe miệng vẫn đang lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, hữu thủ cũng vẫn như là bản thạch vững chắc, nhưng trong lòng cũng nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Mã Siêu dĩ nhiên sẽ có như thế thần lực, cùng hắn như vậy thanh tú hình dạng không hợp a, loại chuyện này không phải là nên giao cho Trương Phi, hứa trừ loại này mãnh nhân làm a rõ ràng có thể dựa vào kỹ thuật ăn, cũng đừng dựa vào man lực a, tốt xấu cho người khác lưu con đường sống a. Diệp Khai hét lớn một tiếng, cả người bỗng nhiên rung động, ngay sau đó ở Mã Siêu không thể tin trong ánh mắt, đưa hắn chậm rãi giơ lên. Mã Siêu thần lực cũng đã đầy đủ khoa trương, mà Diệp Khai thì càng tiên, thân thể nhỏ nhỏ, dĩ nhiên trực tiếp đem nặng khôi trọng giáp Mã Siêu dở lên, quả thực có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Ở Mã Siêu ánh mắt kinh hai chung, Diệp Khai kén liêu nhất vòng, tối hậu hung hăng đem Mã Siêu ném ra ngoài. Thiếu tướng quân, đóng chặt thành môn lần thứ hai mở, một con ngựa ô buôn ba ra, trên đó đại tướng chính là Bàng Đức. Bàng Đức thấy Diệp Khai đem Mã Siêu dơ lên thì liền đã tư tưởng thấy không ổn, vội vã là lên ngựa chạy ra. Lúc này vừa mới là thấy được Diệp Khai đem Mã Siêu ném bay hình tượng. Mã Siêu thân thể hung hăng đánh vào Bàng Đức trên người, đả kích cường liệt trực tiếp ép vỡ Bàng Đức dưới thân hắc mã. Ầm. Mã Siêu liên đối Bàng Đức nhất khởi bay ra ngoài, hung hăng té xuống đất, bụi nổi lên bốn phía. Chờ Mã Siêu phục hồi tinh thần lại, tưởng lần thứ hai đứng dậy thì một bà sáng loáng mũi thương đã chỉ về ở cổ họng của hắn trước. Mã tướng quân, đa tạ. Thua chính là thua, ta Mã Siêu từ lúc ký sự tới nay còn không có phục quá bất cứ người nào. Đối với ngươi, ta phục khí. Mã Siêu sang sảng cười nói, cười đến rất chân thành, không có chút nào giả bộ. Diệp Khai liền thích loại này trực lai trực vãng hắn tử. Đối với ngươi vô pháp đại biểu chúng ta Mã gia quân, là chiến là hàng ta nói không tính. Ta chỉ có thể đại biểu tự ta. Mã Siêu nhìn Diệp Khai, mở miệng nói. Siêu Nhi nói chính là đại biểu ý của ta. Chúng ta có thể đầu hàng, trong khoảng thời gian này đến Lao Phu cũng nghe qua thánh tử thanh danh, ta tin tưởng thánh tử nhất định sẽ đối xử tử tế những binh lính này, cùng với ngũ uy quận bách tính. Còn Lao Phu sống hay chết thì có cái quan hệ gì đâu. Mã Đằng kỵ mã từ giữa đầu chạy ra mở miệng nói. Phụ thân Mã Siêu ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi. Không cần nhiều lời. Mã Đằng phất tay dừng lại Mã Siêu lời kế tiếp, tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, hai tay hướng lên trên dâng quận thủ lớn trương. Mã Đằng nguyện hàng. Diệp Khai nhìn Mã Đằng trên tay ấn tỉ, cười cười, cũng không có đi cầm. Giữa lúc Mã Đằng bọn họ vô cùng kinh ngạc thì Diệp Khai chậm rãi mở miệng nói, ngũ uy quận quận thủ vị trí này còn tiếp tục làm cho Mã tướng quân ngồi đi. Mã tướng quân đối với bách tính làm tất cả ta cũng nhìn ở trong mắt, từ ngươi là vị trí này lại không quá thích hợp. Đương nhiên trong đó luật pháp cùng chính sách cần cải biến, những thứ này qua đi ta lại để cho người thương lượng với ngươi. Ta hiện tại muốn đi xem đi Kim Thành quận. Mặt tướng nguyện ý cùng nhau đi tới. Mã Siêu chủ động xin đi rất giật nói. Thương thế không có vấn đề. Diệp Khai nhìn Mã Siêu, tối hậu gật đầu, mở miệng nói. Tốt lắm, cùng đi đi. Chưa xong còn tiếp. Y tháng 1 năm 292. Chương 301, về tân thế giới về mộng tưởng. Về hàn toại bên kia chiến sự, Diệp Khai cho tới bây giờ cũng không có lo lắng quá. Mà trên thực tế cũng quả thực không cần Diệp Khai lo lắng, đợi được Diệp Khai cùng Mã Siêu chạy tới Kim Thành quận thì đầu tường đã đổi đại vương kỳ. Cái kia đạp gốc gỗ, thoạt nhìn người vô hại và vật vô hại, thậm chí có điểm khả ái tiểu cô nương, đối với hàn toại, tào nhân bọn họ mà nói quả thực chính là ác mộng. Kim Thành quận, quận thủ phủ. Chủ thượng, may mắn không làm được mệnh. Thác Bạt Giá quỳ một chân trên đất, cung kính nói. Đứng lên đi, đem tình huống cụ thể nói một câu. Diệp Khai từ chỗ ngồi đứng dậy, nhìn Thác Bạt Giá, mở miệng nói rằng. Bẩm báo chủ thượng, lần này chúng ta tổn thất binh mã 8000, thụ thương 12000, địch quân thủ tướng hàn toại đã bắt được, hàng binh 30000. Đáng tiếc làm cho tào nhân cấp trốn. Thác Bạt Giá mở miệng nói. Dựa theo điều lệ tiến hành trợ cấp, trận vong tướng Si Thê Nhi chúng ta thay bọn họ nuôi nấng, còn có nhớ kỹ đem mỗi tên của một người đều khắc tại thạch bí thượng. Loại trình độ này tổn hao còn đang Diệp Khai trong phạm vi chịu đựng, nếu không có họ Rồ Xi Ma ở đây, tử trận người chỉ biết càng nhiều. Chỉ là Diệp Khai không ngờ tới là hàng binh dĩ nhiên sẽ nhiều như thế. Hắn không biết, hắn thánh tử tên đã sớm truyền khắp toàn bộ Tây Lương. Về phần chạy thoát cái tào nhân, Diệp Khai đối với lần này vẫn không thèm để ý chút nào, chạy trốn hòa thượng, hắn còn có thể chạy ra thế giới này phải không? Đến tận đây, Diệp Khai rốt cục nhất thống Tây Lương. Hoàn Mỹ bước ra bản thân sáng tạo tân thế giới bước đầu tiên. 3 ngày sau, Kim Thành quận bên ngoài, điểm tướng đài. Diệp Khai đứng ở thật cao trên bậc thang, thái độ trầm hùng, mặt mỉm cười. Là thời gian chỉ huy Trung Nguyên. Diệp Khai nhìn dưới đài, dậm dạp chẳng chịu tướng sĩ, thấp giọng nỉ non nói. Nguyên bản dựa theo lẽ thường, với bắt Tây Lương Diệp Khai, nên hảo hảo khôi phục nguyên khí mới là. Nhưng Diệp Khai dù chỉ có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí, tuy rằng được sự giúp đỡ của đại địa chi thần, hắn ở lại này phương thế giới thời gian tận khả năng được dài hơn, nhưng Diệp Khai cũng không ngờ được bản thân sẽ từ lúc nào được kéo về luân hồi không gian. Đột nhiên, xa xa truyền đến vài tiếng trầm thấp tiếng sấm, đem Diệp Khai từ trong trầm tư kéo về. Trên bầu trời bỗng nhiên loẹt ra liều nhất tuấn ngân sắc vừa lại chói mắt bạch quang, ngay sau đó một tiếng vang kinh thiên động địa ầm ầm vang lên. Trong khoảnh khắc, thiểm điện luân vung, người này một đạo, chỗ một đạo, gì là sợ người, tiếng sấm như bạo tạc dường như ùng ùng vang lên. Thiên uy khó dò, thời cổ đám người kiêng kỵ nhất chính là cái này. Ở đây hơn 10.000 binh lính, ngẩng đầu nhìn trời, lộ ra kính uy khuôn mặt. Diệp Khai đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Đông nhiên bước đi đến đài cao chỗ cao nhất, xòe ra thủ tí, kiếm chỉ thương cung, cao giọng hỏi các ngươi cũng biết đây lôi bạo là vì sao mà đến. Thanh âm hùng hậu thoáng cái ở mỗi tên lính bên tai nổ tung, trong lúc nhất thời dĩ nhiên lấn át lôi mình. Ở đây binh lính tuyệt đại đa số là Diệp Khai từ Thảo Nguyên mang về Hung Nô, tâm tính phương diện muốn tới được trầm ổn rất nhiều, lúc này đều là thu quá thân đến, ngẩng đầu nhìn Diệp Khai. Nhìn trước trong lòng bọn họ chính là cái kia cứu thế chủ. Diệp Khai nhìn bọn lính phản ứng, hài lòng gật đầu. Thân thủ dùng lực vỗ vỗ trong ngực, lớn tiếng nói, là vì ta mà đến. Nguyên bản trong lòng mọi người bản liền cho rằng trận này lôi bạo cùng Diệp Khai lần xuất chinh này hữu quan, trong lòng có bất tường dự triệu. Mà khi Diệp Khai bản thân chính mồm nói ra, loại cảm giác này cũng hễ quét là sạch, trái tim có khác nhất hào khí quanh quẩn. Đây thương thiên không muốn ta xuất chinh, các ngươi cũng biết vì sao. Diệp Khai lấp lánh ánh mắt nhìn quét qua ở đây mỗi người. Hắn có thể đủ thấy rõ mỗi một sĩ binh suy nghĩ trong lòng. Mỗi người trong lòng lúc này đều đang hỏi Diệp Khai một vấn đề này, vì sao? Bởi vì ta chuyện cần làm ngay cả Lão Thiên đều không cho phép, Hoàng Cân Quân không ai quên đi, thậm chí ở đây huynh đệ chính giữa đã có người là đây Hoàng Cân Quân một phần tử. Còn nhớ rõ Hoàng Cân Quân khẩu hiệu sao? Diệp Khai nhìn mọi người, dừng một chút, cất cao giọng nói, Thương Thiên Dĩ Tử, Hoàng Thiên Đương Lập. Đây chính là bọn họ trước đây khẩu hiệu, nhưng vô luận là Thương Thiên còn là Hoàng Thiên. Hôm nay còn đang, mà ta hôm nay phải làm cũng phủ định hôm nay. Hoàng Thương sinh tự do. Hán trước vì Tần, Tần trong lúc đó chiến quốc thất hùng phân tranh. Trên đó xuân thu, chu thương hạ. Thượng thời gian ngàn năm, thay đổi rất nhiều triều đại, thay đổi càng nhiều hơn hoàng đế. Kỳ thực khác biệt cũng chỉ là khá một chút điểm cùng hư một chút xíu khác nhau mà thôi, thuộc về căn bản cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Diệp Khai ánh mắt như chim cắt, nhìn chằm chằm ở đây mọi người, phản phất có xuyên thủng nhân hình ma lực. Chỉ thấy khỏe miệng hắn hơi giơ lên, đáp ý cười nói, cho dù tốt hoàng đế, cũng chỉ có thể quản trên đời trăm năm, buồn cười có nhiều như vậy hoàng đế nghị thiên thu vạn đại loại này ngu xuẩn sự tình. Hắn không nghĩ tới là, nếu như con của hắn quá ngu, thế đạo liền lại hư vô cùng. Mà lúc này, liền có người sẽ đứng lên tạo phản. Thương Thảo Hạ, Chu Phạt Thương, Bạo Tần Vô Đạo, hắn cao tổ rút kiếm chém xa. Nguyên bản những người này ước nguyện ban đầu cũng là vì nhiều người hơn có thể quá rất tốt, làm cho thế đạo càng thêm công đạo, cho nên lúc này mới hết can khởi nghĩa. Nhưng châm trọng là, nhưng bọn hắn thành công, liền lại đổi thành một khác bước sắc mặt. Trước đây những người thống trị kia đoạt đồ của bọn hắn bây giờ không chỉ có đoạt những người đó đông tây đồ vật, cũng đoạt những người khác gì đó, bọn họ đoạt tất cả mọi người đông tây đồ vật. Bởi vậy loại này tạo phản thì là thực sự thành sự, thì có ý nghĩa gì chứ? Đẩy ngã hắn triều, lại sẽ toát ra cái gì hướng đến thì sao? Trăm năm sau khi, tổng còn sẽ có những người khác tạo phản, dùng cái này tuần hoàn đến đáp lại. Trông chất ở hoàng quyền vương tọa ở dưới từng chồng bạch cốt lại có ai sẽ để ý? Diệp Khai nhìn mọi người, mỗi chữ mỗi câu kiên định nói, ta nói rồi, ta sẽ dẫn mọi người sáng tạo một cái thuộc về tất cả mọi người tân thế giới. Ta đầu tiên phải làm chính là sát hoàng đế, giết hắn triều hoàng đế, giết Thảo Nguyên hoàng đế, giết Tây Lương hoàng đế, giết Tiểu Quán Xuân lâu hoàng đế. Ta muốn giết là giỏi hơn tất cả nhân tính luật pháp trên bá quyền. Tháp Bạt Giã, khẩu hiệu của chúng ta. Diệp Khai bỗng nhiên quay đầu lại nhìn đứng ở sau lưng Thác Bạt Giã, mở miệng nói. Bởi Diệp Khai lần này diễn nói thật ra là quá mức chấn hám nhân tâm, ngay cả Thác Bạt Giã cũng là đắm chìm ở trong đó vô pháp tự kiềm chế. Đem Diệp Khai kêu lần thứ hai, đây mới hồi phục tinh thần lại, đi về phía trước từng bước, nhìn dưới đài sở hữu binh lính, kích động la lớn. Người người có cơm ăn, người người có áo mặc, người người có phòng ở, người người có tự do. Thác Bạt Giã vừa dứt lời, dưới đài chính là vang lên như sơn băng hải tiếu như vậy tiếng vọng, liền liền thiên địa cũng là trở nên động dung. Người người có cơm ăn, người người có áo mặc, người người có phòng ở, người người có tự do. Đúng. Không sai, chính là cái này. Ta phải làm không chỉ có như vậy, đến lúc đó người người có lời, người người có học thượng, người người đều có truy tầm mơ ước quyền lợi. Ta hiện tại liền dẫn mọi người, đem những lời này biến thành sự thật, không chỉ là chư vị ở đây, mà là làm cho thiên hạ tất cả mọi người cộng đồng chứng kiến tân thế giới đến. Hiện tại, để cho chúng ta lên đường đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 302, Tà Thiên Mệnh Sở Quy. Người người có cơm ăn, người người có áo mặc, người người có phòng ở, người người có tự do. Mọi người hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ trong lòng so với ở Thảo Nguyên lần đầu tiên nghe được Diệp Khai nói chuyện lần kia còn muốn tới cường liệt, toàn bộ diễn võ tràng rơi vào một mảnh cuồng nhiệt trong hải dương. Người người có cơm ăn, người người có áo mặc, người người có phòng ở, người người có tự do. Nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này, trên trận đỗng nhiên vang lên một tiếng thanh âm không hòa hài. Chủ thượng, đây tuyệt đối không thể, ngươi đây không chỉ là đối địch với triều đình, đang cùng thiên hạ quân phiệt là địch, càng đang cùng thiên hạ thân sĩ hào kiệt là địch. Chỉ thấy Mã Đằng đem người ra, quỳ một gối xuống ở Diệp Khai bản thân, cả tiếng khuyên can nói. Hả? Diệp Khai nhìn Mã Đằng, sầm mặt lại. Thấy Diệp Khai bộ dạng, Mã Đằng dù sao cũng hơi hối hận, mình mới vừa đầu hàng Diệp Khai, hiện tại liền gây ra như thế chuyện không vui, sợ là không có gì quả ngon để ăn. Nhưng việc đã đến nước này, không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói rằng, đây chỉ là cá nhân ta ý kiến. Nói tiếp, Diệp Khai khoát khoát tay, ý bảo để cho hắn yên tâm dễ dàng. Hán triều khí số đã hết, dĩ chủ công hùng tài vĩ lược tưởng muốn lật đổ tất nhiên là không khó. Tham quan bình thiên hạ quân thiệt, nhất thống giang sơn, đối với chủ thượng mà nói cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng chủ thượng nếu quả thật dự định theo như ngươi lời vừa mới nói làm như vậy mà nói là không thể nào làm được. Bởi vì đây tương đương với đang cùng thiên hạ thân sĩ hào kiệt là địch, mà trên đời này bắt thành tài nguyên đều nắm giữ ở bộ phận này nhân thủ chung, nói cách khác đến lúc đó chủ thượng ngươi tương đương với đang cùng khắp thiên hạ là địch. Mã Đằng cả tiếng khuyên. Mã Đằng sở dĩ nói ra những lời ấy, cũng không phải là bởi vì hắn có tư tâm. Tuy nói hắn cũng là quân phiệt xuất thân, bản thân thuộc về đặc quyền giai cấp, nhưng hắn ngày hôm nay liều chết nói ra lời nói này, hoàn toàn là bởi vì hắn thân là nhân thần bản phận cùng với trách nhiệm tư tưởng. Nói cho cùng, Diệp Khai hữu thủ nhanh như tia chớp rút ra phía sau thác bạt giá bội kiếm bên hông, tiện tay vùng, chỉ thấy một đạo hàn quang phá không mà ra, trực tiếp là đính tại Mã Đằng bản thân. Mã Siêu thấy đây rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng hắn cũng thực cha của mình lau một vệt mồ hôi, nếu như thật đến đó từng bước, hắn tự nhiên không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn cha của mình chịu chết. Mã tướng quân trung tâm hộ chủ, dũng khí khả gia, thanh kiếm này liền tặng cho ngươi. Diệp Khai dừng một chút, ngạo nghễ mở miệng nói: "Bất quá ta chính là muốn cùng thiên hạ quân phiệt thế gia là địch, không, ta còn muốn cùng toàn bộ vương triều thể chế là địch. Nhưng ta cũng không phải cùng người trong thiên hạ là địch, nhân vì thiên hạ mọi người chạm xe lửa sau lưng ta. Xã hội phong kiến, tất cả tài nguyên đều bị quân phiệt thế gia sở lũng đoạn. Một cái nông gia tiểu tử muốn xuất đầu ít có thể. Ngoại trừ tạo phản đây nhất sự nghiệp vĩ đại bên ngoài, chớ không có cách nào khác. Cái gì ngươi nói hàn song khẩu độc? Hán triều thì căn bản cũng không có khoa cử vừa nói, còn lựa nhân tài thực hành chính là sát cử chế độ. Tây Hán di cử hiền bất lương vì thịnh, Đông Hán di cử hiếu liêm vì thịnh. Thế nhưng món đồ này, quả thực so với khoa cử còn muốn không đáng tin cậy gấp trăm lần. Hay là điểm xuất phát là tốt, nhưng thực hành đứng lên tệ đoan quá rõ ràng, về sau dĩ nhiên xuất hiện cử tú tài, chẳng biết thương, xét hiếu liêm, phụ biệt cư loại này buồn cười tình huống. Tiến cử tú tài. Cư nhiên không biết chữ, tiến cử hiếu tử, dĩ nhi. N bất hòa phụ thân cùng ở, ngươi nói có thể hay không cười. Giống như hậu thế có chút người có dụng tâm khác tưởng muốn thủ tiêu cao khảo. Dựa vào trường học căn cứ học sinh bình thường biểu hiện tiến cử lên đại học như nhau. Hết lần này tới lần khác còn có một chút không rõ chân tướng quần chúng đi phụ họa, bọn họ chẳng lẽ không biết tương đối mà nói, cao khảo thậm chí công tử thi là công bình nhất bay lên thông đạo à, tuy rằng cũng vô pháp bảo chứng 100% công bình, cần phải là thật dựa vào trường học tiến cử. Sợ là lại sẽ trở lại thượng phẩm không có hàn môn, hạ phẩm vô cực sĩ tộc thật đáng buồn cục diện. Bởi vậy Diệp Khai sở tác sở vi chắc chắn khiêu chiến bộ này thế giới trăm ngàn năm hình thành trật tự. Nhưng đây cũng là vì cái gì? Mã Đằng không có thể hiểu được. Diệp Khai tại sao phải làm loại này cật lực không được cảm ơn sự tình. Lúc này, ngươi nhất định cũng muốn hỏi ta vì sao. Diệp Khai nhìn Mã Đằng, mở miệng cười nói. Để dưới đài đây vài chục vạn huynh đệ, càng trong lòng đăng nghĩa. Ngươi nói đúng, quân phiệt thế gia quả thực nắm giữ trên đời này bắt thành tài nguyên, nhưng số người của bọn họ, cũng không đến thế nhân bách phân chí nhất. Bởi vậy đằng sau ta đứng tại chính là trên đời này 99% người. Ta, thiên mệnh sở quy. Ô vân tản ra, dương quang phổ chiếu. Vào giờ khắc này, Diệp Khai giống như trở thành thần minh hóa sinh. Tại nơi huy hoàng triều Dương Hạ, tựa hồ ngay cả Minh Minh thượng thương đều bị giúp đỡ thành công, quả như hắn xưng hào, thánh tử, thần thánh chi tử. Thời cơ chọn được thật sự là quá tốt, tiểu tử này cái miệng này ra còn là như thế có thể nói. Dưới đài cao, một cô bé ngẩng đầu nhìn Diệp Khai, khóe môi khẽ nhếch, vẫn lạnh như băng nàng lúc này dĩ nhiên cũng là lộ ra dáng tươi cười. So sánh với họ Dỗ Xỉ Mã bình tĩnh phong dong, thân là Tam Quốc vị diện ban đầu cư dân Điều Thiền đang nghe như vậy một phen nhiệt huyết sục sôi nói sau khi, nội tâm không thể nghi ngờ là kích động. Mấy ngàn vạn bách tính rốt cục được cứu rồi. Đối với Diệp Khai mà nói họ Dỗ Xỉ Mã tất nhiên là không tin, bởi vì nàng cho rằng Diệp Khai cùng mình là cùng một loại người, cảm tình đối với bọn họ mà nói bất quá là loại vũ khí. Nhưng lúc này khi nàng ngẩng đầu đối diện Diệp Khai thì lại phát hiện ánh mắt kia là như thế xí nhiệt kiên định, ngay cả nàng cũng không tìm ra một tia giả tạo, không khỏi sinh ra hoài nghi, lẽ nào tiểu tử này lần này là nghiêm túc. Thái Dương rực rỡ hào quang, bọn lính cũng cuối cùng từ trong rung động hoán quá thần lai, mọi người thần sắc khác nhau, có trầm tư không nói, có kích động và phần, có khẩn cấp cùng người bên cạnh nhỏ giọng thảo luận. Có một chút tất cả mọi người là giống nhau. đó chính là cặp kia tràn ngập hy vọng thần thái ánh mắt. Diệp Khai biết mình đã xem một viên tên là hạt giống của hy vọng trồng ở bọn họ trong lòng, một ngày nào đó sẽ khai hoa kết quả, hoặc là trưởng thành thương thiên đại thụ. Cùng Tây Lương láng giềng gần quân phiệt chính là Tam Quốc đệ nhất kiêu hùng Tào Tháo địa bàn, Trường An. Nói cách khác, Diệp Khai muốn nhất thống thiên hạ, đầu tiên muốn đối mặt chính là Tào Tháo. Đánh hạ Trường An sau khi, tuyển trạch liền tương đối nhiều, có thể kế tục đồng tiến, Lạc Dương, Hứa Xương, vẫn giết Tào Tháo đại bản doanh. Cũng có thể tuyển trạch xâm nhập phía nam, tấn công Hán Trung, tiện đà bắt thành đô. Bất quá vô luận là đông phạt còn là xâm nhập phía nam, đối với Diệp Khai mà nói đều không có gì khác nhau. Chí tại thiên hạ, ánh mắt há lại sẽ cực hạn với đây nhất châu nhất quận. Lúc này Tam Quốc thế chân vạc còn chưa chính thức hình thành, Tào Tháo phương bắc hãy còn có lực địch Viên Thiệu, Liêu Đông Công Tôn Khang. Tôn Quyền cũng còn chưa bắt toàn bộ Giang Đông, cùng Sĩ Tiếp Trung cầm giữ Giang Đông. Ngoài ra còn có tọa ủng Kinh Tương cựu quận thổ hoàng đế Lưu Biểu, căn nhà nhỏ bé thành đô Lưu Trương, ngũ đấu mẹ giáo giáo chủ Trương Lỗ, đương nhiên tối hậu không thể quên chúng ta đại nhĩ nam, Lưu Bị. Chỉ bất quá hắn lúc này đang nho nhỏ tân dã, hơn nữa thân là Hán thất hậu duệ chính hắn, sợ rằng có thể so với Tào Tháo còn muốn căm thù Diệp Khai. Bất quá đối với những quân phiệt này, Diệp Khai hết thảy không có nhìn ở trong mắt, sử dụng Tào mỗi nhân mà nói chính là chủng trùng khô cốt, cần gì tiếc nuối. Chưa xong con tiếp. Y tháng 1 năm 292. Chương 303, không thành khu lang thôn hổ. 30.000 đại quân, mênh mông quần quận, lái hướng Trường An. Chủ công, ta lúc đầu đại quân với giờ thìn ra đi, hôm nay đã qua chính ngọ, hậu quân mới vừa vặn ra khỏi thành, trước sau tương liên gần trăm dặm á như hôm nay như vậy dốc toàn bộ lực lượng đại quân, như thủy triều bắt đầu khởi động, thật là kim cổ hiếm thấy, Hải Nội kỳ quan a. Thác Bạt Giã mở miệng cười nói, tưởng Tào Tháo đã biết quân ta hướng đi, chỉ mong hắn đừng nghe tin đã sợ mất mật mới tốt. Diệp Khai nhìn phía Viết Vương, khoe miệng dương lên dáng tươi cười. Hứa Xương, thừa tướng phủ. Tất cả mọi người biết, trong hoàng cung bất quá là cái bài biện, mà thừa tướng phủ mới là chân chính xử lý triều chính địa phương. Cái kia tự xưng thánh tử nghịch tặc Diệp Khai ở Tây Lương Thệ Sư, uống máu tế thiên, khởi đại quân 30.000 với 3 ngày trước hướng Trường An mà đến, nghịch tặc tự mình xuất quân xuất chinh. Người này không chỉ có thống nhất Tây Lương, càng chinh phục chỉnh hợp thảo nguyên Hung Nô, binh nhiều tướng mạnh, lương thảo sung túc, có thể nói thanh thế ngập trời. Tào Tháo từ chỗ ngồi của mình đứng dậy, nhìn chúng văn thần võ tướng, mở miệng trầm giọng nói, đoàn người chỉ nói vậy thôi, hòa hay chiến? Nếu như là chiến, là cấp chiến, còn là chậm chiến, nếu như hòa, thì nghị hòa là còn là cầu hòa. Tào Tháo vừa dứt lời, đường hạ chúng đại thần nghị luận ầm ĩ, sục sôi phân trần, trên đại thể có thể chia làm lưỡng phái, một là chủ chiến võ tướng, còn có chính là chủ hòa văn thần. Có thể đứng ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là Tào Tháo sở coi trọng người, nhưng lúc này cũng chỉ có hai người từ đầu đến cuối giữ yên lặng. Coi như người chung quanh sở thảo luận đông tây đồ vật không có quan hệ gì với bọn họ. Tào Tháo đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, đông nhiên mở miệng nói, Tuân Úc, Quách Gia, hai người các ngươi tại sao không nói chuyện à? Không lời nào để nói, tự nhiên không nói. Tuân Úc cùng Quách Gia gần như cùng lúc đó không người trả lời. Chỉ giáo cho. Tào Tháo trong mắt lóe lên một tia ý mừng, mở miệng nói. Tuân Úc hướng về phía bên cạnh Quách Gia gật đầu, đem người đi ra, mở miệng cất cao giọng nói, bẩm báo thưa tướng, đem được người khác cầm đao mang lấy cái cổ thì, cũng không phải là chỉ có phản kháng hòa khuất phục lưỡng chủng tuyển trạch. Hiện tại cũng giống vậy, vô luận là chiến vẫn là cùng, cũng không là sự chọn lựa tốt nhất. Chiến. Trước không nói chuyện thắng bại. Bởi vì vô luận thắng bại, chúng ta đều sẽ là lớn nhất người thua cuộc, Trường An ở chúng ta tại phía xa phía tây nhất, mà Viên Tiệu liền sau lưng chúng ta nhìn chằm chằm. Thời khắc đều có phát động công kích có thể. Hòa, địch quân 30.000, chúng ta cũng có 20.000, hòa. Ngay sau, thiên hạ quân Việt đem sẽ như thế nào xem chúng ta? Ở Cầm Viên Tiệu là ví dụ. Chỗ của hắn binh lực nhưng xa không chỉ 30.000, nếu như đến lúc đó hắn hướng chúng ta phát động tiến công, chúng ta là chiến, là cùng. Tuân Úc, ý của ngươi là? Nếu Tuân Úc nói như thế, như vậy trong lòng tự nhiên đã có đáp án, đối với lần này Tào Tháo hết sức rõ ràng. Thừa tướng lẽ nào chưa từng nghe qua cái này thánh tử khởi sự thì sợ kêu khẩu hiệu ấy ư? Đây rõ ràng là đối địch với chỉnh cá thiên hạ. Chúng ta có thể liên hợp thiên hạ chư hầu cộng đồng thảo phạt. Tuân Úc mở miệng nói. Nhưng bọn hắn bây giờ mục tiêu là chúng ta, đám này lao hồ ly nhưng sẽ không dễ dàng xuất thủ, bình chân như vậy, là bọn hắn sở trường hảo hí. Tào Tháo mở miệng hỏi. Không ra tay, liền buộc bọn họ xuất thủ. Không ra tay, là bởi vì không có xâm hại đến ích lợi của bọn họ, chúng ta có thể tới nhất chiêu Hỏa Thủy Đông Dẫn. Lúc này vẫn trầm mặc Quách Gia rốt cục lên tiếng. Hỏa Thủy Đông Dẫn? Đúng, đầu tiên Trường An chúng ta nhất định là muốn bỏ qua, suy cho cùng cùng Tây Lương láng giềng gần, đây là không cách nào tránh khỏi. Vung tha Trường An sau khi, có thể thao tác không gian liền lớn. Vung tha Trường An? Tào Tháo nhíu mày, mở miệng nói. Đúng, đây phương pháp tốt nhất, chúng ta chủ động rút lui khỏi. Binh mã lương thảo khí giới có thể toàn bộ mang đi, có thể mang tổn thất hạ thấp thấp nhất. Sau khi ta có biện pháp, để nhóm này người trong thảo nguyên đem nộ hỏa tập trung đến Hán Trung Trương Lỗ trên đầu. Quách Gia tự tin cười nói, được rồi, đây liền giao cho ngươi. Quách Gia. Tào Tháo trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói rằng, 16. Chương 304, đây có cái gì không có khả năng. Dương Ngang mắt thấy mình ái tướng được chém giết, Trương Lỗ song mục xích hồng, chỉ thấy tay phải hắn nắm bắt một cái khác đạo phủ, hai tay kết ấn cả tiếng quát lên, thiên địa sắc lệnh, phong thần mượn pháp, mau. Trương Lỗ kiếm chỉ vừa ra, trên đất bằng đống nhiên nổi lên liếu nhất trận cuồng phong. Gió thổi mặt đất phi xa tẩu thạch đầu, Lang Liệt phong nhận như là thật, mặt đất bị phong nhận cắt kim loại đi ra từng đạo đao ngân sâu tới 10 cm, nếu là bị gió này nhận chém ở trên thân người, có thể suy ra hậu quả là bực nào thê thảm. Phong nhận tốc độ thật sự là quá nhanh, trong chớp mắt chính là đã đến Thác Bạt Giã trước mắt. Thác Bạt Giã căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể bản năng đem vật cầm trong tay đại đao hành ở trước ngực, nhưng đối mặt như vậy sắc bén phong nhận, lại có tác dụng gì? Nếu như bị chém trúng, cuối cùng chạy không khỏi cả người lẫn đao được chém thành hai nửa kết quả. Ngay Thác Bạt Giã nhận mệnh là lúc, một đạo nhân ảnh chợt xông vào hắn và phong nhận trong lúc đó, vung tay phải lên, một mặt hỏa diễm kết giới lập tức hình thành. Ầm. Phong nhận đều chém ở hỏa diễm kết giới thượng, phát sinh nổ vang tiếng vang, toàn bộ kết giới rung động kịch liệt trước, nhưng từ đầu đến cuối không có tan vỡ. Không hổ là Trương đạo lăng đích tôn tử, vẫn là có mấy phần bản lĩnh à. Diệp Khai nhìn Trương Lỗ, khẽ cười nói: "Thánh tử." Trương Lỗ mở miệng hỏi: "Diệp Khai, lá cây Diệp, vui vẻ khai." Diệp Khai dừng một chút, khóe miệng dương lên dáng tươi cười, tiếp tục nói: "Cũng chính là các ngươi trong miệng thánh tử. Ngươi biết ta?" Trương Lỗ mở miệng lần nữa hỏi: "Biết, thiên sư Trương đạo lăng chỉ tôn à?" Diệp Khai nhếch miệng cười nói: "Nói thiên sư đạo mới có thể có người sẽ xa lạ, nhưng vừa nhắc tới Long Hổ Sơn sợ là không người người không biết. Thiên sư đạo, lại xưng ngũ đấu mẹ giáo, có thể nói là ngã quốc dân gian tông giáo lịch sử phát triển thượng sớm nhất giáo phái. Đệ nhất đại lãnh đạo giả, cũng chính là người sáng lập Trương Lăng, hậu thế gọi Trương đạo lăng. Hắn phụng lao tử vì giáo chủ, nhân nhập đạo người tu giao ngũ đấu mễ, bởi vậy lại được xưng tác ngũ đấu mẹ giáo. Trương Lăng bắt đầu ở ba thuộc vùng hành ý truyền đạo. Bách tính xưa đi theo rất nhiều. Trương Lăng sau khi, kỳ tử Trương Hành kế chỉ, Trương Hành tử, kỳ tử Trương Lô vẫn chuyện kỳ đạo. Thế xưng ba tờ, đạo nội lại xưng vì tam sư, tức thiên sư Trương Lăng, tự sư Trương Hành, hệ sư Trương Lỗ. Trương Lỗ tuy rằng thua thiên sư Trương đạo lăng, nhưng có thể cùng đặt song song, liền có thể suy ra thực lực của hắn tự nhiên không kém. Diệp Khai nói như vậy bất quá chỉ là chọc tức một chút Trương Lỗ mà thôi. Nếu biết ta tổ uy danh, biết thiên sư đạo, vậy còn không mau nhanh chóng rời đi. Trương Lỗ cao ngạo nói. Nói ba đời không nổi a. Diệp Khai khỏe miệng thoáng nhìn. Mở miệng vừa cười vừa nói, xem ở lệnh tổ thượng, ngươi chính là tốc tốc đầu hàng đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Khinh người quá đáng. Thiên địa có sắc, thần hỏa chích trích, hình như linh vụ, kể trên cửu tinh. Phích lịch lôi đỉnh, chư quỷ phục dấu, cấp cấp như luật lệ. Phong hỏa lôi đỉnh chú. Trương Lỗ một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Chậm rãi hợp lại, kết ấn đồng thời, một đạo linh quang hướng phía Diệp Khai kích bắn đi. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời, cuồng phong gào thét, lôi đỉnh nổ vang. Trên mặt đất, địa hỏa nắng hẹ chói chang. Phong hỏa lôi, đại tự nhiên tam đại uy năng lập tức đem Diệp Khai vây quanh thôn phệ. Dĩ nhiên dám tự xưng thiên mệnh chi tử. Vậy hãy để cho thiên địa này tốt dễ thu dọn ngươi. Trương Lỗ nhìn bị gió lôi hỏa vây quanh Diệp Khai, khóe môi nết lên một nụ cười lạnh lùng. Nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Trong hỏa diễm, thấy không rõ Diệp Khai biểu tình, chỉ có từ hơi run run vai, chứng minh hắn còn chưa chết đi. Trên trận mọi ánh mắt đều tập trung vào Diệp Khai trên người, cho dù đến thời khắc này, những binh lính kia trong mắt vẫn đang không hề từ bỏ hy vọng. Thu tay lại đi. Công kỳ. Một cái tiên phong đạo cốt lão giả bỗng nhiên xuất hiện ở trên chiến trường, không ai thấy hắn là bao thuật tới, lại là như thế nào tới. Sư thúc. Trương Lỗ nhìn xuất hiện ở bản thân lão nhân trước mắt, khuôn mặt khiếp sợ. "Nha, là ngươi nha, lão đầu tử." Lôi Hỏa Trung, Diệp Khai hướng về phía cái này đống nhiên xuất hiện chiến trường lão đầu phất phất tay, mở miệng cười nói. Ngắt ở Diệp Khai Hỏa Trương Lỗ trong lúc đó lão đầu này không là ai khác, chính là tiên nhân Tả Tử. Tả Tử trước là hướng về phía Diệp Khai hiền lành hòa ái cười cười, đón xoay người thì lại là hoàn toàn thay đổi gương mặt. Nếu như nói mới vừa rồi là ấm áp cùng húc mùa xuân, như vậy lúc này chính là nghiêm khắc vô tình tam cửu trời đông giá rét. Sư thúc. Trương Lỗ còn là lần đầu thấy Tả Từ loại vẻ mặt này, ở trong ấn tượng của hắn, mình người sư thúc này cho tới bây giờ đều là một bộ hòa ái dễ gần bộ dạng. Nhưng bây giờ, lại đang như vậy một lão già trên mặt thấy vẻ giận dữ, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Cái gì đều không cần nói, ngươi lập tức lùi cho ta binh. Tả Từ nghiêm nghị nói. Lùi binh. Trương Lỗ kinh ngạc nói. Đó là không có khả năng, sư thúc. Ta biết ngươi xem tốt tiểu tử này, cho là hắn là chung kết cái loạn thế này thiên mệnh chi tử. Đối với ngươi hiện tại để ngươi biết hắn tại không phải là cái gì thiên mệnh chi tử. Bởi vì hắn ngay cả ta đều không đối phó được, làm sao đảm chung kết loạn thế a? Ý thức được Tả Từ ý đồ sau khi, Trương Lỗ giận dữ nói: "Lúc này đây, thứ cho ta đây cái là sư chất vô pháp làm xong rồi. Ngươi thực sự nghĩ đến ngươi thắng chắc sao?" Tả Từ nhìn Trương Lỗ liếc mắt, thản nhiên nói: "Hừ, mặc dù bây giờ còn không có thắng, nhưng hắn ở phong lôi lửa vây công hạ cầm cự không được bao lâu." Trương Lỗ đầu lâu khinh ngang, tiêu ngạo nói: "Thực sự như vậy sao?" Tả Từ thật sâu nhìn Trương Lỗ liếc mắt, khó nén trong lòng thất vọng. Nếu như đây sẽ là của ngươi đáp án, vậy ngươi rất ném mặt của phụ thân ngươi, càng không cần nhắc tới ra ra người Trương Thiên Sư. Tả Từ không chút khách khí, máng. Ngay cả địch ta thực lực của hai bên đều thấy không rõ lắm, ta đây cái là sư thúc như thế nào yên tâm đem toàn bộ Thiên Sư đạo giao cho ngươi. Trước đây phụ thân ngươi vu hóa trước, đưa ngươi giao phó cùng ta, để cho ta giúp hắn nhìn ngươi, nhìn toàn bộ Thiên Sư đạo. Những năm gần đây, tuy rằng cử chỉ của ngươi mặc dù có chút cấp tiến, nhưng tất cả cũng là vì Thiên Sư đạo. Ta mở một con mắt, nhắm một con mắt còn chưa tính. Nhưng bây giờ ngươi là phải toàn bộ Thiên Sư đạo mang theo hướng diệt vong. Ta thì không thể ngồi yên không lý đến rồi. Được Tả Từ như thế dừng lại phách đầu cái nào răng dậy, Trương Lô rất là tức giận, nhưng lại không thể hướng về phía Tả Tử, không thể làm gì khác hơn là đem sở hữu phẫn nộ cơn giận đều chút lên Diệp Khai trên người. Chỉ thấy Trương Lâu ngón trỏ phải ngón giữa khép lại, có kiếm chỉ hình, trên không trung hư họa vài nét bút, quát lớn, thiên lôi địa hỏa, cấp cấp như luật lệ. Cấp. Lôi đỉnh càng thêm cuồng bạo, địa hỏa cũng là càng hung mãnh hơn. Hơn nữa như đao phong nhận không ngừng gào thét. Trương Lâu tin tưởng thì là Diệp Khai là một thiết nhân, cũng muốn hóa thành một bãi nước thép. Đáng tiếc là, Diệp Khai không phải là thiết nhân, tự nhiên hóa phải không nước thép. Ta kiến nghị, ngươi chính là nghe nhiều nghe lão nhân ra ý kiến đi. Thanh âm từ trong hỏa diễm từ truyền ra, Trương Lỗ sắc mặt mới vừa nâng lên dáng tươi cười, trong nháy mắt đọc lại. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Đây có cái gì không thể nào? Lúc này đây, thanh âm là từ Trương Lỗ phía sau truyền đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 305, người người nhưng là long. Có đúng hay không thật bất ngờ không có thể đốt chết ta à? Diệp Khai từ Trương Lỗ phía sau, tùy ý đắp bờ vai của hắn, khẽ cười nói. Trương Lỗ nụ cười trên mặt dần dần đọc lại, chật vật quay đầu đi. Ở trong mắt Trương Lỗ, tờ này tuổi trẻ đã đến phân mặt của, hòa trên mặt nụ cười ấm áp, đều lộ ra cổ rét lạnh nhất vị đạo. Ta muốn là ngươi, cũng sẽ không phát động trong tay ngươi tấm kia bùa đòi mạng. Diệp Khai khỏe miệng dáng tươi cười càng phát ra sán lạ, dừng một chút, tiếp tục lái miệng nói nói. Bởi vì thúc dục sẽ chỉ là ngươi tánh mạng của mình. Thật chẳng lẽ như Tả Từ sư thúc nói, tiểu tử này là thiên mệnh chi nhân. Mồ hôi lạnh không ngừng từ Trương Lỗ cái trán toát ra, rộng lớn trong tay áo, con kia nắm bắt đạo phù hữu thủ run không ngừng trước. Diệp Khai tiểu huynh đệ, lúc này đây có thể không bán lao đầu tử ta nhất cá diện tử, tha ta cái này không có ý chí tiến thủ sư chất nhất mệnh. Đứng ở một bên Tả Từ nhìn Diệp Khai, đột nhiên mở miệng nói, ta bị kỳ tổ Trương tiên sư đại ân, với kỳ phụ càng thân như huynh đệ, không thể mắt mở chừng chừng thấy bọn họ Trương thị dòng độc đinh chết đi như thế. Sư thúc. Trương Lỗ nhìn Tả Từ, nước nở nói, thằng đến lúc này, hắn tài thực sự hiểu rõ đến Tả Từ một phen khổ tâm. Nghĩ đến vừa rồi bản thân đối với Tả Từ này ác nói ác ngữ, Trương Lỗ xấu hổ cũng không dám nhìn thẳng Tả Từ ánh mắt. Nếu Tả tiền bối đều nói như vậy, tốt như vậy đi. Diệp Khai thân thủ vô vỗ, Trương Lỗ sau lưng của, ý bảo đối phương có thể đi nha. Gì? Người tại sao còn chưa đi? Chẳng lẽ thực sự muốn chết phải không? Diệp Khai mở miệng nói. Tuy rằng Diệp Khai đáp ứng rồi Tả Từ tha Trương Lỗ nhất mệnh, cần phải là Trương Lỗ thực sự tắt chết, Diệp Khai không để ý chút nào tiện hắn một đoạn. Trương Lỗ nguyện hàng. Trương Lỗ đột nhiên quỳ xuống, la lớn. Có chút ý nghĩa a. Diệp Khai nhìn quỳ ở trước chân Trương Lỗ, cười cười, mở miệng nói, có cái gì muốn nói cứ nói đi. Đầu hàng sau khi, ta chỉ hy vọng có thể kế tục truyền giáo. Trương Lỗ ngẩng đầu, nhìn thẳng Diệp Khai ánh mắt, mở miệng nói, không hổ là Trương Lỗ, đây coi là mâm đánh cho. Đầu nhập vào Diệp Khai sau khi, hắn truyền giáo liền không chỉ giới hạn ở Hán Trung nhất quận, mà là có thể đem quảng bá đến toàn Trung Quốc. So với việc đem cái gì Hán Trung thái thủ, hắn càng muốn hơn là chính là trời sư đạo thiên sư. Bởi vậy cuộc mua bán này vô luận như thế nào, hắn đều không thua thiệt. Tả Từ nhìn Trương Lỗ, cười sờ sờ râu dưới cảm, hiển nhiên đối với chính hắn một sư đệ mới vừa rồi biểu hiện rất hài lòng. Ở đây ba người, ai cũng không phải người ngu, Trương Lỗ thông minh liền thông minh ở đem mục đích của chính mình phóng tại ngoài sáng đã nói. Hơn nữa hắn mục đích này cũng không cùng Diệp Khai xung đột. Trên đời này mua bán cũng không phải thắng tức thua, song doanh mới thật sự là đại trí tuệ. Ta đem đại sự gì đây? Hữu quan tông giáo phương diện nội dung, ta chế định tân thế giới tự do trong pháp điện sớm đã có minh xác nói rõ. Mọi người có tôn giáo tín ngưỡng tự do, thế nhưng bất luận cái gì tổ chức, đoàn thể, cá nhân không được cưỡng chế mọi người tín ngưỡng tôn giáo có lẽ không tín ngưỡng tôn giáo. Không được kỳ thị tín ngưỡng tôn giáo người là có lẽ không tín ngưỡng tôn giáo người. Quốc gia bảo hộ bình thường tôn giáo hoạt động. Bất luận kẻ nào không được lợi dụng tôn giáo tiến hành phá hư xã hội trật tự, tổn hại mọi người thân thể khỏe mạnh, gây trở ngại quốc gia bình thường hoạt động. Còn có một chút tương quan pháp điều, đến lúc đó ngươi nữa nhìn kỹ một chút là được, chỉ cần không phạm pháp, ngươi vì sao không thể truyền dê? Iao. Diệp Khai cười nói. Đa tạ, chủ thượng. Trương Lỗ lệ tạm bái, cung kính nói. Lúc này đây, Diệp Khai có thể nghe ra trong giọng nói đích từ thật. Được rồi, đứng lên đi. Diệp Khai thấy Trương Lỗ đứng lên sau khi, bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Được rồi, chẳng biết ngươi đối với Lưu Trương thấy thế nào?" Trương Lỗ vốn là Lưu Trương phụ thân Lưu Yên bộ hạ. Lưu Yên sau khi, kỳ tử Lưu Trương đại lập. Lưu Trương dĩ Trương Lỗ không thuận theo hắn điều khiển làm lý do, tận giết Trương Lỗ mẫu cực kỳ ra thất. Lại khiển hiện đem Bảng Hy đám người tấn công Trương Lỗ, nhiều lần vì Trương Lỗ phá. Trương Lỗ bộ khúc nhiều ở ba địa, Lưu Trương vì vậy dĩ Bảng Hy vì ba quận thái thủ. Trương Lỗ bất ngờ đánh chiếm ba quận, cắt cứ với Hán Trung, dĩ ngũ đầu mê đạo giáo hóa nhân dân. Lúc này mới thành lập ngắn ngủi chính giáo hợp nhất phản động chính quyền. Có thể nói Trương Lỗ cùng Lưu Trương trong lúc đó có không thể điều hòa mâu thuẫn. Quả thật đúng là không sai, vừa nhắc tới Lưu Trương, Trương Lỗ liền tức giận đến chỉ cắn răng, nhưng vẫn là khách quan bình luận, Lưu Trương kỳ nhân, ngu ngốc cám được, dân ân quốc phu mà không hiểu tổn tuất. Chí năng chỉ sĩ tư được minh quân. Nếu như chủ thượng muốn thủ Ích Châu, ta nguyện ý làm tiên phong, ổn thỏa công phá thành đô đại môn. Có vài người nói Lưu Trương làm thất bại nhất một việc chính là nên Lưu bị nhập xuyên, cử động lần này không khác trước đây Viên Thiệu dẫn đồng trác hôm nay. Đều là dân sói vào nhà, tự chịu diệt vong. Nhưng Diệp Khai cho rằng, dĩ Lưu Trương bức kia tỏa dạng, cho dù không nên Lưu Bị, cũng không có thể làm được thu hoạch, Ích Châu cho dù không vì Lưu Bị sở hữu, cũng tất được Tào Tháo sở thủ. Tuy rằng Ích Châu có sông núi chỉ lợi, dễ thủ khó công, nhưng Diệp Khai cũng tuyệt không lo lắng. suy cho cùng Hữu Pháp đang cùng Trương Tùng hai cái dẫn đường đảng ấy ư, nếu Lưu Đại Nhị có thể lợi dụng, như vậy hắn Diệp Khai cũng có thể. Tốt đến lúc đó ta làm cho Thác Bạt Giã điều binh cho ngươi, giúp ngươi phá thủ. Diệp Khai chụp Trương Lỗ vai cười nói, nhất định không có nhục sứ mệnh. Trương Lỗ hiển nhiên không ngờ rằng Diệp Khai thực sự sẽ làm hắn là tiên phong, nhưng lại đem binh lực điều phối hắn. Theo lẽ thường mà nói, như bọn họ loại này mới vừa đầu hàng nhiều địch tướng, tối thiểu phải trải qua nhất đoạn khảo sát thời gian mới có thể yên tâm để cho đơn độc lãnh binh. Diệp Khai không phải là Tào Tháo, sở dĩ làm như thế, tự nhiên không phải là bộ kia dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người cao đoan lý luận, mà là bởi vì Diệp Khai có tùy thời tiêu diệt uy hiếp năng lực, nói cách khác hắn căn bản cũng không sợ đối phương phản địch. Đây mới là đường đường tránh tránh vương đạo. Được rồi, ngươi xuống phía dưới lập tức bắt đầu chuẩn bị. Ta trước đi xem trong thành Trường An máy tính. Nhất tòa thành trì, một giấc mộng tưởng diễn giảng biết. So với việc quân phiệt sĩ quan, những hạ tầng đó nông dân xa so với bọn hắn càng thích Diệp Khai ý nghĩ, dù Diệp Khai nói mà nói, ký đắc lợi ích người, cách mạng tính kém xa tít tắp được gáp bách giai cấp. Diệp Khai nói qua chỉnh cả thế giới đều đứng ở sau lưng hắn, như vậy đầu tiên phải làm chính là phát động của chúng, Tam Quốc thời kỳ nhiều nhất chính là nông dân. Nông dân có bao nhiêu uy lực, xem Hoàng Cân quân có thể rõ ràng biết. Bởi vậy Diệp Khai phải làm chính là ỷ lại quân chúng, từ quần chúng tồn tại đi tới quần chúng giữa đi. Từ hôm nay trở đi, bọn họ không cần lại đã bị sĩ thân quan lại áp bách, có thể thân tay cầm lên vũ khí trong tay, vì tân thế giới phụng hiến trúc với một phần lực lượng của mình. Ngoài thành nhất mảnh đất trống lớn thượng, sở hữu nông dân đều cầm thống nhất quy cách phát đao, thật chỉnh tề xếp thành đội ngũ, từng chiêu từng thức cơ đao, bầu không khí dị thường nhiệt liệt. Thác Bạt Giã tự mình hạ tràng diễn luyện, những tướng quân khác lại ở trong đám người xuyên toa chỉ đạo, ở trong mắt bọn hắn, những thứ này nông dân ngốc cực kỳ. Quả thực chính là lấy đao đem cái quốc dùng, ngàn vạn nhân trùng, sẽ không mấy người có thể vào mắt. Hơn nữa những thứ này nông dân sắc mặt vàng như nến, rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ, thật ra chiến trường có thể phát huy bao nhiêu tác dụng căn bản là không biết bao nhiêu. Nếu không phải là Diệp Khai tự mình phân phó, chỉ sợ bọn họ đã sớm không làm. Chỉ có số ít mấy người có thể minh bạch Diệp Khai ý nghĩ trong lòng. Diệp Khai làm như vậy muốn căn cái gì chiến đấu lực, mà là một loại tư thái. Một loại người người nhưng là long tư thái. Chưa xong còn tiếp. Chương 306, dẫn đường đảng. Hứa Xương, thừa tướng phủ. 3. Tào Tháo một bà đem vật cầm trong tay trúc giản té xuống đất, giận dữ nói, cái gì? Không chỉ có đã đánh mất Trường An, ngay cả vốn là dễ như chơi Hán Trung cũng cùng một chỗ đã đánh mất. Thực sự là khí chết ta rồi. Tào Tháo đôi trận trừng lên, nồng đậm tròm dâu tán loạn ra, không giận tự uy. Nguyên bản dựa theo Quách Gia Hòa Tuân Úc kế sách, Diệp Khai Hòa Trương Lỗ hai người để tranh đoạt không thành Trường An ổn thỏa sẽ đấu cái ngươi chết ta sống. Đến lúc đó Tào Tháo bọn họ liền tọa thu ngư ông chi lợi, không chỉ có thu hồi Trường An, càng phải thừa cơ bắt Hán Trung, thậm chí còn toàn bộ Tây Lương, hùng cứ Trung Nguyên. Nhưng đây hết thảy đều cấp Diệp Khai bị hủy, an muộn thua thiệt Tào Tháo chỉ có thể đem quả đắng một mình nuốt vào. Đường hạ chúng thần, không người dám hé răng. Ai cũng không muốn ở phía sau làm tức giận Tào Tháo. Nhưng dù sao cũng phải có người đứng ra. Thuộc hạ thất trách, nguyện thừa tướng trách phạt. Tuân Úc chậm rãi đi ra, vẻ mặt bình tĩnh đứng tại đường hạ, không người nói. Không, Tuân đại nhân có gì sai lầm, cái này khu lang thôn hổ chỉ sách, vốn là ta ra, muốn phạt cũng nên phạt ta. Lúc này Quách Gia cũng là đứng dậy, không người nói. Được rồi, hai người các ngươi cũng đừng cãi cọ, không có ta gật đầu, kế sách này như thế nào lại đi chứng thực. Bởi vậy thật muốn truy cứu trách nhiệm, ta là người thứ nhất. Bất quá Tuân Úc ngươi quả thực thất trách, thân làm mưu sĩ, bất tỉnh thi. Tuân Úc hòa Quách Gia lướt nhau, nghĩ thầm bản thân quả nhiên chưa cùng sai chủ công. Đây mới là cả người vì bá giả khí độ nên có. Hiện tại có một tin tức tốt, hòa một cái tin tức xấu. Chẳng biết thừa tướng muốn trước hết nghe người. Tuân Úc mở miệng nói. Đầu tiên nói trước tin tức xấu đi. Tin tức tốt là thánh tử cũng không có tuyển trạch kế tục Đông Sâm, mà là ngược lại Nam Hạ tiến công Lích Châu. Tuân Úc mở miệng nói. Lưu Trương tuy rằng ngu ngốc cám ngược, nhưng hắn những thần tử đó cũng không đốc, hơn nữa thuộc địa sông núi hiểm ác đáng sợ, dễ thủ khó công. Nếu như thật dễ dàng như vậy bắt lại, ta đã sớm xuất binh. Tào Tháo chân mày hơi nhíu lại, trầm ngâm nói. Thánh tử đích sĩ binh đại đa số là theo hắn từ Thảo Nguyên cùng đi đến Hung Nô Du Kỵ binh. Cái này binh chủng đặc điểm chính là đánh ngang mà chiến lợi hại. Cần phải luận công thành nổ trại mà nói cũng có chút lực bất tòng tâm. Bởi vậy hắn có rất lớn có thể công không được Kích Châu, sẽ vô công nhi phản. Đối với Diệp Khai tình huống, Tuân Úc hiển nhiên rất là quen thuộc. Tin tức xấu thì sao? Tào Tháo gật đầu, mở miệng nói. Tin tức xấu chính là, nếu như Ích Châu đến lúc đó thật được hắn đánh hạ nói ấy ư, như vậy thiên hạ tam phân, hắn một người liền độc chiếm một phần. Hơn nữa dựa theo loại tình huống này đến xem, hắn tuyệt sẽ không chỉ thỏa mãn với đó. Bởi vậy chúng ta phải cùng với các chư hầu liên thủ. Tuân Úc đáp. Thật đến nơi này trình độ. Tào Tháo mi đầu nhíu chặt hơn. Vâng, chúng ta phải sớm làm chuẩn bị. Tốt nắm giữ quyền chủ động. Tuân Úc chăm chú trả lời. Tốt lắm, chuyện này liền do Tuân Úc ngươi đi làm. 16. Chương 307, dẫn đường đảng chiến tranh. Có Trương Tùng quân sự địa đồ, Diệp Khai đại quân một đường thông suốt, liên tiếp đánh hạ thất quận. Xuống nhất quận chính là Châu quận, Thành Đô. Đông Nghịt đại quân rất nhanh liền đem cô thành vây quanh, Diệp Khai đứng ở dưới thành, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thành Đô của thành tường cao to, thành môn hậu trọng, trên tường thành nhân ảnh xuyên toa, không dưới thiên nhân, những binh lính này hiển nhiên là Lưu Trương hy vọng cuối cùng. Thành Đô quận thành ba mặt núi vây quanh, có thể nói là một tòa thiên nhiên quân sự hà rào. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ, quả thực không phải là chuyện dễ. Huống hồ trận chiến này vô luận là số lượng còn là chất lượng, Diệp Khai bên này cũng không chiếm ưu thế, bởi Hung Nâu kỵ binh không giỏi về tấn công thành, được Diệp Khai lưu tại Trường An, chuyến này cũng không có mang đến. Lần này tấn công thủ quân đầy đủ sức lực chủ yếu là Trương Lỗ bộ đội, còn có chính là Tây Lương cùng Thảo Nguyên Hung Nâu bộ binh bộ đội. Bởi vậy nếu như mạnh mẽ công thành nói, tổn thất sợ sẽ cực kỳ thảm trọng, mà thảm thắng đối với Diệp Khai không có bất kỳ ý nghĩa. Thánh tử chỉ có thể đại thắng. Bất quá hoàn hảo có dẫn đường đảng đây nhất thần kỳ giống tồn tại, từ lúc Trương Tùng lần trước lúc rời đi, chính là cùng Diệp Khai thương lượng xong Chu Mật vừa lại cặn kẽ thủ thuộc kế hoạch. Trong kế hoạch còn có hai gã khác dẫn đường đảng tồn tại, bọn họ một cái tên là Pháp Chính, một cái tên là Mạnh Đạt. Trong ba người, Mạnh Đạt nhất bình thường, Trương Tùng có tiểu tài, mà Pháp Chính là chân chính có đại tài người. Bởi vậy có thể thấy được, dẫn đường đảng hòa cá nhân tài hoa không quan hệ, giống như bên ngoài, kỳ thực cùng dung mạo không quan hệ như nhau. Giơ cao kỳ, Diệp Khai vung tay lên, lạnh lùng nói: "Xôn xao." Một cây cờ lớn lập tức dựng thẳng lên, kỳ xí lay động, trên đó chính thêu thánh tử hai cái lưu kim đại tự. Trên thành tường, có một bóng người thời khắc chú ý dưới thành Diệp Khai đại quân hướng đi, cũng không phải là bởi vì hắn cỡ nào trung tâm thủ thành, mà là bởi vì hắn là danh quang vinh dẫn đường đảng. Thánh tử đại kỳ dựng thẳng lên sát na, người nọ song nhãn chợt co lại một cái, toàn thân không tự chủ run rẩy, tiên áng hướng phía bên trong thành một cái hướng khác so cái động tác. Nếu như Diệp Khai ở nơi này thấy này tấm bị ổi dạng nhất định có thể đủ liếc mắt đem nhận ra, người này chính là dẫn đường đảng nhất hảo. Trương Tùng, cháy rồi, cháy rồi. Thành đô quận thành đúng vậy, đống nhiên rối loạn bộ. Không có lý do gì khác, bên trong thành nhiều hơn nhân viên dạy đặc đoạn đường vô cớ trước nổi lên hỏa. Đây là có chuyện gì? Mau làm cho một đội binh lính đi xem. Trên tường thành, một người trầm ổn lao tướng hướng bên trong thành nhìn lại, chân mày hơi nhíu lại. Tên này lao tướng chính là Tây Xuyên danh tướng Trương Nhâm. Trương Nhâm, thuộc quần người, gia thế hàn môn, ít có đảm dũng, có chí thiết. Từ nhỏ liền gan lớn dũng cảm, thái độ làm người có chí hướng thiết khí. Đây là Tam Quốc chí giữa đối với Trương Nhâm đánh giá. Bất quá Trương Nhâm nổi danh cũng không phải là bởi vì cái này. Nguyên Tam Quốc thời không, Lưu Trương sau khi chiến bại, Trương Nhâm được Lưu Bị bắt giữ, Lưu Bị biết Trương Nhâm trung dũng, liền muốn vẩy hàng hắn. Lúc này Trương Nhâm hô lên câu kia làm hắn Lưu Danh Thiên cổ nói lao thần trung không còn nữa sự tình nhị chủ vậy. Đương nhiên hô lên câu nói này đại giới là tánh mạng của hắn. Cũng chính bởi vì vậy, tài càng lộ ra đáng quý. Báo cáo Trương tướng quân, bên trong thành nhiều chỗ cháy, hỏa thế dần dần thành lớn, có không thể vãn hồi xu thế. Chủ công để cho ta nhiều thông chi ngươi qua chủ trì cứu hỏa. Một cái văn sĩ bỗng nhiên vội vàng vàng tới rồi, mở miệng nói: "Loại chuyện nhỏ này, tự nhiên có tuần tra ra người là quản. Lúc này đẩy lùi địch quân tài đại sự hàng đầu, ta là không có khả năng rời đi nơi này." Trương Nhâm lãnh đạm nói: "Chủ công hành cung cũng bốc cháy rồi, chỉ tên muốn Trương tướng quân ngươi đi." Tên kia văn sĩ cúi đầu bẩm báo: "Đáng chết, hết lần này tới lần khác theo ở phía sau." Trương Nhâm dương mắt nhìn lên, quả nhiên thấy Đông Lưu Trương hành cung phương hướng bốc lên nồng đậm khói trắng. "Trương lão tướng quân yên tâm đi, ở đây giao cho ta Mạnh Đạt là được, lượng địch quân cũng không dám công thành." Trương Nhâm bên cạnh một cái tiểu tướng vỗ vỗ trong ngực, mở miệng nói: "Ngươi là?" Trương Nhâm trong khoảng thời gian ngắn hiển nhiên không có nhận ra trước mắt tên này văn sĩ đến. "Tân đô huyện lệnh Pháp Chính." Tên kia văn sĩ không người đáp. "Hả, là ngươi a, đi thôi." Trương Nhâm lúc này mới nhớ lại Pháp Chính người này đến, khi hắn trong ấn tượng, người này đĩnh có tài hoa, chỉ là vẫn không bị Lưu Trương thưởng thức mà thôi. Mà đây cũng chính là Pháp Chính trở thành dẫn đường đảng nguyên nhân trọng yếu nhất. Trương Nhâm không nghi ngờ gì, nhìn Mạnh Đạt, dặn dò: "Tuyệt đối không nên khai thành ứng chiến, chúng ta chỉ cần lợi dụng thiên hiểm. Hảo hảo thủ thành thì tốt rồi, bọn họ thì sẽ thối lui. Ta đi một lát sẽ trở lại." "Thuộc hạ tuân mệnh." Mạnh Đạt cúi đầu, cung kính nói. Bóng ma che ở vẻ mặt của hắn, chỉ có thể y hi từ cái kia nết lên khóe miệng, nhìn ra tiêu ý. Pháp Chính mang theo Trương Nhâm ly khai, lúc gần đi, hữu ý vô ý quay đầu lại nhìn Mạnh Đạt liếc mắt. Tất cả theo kế hoạch hành sự Mạnh Đạt hòa Pháp Chính hai người đều là từ hai bên trong ánh mắt của thấy được tin tức này. Chờ đến Trương Nhâm hoàn toàn sau khi rời đi, Mạnh Đạt nhìn bên cạnh binh lính, trầm giọng nói: "Khai môn nên địch." "Thế nhưng Trương tướng quân đã phân phó, chỉ có thể trú đóng ở, không thể tự ý xuất binh a." Một gã phó tướng phản đối nói: "Ở đây hiện tại người đó định đoạt." Mạnh Đạt cũng không có nhìn tên này phó tướng, mà là đem đường nhìn về phía còn lại tướng sĩ, mở miệng nói rằng: "Ta nói ra binh tiểu ra binh, co vào người, ta hoài nghi có đúng hay không từ lâu thông địch bán nước, hoàn có dị nghị người, dị thông địch tội luận xử. Hạ trang có như thế người." Mạnh Đạt đống nhiên rút ra bên hông trường đao, hướng phía tên kia phó tướng nhất đao chẳng hạn. Số người bay lên trong nháy mắt, đại môn cũng là tùy theo từ từ mở ra. Nổ vang thanh từ hướng cửa thành truyền đến, Trương Nhâm quay đầu lại nhìn lại, không thể tin nói: "Làm sao có thể, sao lại có thể như thế nhỉ?" Trương Nhâm thậm chí còn chưa chạy tới Lưu Trương hành cung, chính là nghe thế thanh làm người tuyệt vọng nổ vang. "Trở về." "Trương tướng quân, đại hỏa thì sao?" "Hỏa cái gì? Liên thành môn đều phải đã đánh mất." Pháp Chính cũng không ngăn trở, lặng lặng nhìn Trương Nhâm bóng lưng rời đi, khóe miệng dương lên dáng tươi cười. "Xông lên a." Diệp Khai đầu tàu gương mẫu, một thân một mình xông tới, Niết Tiểu Tiễn như quỷ mị ở tại bên cạnh thoáng hiện. Đao quang tiềm chỗ, số người phi lạc. Họ Dỗ Sĩ mà giờ lại Trường An kế tục nghiên cứu của nàng thí nghiệm, mà Điêu Thiền lại phụ trách an định nhân tâm, hai người đều ở lại Trường An không. Có họ Dỗ Sĩ mà ở, Niết Tiểu Tiễn rốt cục rút ra thân đến. có thể cùng với Diệp Khai tấn công Tây Xuyên. Có Mạnh Đạt Lâm trận đào ngũ, Diệp Khai quân thập phần thuận lợi bắt thành môn. Cho đến lúc này, một cái tay cầm đại đao lao tướng tài mang theo đại đội nhân mã vọt tới đầu tường, chính là đi mà quay lại Trương Nhâm. Trương Nhâm tự nhận thành môn tất thất, bởi vậy cũng không có vội vã chạy trở về, mà là tụ tập đại bộ đội, lúc này mới giết tới đây. Trương Nhâm nhìn Diệp Khai, giận dữ nói, nhóc con mà cảm. Diệp Khai cười nói, ta có dám hay không, ngươi không phải là đều nhìn ở trong mắt sao? Lao tướng quân càng già càng dẻo dai, ta nghĩ còn không có bạn đi. Trương Nhâm giận dữ, vung lên đại đao trong tay, xuyên thủ tuần vòng, ở trận chiến này, các huynh đệ, theo ta giết à. So sánh với Trương Nhâm dương cung bạc kiếm, Diệp Khai chỉ là bình tĩnh ung dung phất phất tay. Sơn hô hải khiếu vậy hết họ, trong nháy mắt vang lên. Chưa xong còn tiếp, u. Chương 308, đến đây kết thúc đi. Cùng Diệp Khai trận chiến tranh này, Lưu Trương tuy rằng một mực thối lui thủ, quận thành không ngừng mất, sẽ thành đều quận giữa vẫn có 10 vạn người chỉ chúng. Ở Trương Nhâm dưới sự hướng dẫn, thập vạn tinh binh cùng một chỗ nổ hống, như sơn hô hải khiếu, hướng phía Diệp Khai quận trào mãnh liệt phát lai. Nguyên bản thảm liệt dị thường công thành chiến, biến thành hiện tại càng thêm thảm liệt, đao đao thấy đỏ, đường tắt chiến. Cách mạng chính là cần chảy máu, nếu như muốn cái gì cũng không nỗ lực, cái gì đều không thay đổi phải đi ôm ấp tân thế giới có đúng hay không quá mức ngây thơ một điểm. Diệp Khai không là bọn hắn bảo mẫu, chỉ có thể là tốt chuyện của mình, kết thúc bản thân làm hứa hẹn. Muốn quá tốt được chính mình cho mình vùng vẫy dành sự sống. Muốn chinh phục vị diện này, kỳ thực có rất nhiều phương pháp, tỉ như đại địa chi thần nói hủy diệt thế giới. Diệp Khai chỗ tuyển trạch này cật lực không được cảm ơn con đường, chẳng qua là xem không quá những thứ này hạ tầng nhân dân quá đáng, mới không phải thực sự để bọn họ, chỉ là đơn thuần nhìn không được mà thôi. Đương nhiên rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì mình đối với Điêu Thiền hứa câu kia hứa hẹn. Tuy rằng những binh lính này một cái sách đi ra không hề chiến lược đáng nói, mà khi ngàn vạn, hơn 10.000 đích sĩ binh đồng thời cao vũ khí trong tay, hô lớn giết 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 hình tượng, vẫn là làm cho tâm thần người rung động. Người yếu nhiều hơn nữa, hoặc ở nhất đề, cũng sẽ chỉ là năm bẻ bảy mảng. Chỉ có một loại tình huống ngoại trừ, đó chính là những người yếu này là một chi thân kinh bách chiến quân đội. Giữa bọn họ hình thành phản ứng hóa học, không có thể như vậy một một bằng hai đơn giản như vậy. Có loại đông tây đồ vật, là quân khí, hoặc giả thuyết là quân hồn. Đương nhiên Diệp Khai trước mắt chi này Trương Nhâm đội ngũ, còn xa xa không đạt được loại trình độ này, bất quá cũng đã có một tia manh mối. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, đây bối thủy nhất chiến, không đường có thể lui. Giết. Không có gì so với chủ tướng gương cho binh sĩ càng thêm khích lệ lòng người. Diệp Khai thân vì trong lòng bọn họ cứu thế chủ đương nhiên sẽ không núp ở phía sau đầu. Ầm. Một tiếng bước chân nặng nề, Diệp Khai cả người như một cái đạn tháo, vọt thẳng nhập trận địa địch. Mà Niết Tiểu Thiến thân ảnh quỷ mị chắc là sẽ không ly khai Diệp Khai quanh thân tam xích cự ly. Ở Diệp Khai cổ vũ hạ, phía sau những binh lính kia cơ đại kỳ, giơ cao trong tay binh khí, cũng là xông tới. Diệp Khai xung phong liều chết phía trước, phía sau đại kỳ như rồng. Diệp Khai bên cạnh, Niết Tiểu Thiến trong tay lợi nhận, đao quang như cát. Tất cả mọi người đi theo sau lưng Diệp Khai, cái này quân đội, lúc này như hóa thân một thành tiêm đao hung hăng đâm vào địch quân quân trận, giết người cả tung bay, phần còn lại của chân tay đã bị cụt loạn vũ. Đây mới thật sự là quân khí, quân hồn. Trương Nhâm sở dĩ cho tới bây giờ hoàn không hề từ bỏ chống lại, là bởi vì hắn tin tưởng ai binh tất thắng. Nhưng hắn nhưng không biết một cái đạo lý, đó chính là ai binh vị tất tất thắng. Quan Vũ đi mạch thành bị giết. Lưu Bị vì nghĩa đệ báo thủ cử đại quân công kích nô quốc, kỳ quân đại nên tính là ai binh, kết quả được hỏa thiêu liên doanh tối hậu mình cũng làm mất mạng, tổn thất đại lượng thủ quốc nhân tài, mất đi tiến công trung nguyên tư bản. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù ai binh cũng muốn là dân tâm sở hướng, là mọi người chỉ ai, mà không phải nói người nghĩa khí lãnh đạo giả một người chỉ ai, trong lịch sử ví dụ tương tự thua trận chiến tranh thực sự nhiều lắm. Mà bây giờ chính là Trương Nhâm cá nhân chỉ ai, Diệp Khai liên tiếp hạ thất quận. Không chỉ có đối với bình dân bách tính vật nhỏ không đáng, hoàn hết sức trợ cấp. Đối với tù binh, hàng binh càng lễ nộ có thừa, thánh tử tên từ lâu chuyển đến thành đô. Chỉ là không có thấy. Tận mắt đến lúc đó, mọi người trong lòng luôn luôn nửa ngờ nửa tin, nhưng bất kể nói thế nào trong lòng bọn họ không còn là như vậy không thể phá vỡ. Ưu tú chiến tranh quan chỉ huy phải ở bất cứ lúc nào đều muốn giữ được tỉnh táo phân tích toàn cục đầu não, đồng thời cũng muốn phù hợp thiên thời địa lợi chờ chiến tranh khách quan quy luật, như vậy ai binh tài có thể được xưng là tất thắng chi sư. Mà chỉ có ai binh không để ý khách quan cục thế, không chỉ có không thể tất thắng, ngược lại thất bại càng nhiều. Trương Nhâm liền là ở vào loại tình huống này, thành môn bị ép lui giữ trong thành, tiến hành chiến đấu trên đường phố. Thua thiệt hắn cũng nghĩ ra được, như vậy chỉ sẽ làm bọn họ đằng thất nhân tâm. Ở Diệp Khai lý giải giữa, ai binh cũng chia làm lưỡng chủng, một là chỉ về sĩ khí đê mê, tỷ như lũ chiến lũ bại, loại tình huống thứ hai còn lại là tình cảm quần chúng bi phẫn, tỷ như tôn nghiêm thái độ làm người sợ vũ nhục, thân nhân thái độ làm người trà đạp. Trương Nhâm lãnh đạo chi đội ngũ này hiển nhiên thuộc về người trước, vốn cũng không đủ kiên cố nội tâm, được Diệp Khai như thế vừa sống lập tức chính là tán loạn. Binh mã tuy nhiều, lúc này lại càng có vẻ hỗn độn bất ham, thả ở ngõ phố giữa không có chằn trọc xê dịch dư địa, ngay cả duy nhất nhân số thượng ưu thế đều khó mà phát huy. Nhìn tán loạn đội ngũ, Trương Nhâm song nhãn đỏ bừng, nhưng lại bất lực, chỉ có lớn tiếng kêu gọi, nhưng này nhưng không có gì mà hắn dùng. Thanh âm mới từ Trương Nhâm trong cổ họng hô lên, chính là bao phủ hoàn toàn ở càng thêm ầm ĩ thanh trong biển. Được ép Trương Nhâm chém liên tục bên cạnh mấy người kinh hoàng lui về phía sau đích sĩ binh, máu tươi theo đại đao chảy xuống, nhưng như cũ không có gì mà hắn dùng. Binh bại như núi đổ. như thế nào chính là một cái Trương Nhâm có thể quay về được tiên. Lúc này Diệp Khai đã cả người rục huyết, đương nhiên trong này không có một giọt là chính bản thân hắn máu. Từ đầu đến giờ hắn cũng không lui lại từng bước, đạp thi đi trước, ngạnh sinh sinh mở ra một con đường máu đến, nhắm thẳng vào Trương Nhâm. Đầu hàng đi. Diệp Khai nhìn Trương Nhâm, chậm rãi mở miệng nói. Lập tức bỏ binh khí xuống, người đầu hàng không giết. Ta chuyến này tới mục đích cũng không phải là vì sát lục, mà là vì cấp đại gia mang đến cuộc sống mới. Một câu nói này, lại là đối với toàn thành đích sĩ binh hòa bách tính nói. Đến tấn công từng thành trì, ngược lại nói là mang đến cho người khác tân sinh hoạt. Nếu như đổi một người nói ra những lời này đến, đừng nói là địch nhân, liền ngay cả người mình cũng không có khả năng tin tưởng. Nhưng hôm nay người nói lời này là Diệp Khai, là thánh tử. Vốn là đánh túi bùi hai nhóm người, lúc này từ lâu xa nhau, Trương Nhâm bộ chúng mê võng nhìn chung quanh, muốn từ chiến hưu bên cạnh trên người xong một ít dũng khí. Ngai đạo cuối hẻm, vốn là đóng chặt cửa sổ dĩ nhiên cũng có bông lòng mở dấu hiệu. Tặc tử chớ có ở nơi này yêu ngôn hoặc chúng, chịu chết đi. Trương Nhâm hét lớn một tiếng, nói trước đại đao trong tay, bay thẳng đến Diệp Khai phóng đi. Trương Nhâm tuy rằng tuổi già, nhưng một thân võ nghệ không hề yếu, nén giận nhất kích, uy lực không thể khinh thường. Đối mặt bén nhọn như vậy phát chạm, Diệp Khai khỏe miệng trái lại dương lên dáng tươi cười. Các ngươi không phải là thiếu khuyết một tia quyết đoán dũng khí ấy ư? Không có vấn đề, ta tự mình đem đây một ít dũng khí giao cho trong tay các ngươi. Đây lôi đỉnh nhất đao, cũng không có ba không. Nhưng Trương Nhâm lại là không cao hứng nổi, vốn dĩ mặt mũi già mua, lúc này giống như vừa già đi 10 tuổi. Sắc mặt lộ ra nhất không khỏe mạnh bệnh trạng tái nhợt, cầm đao hai tay của cũng là không tự chủ được run rẩy. Trương Nhâm bính kính toàn lực nhất đao, lại bị Diệp Khai một tay xích thủ tiếp được, đây so với bị Diệp Khai mau tránh ra đối với hắn đả kích muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Được rồi, đến đây kết thúc đi. Diệp Khai thiêu đốt xích hồng hỏa diễm thiết thủ, dùng lực một chảo, vết rách khoái tốc quyết tán, đại đao ầm ầm phá toái. Chưa xong còn tiếp. Chương 309, khắp thiên hạ ánh mắt. Huyên náo là biển người, vào giờ khắc này hoàn toàn an tĩnh lại. Trương Nhâm song mục trợn tròn, đến rồi lúc này vẫn đang không thể tin bản thân sẽ bại triệt để như vậy. Bóp nát đại đao thiết chảo, lúc này chính không lưu tình chút nào cầm lấy Trương Nhâm cổ họng. Là chiến, là hàng. Diệp Khai nhìn Trương Nhâm, mở miệng hỏi. Muốn giết cứ giết, tặc tử chớ có cản rỡ, ta trung trinh suốt đời, sao lại thị nhị chủ? Trương Nhâm đỏ bừng cả khuôn mặt, cật lực la lớn. Như ngươi mong muốn. Diệp Khai hữu thủ hơi dùng lực một chút, chỉ nghe soạt soạt nhất thanh thúy hưởng, Trương Nhâm đầu chính là vô lực rũ xuống, song nhãn đồng thời mất đi quan thải. Diệp Khai chậm rãi rũ xuống hữu thủ, đem Trương Nhâm phóng tới trên mặt đất, cất cao giọng nói, Trương lao tướng quân trung trinh bất nhị, ta phi thường bội phục. Thân làm đối thủ, đây đối với hắn lớn nhất tôn trọng. Tuy rằng như vậy, ta vẫn đang đối với Trương lao tướng quân không đến, bởi vì cái kia ngu ngốc cám nhược Lưu Trương không đáng hắn như vậy. Thác Bạt Giã, có thuộc hạ. Thác Bạt Giã vượt qua đám người ra, đi tới Diệp Khai bên cạnh con người nói, Dĩ quốc sĩ chỉ lễ hậu táng Trương lao tướng quân, đồng thời mang nhiều ta ngân lượng đi trợ cấp người nhà của hắn. Diệp Khai mở miệng nói, phải. Thác Bạt Giã cả tiếng trả lời, nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần hắn vẫn là địch nhân của ta, ta đây liền sẽ không chút lưu tình xuất thủ. Đối đãi đồng chí phải giống như mùa xuân vậy ấm áp, mà đối xử địch nhân phải giống như ngày đông giá rét như nhau tàn khốc vô tình. Biết không? Nói đến đây, Diệp Khai quay đầu lại nhìn bộ hạ của mình, khí thế tái biến, phong mang tất lộ, sát khí bắn ra bốn phía. Phải. Sơn hô hải khiếu như vậy tiếng la, khiến cho được Lưu Trương thủ hạ những thứ này tướng sĩ sắc mặt tái nhợt. Rốt cục có người không chịu nổi, đem vật cầm trong tay binh khí ném ở trên mặt đất. Diệp Khai lần này ân uy tình thi, thành ép vỡ Lưu Trương những thứ này tướng sĩ tối hậu nhất cỏ. Hoa lập lạp. Ngay sau đó ngàn vạn người không ngừng đem vũ khí trong tay ném tới trên mặt đất, tạo thành nào đó kỳ lạ âm luật, tràn diện cực kỳ đồ sộ. Tốt tiếp đó, liền đi gặp một chút Thích Châu vốn là chủ nhân. Lưu Trương đi. Diệp Khai khẽ cười nói. Coi như Diệp Khai đang chuẩn bị hướng Lưu Trương hành cung đi đến thì, rối loạn tưng bừng đống nhiên từ phía trước quân trận giữa truyền đến, đoàn người từ từ phân ra. Ba người áp chứ một bản tử đã đi tới. Một người trong đó Diệp Khai nhận được, chính là dẫn đường đảng nhất hào Trương Tùng. Như vậy còn lại thân phận của hai người cũng sẽ không khó khăn đoán, là đồng dạng thân là dẫn đường đảng pháp chính cùng với mạnh đạn. Tham gia thánh tử đại nhân, Lưu Trương mang tới. Trương Tùng tiến lên từng bước, không người nói. Bước kia bị hồi mặt của còn là trước sau như một làm cho người chán ghét ta, bất quá Diệp Khai nhưng cũng không có ác cảm, nam nhân muốn đẹp trai như vậy để làm chi? Đương nhiên chính mình ngoại trừ. Bên trong thành huyết tinh khí đặc đến không tản ra nổi, thổ địa hút no rồi máu tươi trở nên lầy lội, cũng có vẻ hơi tranh nhanh. Lưu Trương được mạnh đạt một bả đổ lên trên mặt đất, nhìn trước mắt tàn thi khắp nơi trên đất, đặc hơn mùi máu tanh sông vào mũi, một thời nhịn không được đúng là nôn nói ra. Nha, nhĩ hảo a. Diệp Khai ngồi xổm xuống, thân thủ vỗ vỗ Lưu Trương mập phì khuôn mặt, cười nói: "Ngươi, Nhĩ Hảo." Lưu Trương ngẩng đầu nhìn Diệp Khai, lắp bắp nói: "Khoe miệng vẫn đang mang theo một ít nôn, thoạt nhìn tội nghiệp bộ dạng. Có người muốn thấy ngươi." Diệp Khai cười nói: "Ai, ai ngờ thấy ta?" Lưu Trương nghi ngờ nói: "Thật đúng là đáng yêu lợp tỷ lệ a, mập mạp này." Diệp Khai thân thủ vỗ vỗ Lưu Trương đầu. Đầu dĩ một cái tự cầu đa phúc ánh mắt của sau khi, đứng dậy tránh ra vị trí. "Ta." Một cái băng hàn triệt cốt thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Trương, Trương Lỗ." Thế nào lại là ngươi? Lưu Trương nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình người này, khắp khuôn mặt là kinh khủng. Giết cả nhà của ta thời điểm, ngươi nghĩ không ra mình cũng sẽ có ngày hôm nay đi. Trương Lỗ nhìn Lưu Trương,
Dữ Tận nói.
16. Chương 310, dị thế giới hế thổ chuyển sinh. Xuyên thuộc diệp kẻ trộm, thường tự xưng thánh tử, nhưng tan vỡ kỳ thực, sai lớn mà không phải là, thống tây thuộc đại quân 50.000, thường có lòng không thần phục, thao thiết phóng hành, thương hóa ngực dân, vì quân tử sở khinh thường vậy. Sai lang dạ tâm tiềm túi hòa mưu, ti khinh vương thất, bại pháp loạn kỳ. Lịch sử quan trở tịch, bạo nghịch không phù hợp quy tắc, tham tàn khốc liệt, sinh diệp vì quá mức. Mặc phủ phấn trường kích trăm vạn, hồ kỵ ngàn bầy, giữa hoàng dục lấy được chỉ sĩ, bất lương cùng kình nô tư thế. Châu quận đem các chỉnh chinh chiến, trần binh chờ phân phó, dị văn đem quinh, cũng không xa tác, dĩ lập hiền danh, thế là ngoài trước. Như pháp lệ. Diệp Khai nhìn trong tay mình trúc giản, khoe miệng hơi giơ lên, cười nói, nha, không tệ lắm, còn hiểu được dư luận tạo thế. Diệp Khai trong tay phần này thảo tạc hịch văn chính là Chu Tả liên minh nhằm vào Diệp Khai phát ra, còn nếu nói Chu Tả liên minh chính là đoạn thời gian gần nhất thiên hạ chư hầu nhằm vào Diệp Khai sở thành lập minh quân liên minh. Kỳ tông chỉ chính là Chu Diệt đại ma đầu Diệp Khai. Loại chuyện nhỏ này, Diệp Khai đương nhiên sẽ không để ý tới, qua một đoạn thời gian nữa, Diệp Khai sẽ làm đám này thổ bao tử hiểu được cái gì mới thật sự là dư luận công kích. Mà trước mắt hiển nhiên có chuyện trọng yếu hơn, chờ chỗ hắn để ý sáng sớm hôm nay, họ Rồ Sĩ Mã chính là mang theo một đám tử tù phạm đi tới ngoài thành. Tây Lương hơn nữa toàn bộ xuyên thủ trong lao ngục tội phạm số lượng không có thể như vậy một con số nhỏ, chỉ cần tử tù phạm mà nói liền cũng không ít. Tháp Bạt Giã nhìn trước tình cảnh trước mắt, thận trọng hỏi Diệp Khai nói, chủ công, xà cơ đại nhân đây muốn, những người này cũng đều là cùng hung cực các đồ, nếu để cho bọn họ chạy thoát, hậu quả đem khó lường. Yên tâm đi, không có vấn đề. Diệp Khai đem đường nhìn về phía trong đám người cái kia đạp gốc gỗ tiểu cô nương, khe khẽ lắc đầu cười nói, họ Rồ Sĩ Mã để ngày hôm nay giờ khắc này đã chuẩn bị nghiêm chỉnh cái mùa đông, bao quát tiền kỳ thu thập nạ thí nghiệm, cho tới bây giờ rốt cục đến rồi nghiệm thu thành quả thời điểm. Không có sai, họ Rồ Sĩ Mã sau đó phải làm là hế thổ chuyển sinh, dị thế giới hế thổ chuyển sinh. Bắt đầu rồi. Diệp Khai thấp giọng nhỉ nó nói. Chỉ thấy họ Rồ Sĩ Mã giảo phá ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ ở trên mặt đất. Trong sát na, trên mặt đất kết cấu phiền phức trận pháp đống nhiên toàn bộ sáng lên, sương mù nhàn nhạt bao phủ đầy toàn bộ không gian. Từng cái tử tù quanh thân đều là hiện đầy hạt bụi, trên mặt bắt đầu xuất hiện dãy rủa thân sắc, nhưng rất nhanh chính là được hạt bụi bao phủ. Đây một nhóm tổng cộng 1.000 người. Không có chỗ nào mà không phải là cùng hung cực các tử tù, cứ như vậy không rõ chết đi sinh mệnh. Từng không gian vị diện sinh mệnh pháp tắc hiển nhiên bất tận tương đồng, bởi vậy họ Rồ Sĩ Mã nguyên bản cũng không có tự tin có thể ở vị diện khác thành công sử dụng hế thổ chuyển sinh. Nhưng trải qua một đoạn thời gian thí nghiệm sau khi, cũng phát hiện, loại chuyện này cũng không phải là không thể thực hiện. Ở hưu chiến toàn bộ mùa đông trong, họ Rồ Sĩ Mã đều là ở khắc phục các phương diện nan đề. Hôm nay rốt cục đối với Diệp Khai giao ra một phần hài lòng đáp quyền. Bao trùm ở nơi này ta tử tù trên người hạt bụi dần dần tan đi. Nhưng tuyệt đại đa số người cũng theo hạt bụi tiêu tán mà cùng một chỗ tiêu tán, chỉ có cực một số ít người là giữ lại. Hạt bụi tan hết, lộ ra bọn họ bây giờ khuôn mặt. Trước một người, mau bị hồ phục ra thân, trên đầu mang đính lông tơ cái mũ, bên hông đứng trước đem thấy được loan đao. Đây hết thể Diệp Khai là quen thuộc như vậy, không có nhìn lầm, họ Rồ Sĩ Mã chuyển kiếp người đầu tiên là một cái hung nô. Bất quá là đại thảo nguyên trong lịch sử hung hãn nhất hung nô. Người này chính là hung nô trong lịch sử người thứ nhất bá chủ, Mạo Đốn Đan Vu. Mạo Đốn với trước công nguyên 2 thiên 9 niên, giết cha đầu Mạn Đan Vu mà tự lập. Có thể nói hắn là hung nô trong tộc người thứ nhất hùng tài đại lược quân sự gia, thống soái. Trước công nguyên 2 thiên 9 niên tới trước công nguyên 174 niên tại vị. Tại vị trong lúc tấn công diệt Đông Hồ, Tây đánh Nguyệt Thị, xâm nhập phía Nam Trung Nguyên, Bắc phục Hồn Dũ, khuất bán, Đinh Lệnh, Cách Côn, Lương Cải, mở ra hung nô cường thịnh nhất thời kỳ. Mạo Đốn Đan Vu khi còn sống có thể nói là truyền kỳ khi còn sống. Mạo Đốn nguyên do kỳ phụ đầu Mạn Đan Vu thái tử. Sau lại đầu Mạn Đan Vu sở yêu thứ thị sinh cái tiểu nhi tử. Đầu Mạn Đan Vu đã nghĩ hủy bỏ Mạo Đốn mà đứng tiểu nhi tử vì thái tử, vì vậy liền phái Mạo Đốn đến Nguyệt Thị đi làm con tin. Mạo Đốn tức đã đi tới Nguyệt Thị làm người thế chấp, mà đầu Mạn lại gấp tấn công Nguyệt Thị. Nguyệt Thị muốn giết Mạo Đốn, Mạo Đốn trộm Nguyệt Thị lương mã, cưỡi nó đem về hung nô. Đầu Mạn Đan Vu cho là hắn dũng mãnh, liền mệnh lệnh hắn thống lĩnh 1 vạn kỵ binh. Mạo Đốn liền chế tạo một loại tên lệnh, huấn luyện bộ hạ của hắn kỵ mã xạ tiễn bản lãnh, hạ lệnh nói, phàm là của ta tên lệnh sở bắn mục tiêu, nếu như ai không theo ta toàn lực đi xạ kích nó, liền trảm thủ. Đầu tiên săn bắn điều thú. Có người không bắn tên lệnh sở bắn mục tiêu, Mạo Đốn liền giết hắn. Không lâu sau, Mạo Đốn di tên lệnh xạ kích mình lương mã, tả hữu người không hề cảm xạ kích, Mạo Đốn lập tức giết bọn họ. Qua ít ngày, Mạo Đốn lại dùng tên lệnh xạ kích sự âu yếm của chính mình thế tử, tả hữu người có cảm thấy hoảng sợ, không dám xạ kích, Mạo Đốn lại đem bọn họ giết. Qua mấy ngày, Mạo Đốn đi ra ngoài săn bắn, dùng tên lệnh xạ kích Đan Vu Lư. Ở mã, tả hữu người đều đi theo bắn. Vì vậy Mạo Đốn biết hắn tả hữu người cũng có thể dùng người. Hắn đi theo đầu Mạn Đan Vu săn bắn, dùng tên lệnh xạ kích đầu Mạn Đan Vu đầu. Hắn tả hữu người cũng đều đi theo đem nhanh như tên bắn hướng đầu Mạn Đan Vu, đầu Mạn tại chỗ bỏ mình. Sau khi Mạo Đốn càng làm hắn mẹ kế cập đệ đệ còn có không phục tòng hắn đại thần toàn bộ giết chết, tự lập vì Đan Vu. Từ tên kêu giết cha đến thành lập bá quyền, rồi đến Bạch Đăng Sơn chỉ vây đem Lưu Bang đánh cho hoa rơi nước chảy, khiến đại hán hàng năm phái hoàng thất công chúa hòa thân. Chuyện làm không có chỗ nào mà không phải là truyền kỳ. Lần này có thể thành công chuyển sinh Mạo Đốn Đan Vu, có thể nói kiếm lợi lớn. Tháp Bạt Giã tuy rằng cũng không tệ, nhưng là lại là thiếu khuyết một loại thân là lãnh đạo giả khí chất. Diệp Khai dưới trướng Hung Nâu kỵ binh cần một cái cường hãn hơn thống soái. Ngoại trừ Mạo Đốn Đan Vu bên ngoài, trên trận còn đứng trước hơn 30 người, đều không ngoại lệ, mỗi người khí chàng đều là dị thường cường đại. Diệp Khai đi tới họ Rồ Xi Ma bên cạnh, mở miệng cười nói, "Thành công." Họ Rồ Xi Ma lúc này sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, mở miệng nói, "Miễn cưỡng toán thành công. Chỉ là đã bị vị diện này pháp tắc ảnh hưởng, lần này hế thổ chuyển sinh có rất lớn chỗ thiếu hụt." "Cái gì chỗ thiếu hụt?" "Số 1, thất bại xác suất có điểm cao, điểm này ngươi cũng thấy đấy." "Đích xác, thi thể đầy đất, chỉ có chính là vài người thành công chuyển sinh, thất bại tỷ số quả thực cao do người." "Điểm thứ 2, chính là cái này vị diện giống hệt bài xích vĩnh sinh, bởi vậy những thứ này chuyển kiếp người cũng không có vì vậy mà thu được vô tận sinh mệnh. Đối với bọn họ đến nói không lại là sống thêm một lần mà thôi, đã chết liền lần thứ 2 đã chết." Họ Rồ Xi Ma dừng một chút, tiếp tục lái miệng nói, "Duy nhất đáng được ăn mừng đúng là, khống chế năng lực cũng không có tiêu thất. Nói cách khác khi tất yếu, có thể trực tiếp biến mất tư tưởng của bọn họ, làm bọn hắn hoàn toàn nghe lệnh cùng ta. Tuy rằng đến lúc đó chỉ có thể tuần hoàn đơn giản nhất bản năng hành sự, năng lực thượng hội có chút ảnh hưởng, không hỏi tới để cũng không lớn. Ta kiến nghị, hiện tại trực tiếp đem tư tưởng của bọn họ cấp mặt sát." Diệp Khai dương mắt nhìn thoáng qua thành công chuyển tiếp người, mở miệng cười nói, "Cái này để sau hay nói vậy. Chưa xong còn tiếp." U. Chương 311, lý tưởng lại thấy lý tưởng. "Thật không dùng." Họ Rồ Xi Ma nhìn Diệp Khai, mở miệng hỏi. Tuy rằng hắn cũng không phải vị diện này người, cũng không biết những thứ này bản thân hế thổ chuyển sinh những người này. Nhưng nếu là Diệp Khai coi trọng, đó nhất định là lúc này mặt nhân kiệt anh hảo. Nhân vật như vậy muốn hàng phục một hai liền đã rất miễn cưỡng, hơn nữa nhiều như vậy. "Không cần, ta đi trước cùng bọn họ nói chuyện lý tưởng." Diệp Khai khỏe miệng hơi giơ lên, lộ ra tự tin mỉm cười. Bất quá không đợi Diệp lái qua, bên kia liền đã hoàn toàn vỡ lở ra. "Đi chết đi." "Hung Nô." Một người tuổi còn trẻ tiểu tướng không nói lời gì cầm lấy bên người trường thương, chính là bay thẳng đến Mạo Đốn Đan Vu lướt đi. Vốn là dĩ hung hãn trước xưng Mạo Đốn Đan Vu tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, chỉ thấy hiện lộ ra khát máu thần tình, liếm môi một cái, rút ra bên hông loan đao đồng dạng là nghênh liếu thượng thứ. Ở đây người còn lại ánh mắt cũng là nhìn về phía ở đây. Họ Rồ Xi Ma cũng không nói lời nào, ánh mắt cợt nhã đại biểu tất cả. Nếu như họ Rồ Xi Ma hoàn bảo trì thì ra là thân thể hoàn đỡ, nhưng hôm nay được một cô bé như vậy khinh bỉ. Diệp Khai ra mặt cũng có chút quải bất trụ. Xem ra đàm lý tưởng trước, ta phải trước dạy bọn họ quy củ mới được. Diệp Khai khe khẽ lắc đầu, đi về phía trước. Diệp Khai đi rất chậm, nhưng trong chớp mắt cũng đã xuất hiện ở hơn 10 mét ở ngoài, ven đường lưu hạ một đạo đạo tàn ảnh. Lần thứ 2 chớp mắt thì, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở tại Mạo Đốn Đan Vu Hòa đây người trẻ tuổi tiểu tướng trung gian. Còn lại rất nhiều người ánh mắt đều tăng tại Diệp Khai trên người, thời khắc quan tâm Diệp Khai hướng đi. Dĩ trí tuệ của bọn hắn tự nhiên nhìn ra đem bọn họ nhiều người như vậy bắt đến nơi đây chính chủ đến tuột cùng là ai. "Đi chết đi." Trẻ tuổi tiểu tướng quá to, trường thương trong tay như hoa nở rộ. Nhìn ra được trẻ tuổi này tiểu tướng cùng Hung Nô trong lúc đó cừu hận có điểm lớn a. Không biết sống chết hắn nhân. Mạo Đốn Đan Vu đồng dạng không hảo tương giữ, nói đao đòn đánh, đao đao chém về phía chỗ yếu. Hai người thực lực lực lượng ngang nhau, tiếp tục như vậy cuối cùng hẳn là lưỡng bại câu thương kết quả. Nhưng vào lúc này, ba, ba, hai tiếng giòn vang đồng thời vang lên, ở trên không tham quan bầu trời phiêu đãng, tiếng vọng, hồi lâu không có tiêu thất. Mạo Đốn Hòa người trẻ tuổi tiểu tướng đồng thời sức sở, thân thủ vớt đỏ bừng mặt xương gò má. Nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nam tử này, vẻ mặt không thể tin tưởng. "Ta giết ngươi." "Giết?" Vô luận là Mạo Đốn Đan Vu còn là người trẻ tuổi tiểu tướng, bọn họ đều tự cho là mình tôn nghiêm cũng không có nhưng xâm phạm. Hiện tại có người dám phiến miệng của bọn họ. Vậy còn được, tự nhiên là trực tiếp sát vô xá. Xem ra thật đúng là phải hảo hảo dạy một chút quy củ mới được. Diệp Khai khe khẽ lắc đầu, cả người thân ảnh bỗng nhiên chậm rãi không rõ. Vô luận là tuổi trẻ tiểu đem trường thương trong tay, còn là Mạo Đốn Đan Vu trôi này loan đao, đều là không hề ngăn trở đi qua Diệp Khai thân thể. Giết được rất này sao? Mạo Đốn Đan Vu hòa trẻ tuổi này tiểu tướng, phía sau lưng đồng thời căng thẳng, nhất nguy cơ tập thượng tâm đầu. Vừa định quay đầu lại, chính là cảm giác được nhất xí nhiệt đập vào mặt. Chỉ thấy hai thanh từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành viêm nhận chẳng biết lúc nào đã đè ở Mạo Đốn Đan Vu Hòa đây người trẻ tuổi tiểu tướng phía sau. Viêm nhận chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể thoải mái mà thu gặt đi lượng cái nhân mạng. Mồ hôi lạnh không ngừng từ Mạo Đốn Đan Vu Hòa người trẻ tuổi tiểu tướng cái trán toát ra, sinh tử chi gian, cho dù là bọn họ cũng không dám vọng động mảy may. "Hai người các ngươi cho ta ngoan ngoãn sống ở chỗ này đừng nhúc nhích được không?" Diệp Khai nhếch miệng cười nói. Thấy Mạo Đốn Đan Vu Hòa người trẻ tuổi tiểu tướng sau khi gật đầu, Diệp Khai phất tay đem vật cầm trong tay viêm nhận tán đi. "Hừm." Xem ra chư vị rốt cục nhận rõ tình thế, không phải ta liền quá thất vọng rồi. Diệp Khai nhìn mọi người khẽ cười nói. Họ Rồ Xi Ma lần này hế thổ chuyển sinh toàn bộ là hoa hạ lịch sử thượng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, Anh Bố, Nhạc Nghị, Trương Lương, Hà Tín, Tiêu Hà, Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh, Mông Điểm, Vương Tiễn, Lý Tư. Vừa cái kia cùng Mạo Đốn Đan Vu đánh nhau chính là Hung Nô tử địch, Hoắc Khứ Bệnh. Mà Diệp Khai mới vừa biểu hiện thật sự là quá mức chấn động. Như quỷ mị thân ảnh, cùng với nồng nặc đến còn như thực chất sát khí, đã hoàn toàn ở tràn diện. Hiện tại có vấn đề gì nghĩ không rõ lắm có thể vấn đề, một người giới hạn một vấn đề. Thời giờ của ta nhưng là phi thường đáng giá. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ai cũng không có trước tiên mở miệng. Nhận rõ ràng tình thế sau khi, vô luận là Mạo Đốn Đan Vu, cũng là ngươi Hoắc Khứ Bệnh, mỗi người bọn họ đều ý thức được cái này duy nhất quyền đưa ra câu hỏi tầm quan trọng. Nhưng vấn đề là có rất nhiều vấn đề là chung, tỉ như ta tại sao phải ở chỗ này, lại tỉ như ngươi đem chúng ta triệu hồi đến nơi đây không biết có chuyện gì vân vân. Những người này một cái so với một cái tinh, đương nhiên sẽ không đem cơ hội quý giá uổng phí hết. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên trực tiếp kẻ ngắt, cũng không có vấn đề gì sao? Xem ra tố chất so với ta trong tưởng tượng cao hơn chứ sao? Diệp Khai nhìn mọi người, mắt hơi nheo lại, khẽ cười nói: "Tốt nếu như vậy, vậy chờ đã, ta có chuyện muốn hỏi." Một cái ăn mặc tiểu văn sĩ đích nam tử trẻ tuổi đống nhiên mở miệng hỏi: "Được rồi, lần này liền tha thứ các ngươi một lần, có cái gì muốn hỏi sao?" Diệp Khai sĩ mắt nhìn đi, người nói chuyện chính là có thêm Hán Sơ Tam Kiệt danh xưng là quốc sĩ Trương Lương. Nhìn tình huống, ở đây mọi người nên đều đã chết mới đúng. "Ngươi vì sao đem chúng ta từ vong linh quốc độ triệu hồi nhiều?" Trương Lương hay là hỏi ra cái này vờn quanh ở mọi người trong lòng nghi vấn. "Triệu hồi các ngươi quay về dương thế không phải là ta, mà là bên kia cái tiểu cô nương kia." Diệp Khai thân thủ hướng họ Dỗ Xi Mã phương hướng chỉ, mở miệng vừa cười vừa nói: "Về phần tại sao muốn triệu hồi các ngươi trở về, tự nhiên là để lý tưởng." "Lý tưởng?" Đứng ở Trương Lương bên cạnh Hàn Tín mở miệng hỏi. "Hừm, để lý tưởng." Bán ôm ấp tình cảm, đàm lý tưởng, Diệp Khai am hiểu nhất, tốt xấu hắn bây giờ xưng hào là vĩ đại mộng tưởng gia. Đả đảo sĩ thân địa chủ giải phóng bách tính vì cái gì? Là vì lý tưởng. Thành lập mỗi người bình đẳng pháp luật vì cái gì? Là vì lý tưởng. Phủ định đế vương thống trị, sáng tạo tân thế giới vì cái gì? Còn là vì lý tưởng. Diệp Khai thân thủ xoa xoa khỏe mắt nước mắt, động tình nói: "Diệp Khai diễn giảng nội dung đối với cái này ta đã qua đời người là vốn là tân kỳ, bộ kia Tây Phương dân chủ bình đẳng quan niệm trực tiếp chính là mở trong lòng bọn họ tân thế giới đại môn. Hơn nữa Diệp Khai thanh tình tĩnh mộ, tình cảm dặn dạo, biểu diễn, trực tiếp đem các loại người ta nói được sửng sốt một chút. Thấy đại xà này hoàn thật sự là nhìn không được, chỉ thấy nàng lắc đầu, trong lòng than thở, tiểu tử này, thực sự là toàn thân đều là diễn kỹ, nếu như sớm biết rằng điểm ấy trước đây nên một cái tát bắt hắn cho đập bay." Hiển nhiên họ Dỗ Xỉ mà nhớ lại sơ ngộ Diệp Khai thì chẳng cảnh, trước đây chính là một câu kia tinh thần đại hải chinh phục nàng. Trải qua một phen hốt du sau khi, rốt cục làm xong, Diệp Khai cũng không quản bọn hắn có nghe hiểu hay không, là thật được tình cảm của chính mình cảm động, hay là giả dối phụ họa. Dù sao cũng để cho bọn họ minh bạch vi phạm mệnh lệnh của mình đó là một con đường chết, điểm này là đủ rồi. Kế tiếp cuối cùng cũng có thể nhín chút thời gian đi đối phó đám kia ngang ngược tàn ác. Chưa xong con tiếp. Chương 312, Chu Tả Liên Minh tới. Có Mạo Đốn Đan Vu gia nhập, Diệp Khai thủ hạ chính là đám này hung nô du kỵ binh biến được càng ngày càng đáng sợ. Ở trên chiến trường, bọn họ tập kích địch nhân tình hình đặc biệt lúc ấy phát sinh đáng sợ tiếng thê. Nếu như phát hiện có chống lại, bọn họ rất nhanh mà đào tẩu, vốn lấy đồng dạng tốc độ rồi trở về thì lại vẫn xung kích về đằng trước, đẩy ngã ở bọn họ hết thảy trước mặt cản trở. Bọn họ xạ kích thuật tuyệt vời, bọn họ có thể di kinh người cự ly bắn ra bọn họ như sắt như nhau cứng rắn hỏa có thể chí mạng tiêm xương cốt chế tiến. Đương nhiên, đám này hung nô du kỵ binh còn chưa phải am hiểu công thành. Bất quá Diệp Khai không muốn cầu bọn họ đi làm, bọn họ cũng không am hiểu gì đó. Đem ưu thế của mình phát huy đến tối cực hạn, mới có thể có càng thêm chói mắt nhân sinh, bình thường gì đó, vĩnh kém xa làm cho nhớ kỹ. Quân đội giống như vậy, có anh bố, Vương Tiễn chờ lịch sử danh tướng tồn tại, công thành loại chuyện nhỏ này hoàn toàn không có vấn đề. Về phần dư luận phương diện ở Trương Lương, Hàn Tín, Tiêu Hà đám người sách lược hạ, gần hơn, ngoài nghiền ép tư thái áp đảo đối phương. Địa bàn không ngừng mở rộng, kế Trường An sau khi vừa bắt Tào Tháo một khắc trọng thành Lạc Dương, nuốt Lưu Biểu Kinh Tương Cựu quận trong đó ngũ quận. Giang Đông Si tiếp địa bàn giao châu còn lại là toàn bộ chiếm đoạt, sau đó đây cũng không có làm cho Diệp Khai dừng lại chinh chiến bộ pháp. Binh phong sở chỉ, đế đô Hứa Xương. Lúc này, Chu Tả Liên Minh rốt cục hoàn toàn ngồi không yên, ở Tào Tháo dẫn đầu hạ, liên minh đại quân đồng dạng hướng Hứa Xương lái đi. Địch quân lúc này đồng dạng ở hướng Hứa Xương chạy đi, ta sợ Hứa Xương thành sẽ xảy ra vấn đề gì, đại gia mau tăng thêm tốc độ. Tào nắm giữ ra lệnh một tiếng, ra sức quất roi tuấn mã, rồi hướng Chu Tả Liên Minh nhất chúng chư hầu cất cao giọng nói, lần này thỉnh chư vị cần phải giúp ta giúp một tay, đại ân đại đức ta Tào Tháo suốt đời khó quên. Sớm khi biết Diệp Khai muốn tiến công Hứa Xương tin tức thì Tào Tháo chính là tự mình rời đi triệu tập chư hầu. Viên Thiệu trầm giọng nói, ngươi yên tâm chính là, tuy rằng ta ngươi không đối đầu, nhưng chúng ta Chu Tả Minh thành lập chính là vì chu sát Diệp Khai đây nhất tà ma. Bởi vậy ở ma đầu kia tử vong trước, chúng ta đều là đứng ở đồng nhất trận doanh. Lần này có bản sơ công tử tương trợ, ta an tâm. Tào Tháo cười nói, ta làm như vậy nhưng không phải là vì ngươi, mà là vì bệ hạ, để ta Đại Hán thiên thiên vạn vạn bách tính. Lưu Bị mở miệng nói, Huyền Đức công cao nghĩa, tại hạ bội phục. Hứa Xương bên kia vẫn không có tới tình báo điểm ấy, làm cho Tào Tháo trong lòng hơi có chút bất an, nhưng khi hắn ngoái đầu nhìn lại đảo qua, chỉ thấy trừ chính hắn ra, những người khác đều có vẻ dễ dàng tùy ý, tưởng Diệp Khai tuy rằng binh nhiều tướng mạnh, nhưng nói cho cùng suy cho cùng chỉ là vừa quật khởi quân phiệt mà thôi. Lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn thật có thể cùng khắp thiên hạ là địch phải không? Lúc này ngoại trừ Giang Đông Tôn Quyền bên ngoài, khắp thiên hạ quân phiệt đã toàn bộ họp ở tại đây, Tào Tháo, Lưu Bị, Viên Thiệu, Lưu Biểu, Công Tôn Độ, không thể nghi ngờ vắng họp. Ở trong lòng bọn họ nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, như thế nào cái gì mà bài thánh tử sở có thể chống đỡ. Nhưng khi bọn hắn chạy tới Hứa Xương thì, cũng sắc mặt đại biến. binh gia người không thích nhất thấy một màn chính là đầu tường đổi lại lớn vương kỳ, kim biên văn đáy, thánh tự tung bay. Tào Tháo xong. Lưu Bị yên lặng thầm nghĩ, Hứa Xương gần như là Tào Tháo tất cả căn cơ sở tại. Nguyên bản mọi người dĩ vì cái này thánh tử bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng chung quy bất quá chỉ là phạm nhân mà thôi. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả đế đô Hứa Xương đều là dễ dàng như vậy công phá, lại liền một ngày cũng không có bảo vệ cho. Ngay cả trận chiến này thắng lợi, Tào Tháo thế lực cũng phải thật lớn co rút lại. Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu mang đến ưu thế đều hao hết, ngày sau sợ là chư hầu vị đều không thể bảo trụ. Hợp với mất đi Trường An, Lạc Dương, Hứa Xương sau khi, hắn hôm nay liền chỉ còn lại có làm giàu mà thanh, Duyện Nhị Châu cùng với Từ Châu. Địa bàn ngâm nước phân nửa không ngừng, chí mạng nhất chính là mất đi Hán Hiến Đế đây nhất đại sát ca. Khí. Diệp Khai. Tào Tháo hung ác tiếng nói. Bởi cực độ phẫn nộ, chỉnh thân thể đều đang run rẩy. Nha, tới còn rất kịp thời chứ sao? Diệp Khai đứng ở trên tường thành, hướng xa xa nhìn lại, khóe miệng hơi giơ lên, khẽ cười nói: "Tào, Lưu, Viên, Công Tôn, xem ra thiên hạ chư hầu trên cơ bản đều đã tới, cứ như vậy ngược lại cũng tiết kiệm ta rất nhiều phiền phức. Tướng công, ngươi định làm như thế nào?" Điêu Thiền đứng ở Diệp Khai bên cạnh, mở miệng hỏi. Diệp Khai nghe tiếng ngoái đầu nhìn lại, khẽ cười nói: "Còn có thể làm sao? Đương nhiên là tới một người giết một người, đến hai cái sát nhất xong. Tướng công của ngươi ta thần cản giết thần, Phật cản Chu Phật bá khí ngươi cũng không phải không biết. Đương nhiên đây bất quá chỉ là câu nói đùa mà thôi, lần này Chu Tả liên minh khởi quân ít nhất có 80.000, thì là đứng ở đó bất động cấp Diệp Khai giết. Bọn họ không sợ chết, Diệp Khai cũng hiểu được phiền. Tướng công ngươi chừng nào thì dùng đao?" Thấy Diệp Khai trong tay nắm đem phong cách cổ xưa đoàn đao, Điêu Thiền nghi ngờ nói: "Lấy đối với Diệp Khai lý giải, Diệp Khai bình thường là không dùng võ khí. Bởi vậy hoài nghi Diệp Khai có đúng hay không học biết cái gì cao thâm đao pháp." "A, không có a." Diệp Khai mở miệng trả lời. "Vậy ngươi dẫn theo bà đao?" "Đẹp, không phải ngươi cho là đây." Kỳ thực có một chút Diệp Khai thật tốt chính là, cây đao này có kỷ niệm ý nghĩa. Đao tên thất tình, suy mau đoạt phát. Điêu Thiền tự nhiên nhận được đao này, đối với Diệp Khai tâm tư, trong lòng cũng hiểu ít nhiều. "Tướng công, ngươi cũng chăm chú một điểm, đối diện cũng đều là danh chấn thiên hạ đại tướng a." Thấy Diệp Khai bức kia cả lơ phất phơ dáng dấp, Điêu Thiền tức giận nói: "Được rồi, ta đây nghiêm túc đi cùng bọn họ nói một chút." Diệp Khai không thể tránh được nhún vai một cái, phản tay cầm bà đao, một thân một mình từ cao mấy chục mét trên tường thành nhảy xuống. Thấy Diệp Khai một thân một mình hướng Chu Tả liên minh bên này đi tới, Trương Phi tính tình cấp, liền muốn xông tới cùng Diệp Khai quyết đánh một trận tử chiến. Tam đệ dừng chân, đây có lẽ là địch nhân cái trọng. Lưu Bị thân thủ ngăn Trương Phi, trầm giọng nói: "Tào Tháo trầm giọng hỏi ngươi chính là Diệp Khai. Ở đây chư hầu, hầu như đều chưa từng thấy qua Diệp Khai hình dáng, nhưng đoạn thời gian này đến, bởi Diệp Khai phương dư luận thế tiến công, thân là thánh tử chân dung của hắn từ lâu truyền khắp chỉnh cả đại lục, chính là nhĩ lao tử ngã." Diệp Khai cười nói: "Tào Tháo biến sắc, kiếm chỉ quát dẹp đường: "Ma đầu, ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ là mua danh chuộc tiếng ngụy quân tử, không nghĩ tới thật không ngờ đảo hành người thi, muốn cùng người trong thiên hạ là địch, đơn giản là tự tìm đường chết." Diệp Khai làm tất cả, mục đích cuối cùng chính là tiêu trừ giai cấp, tại bọn họ những thứ này chư hầu nhìn đến tự nhiên là đảo hành người thi, tự chịu diệt vong cử chỉ. "Ta cùng với người trong thiên hạ là địch, ha ha, ngươi nhìn ta một chút phía sau những người này là ai?" Diệp Khai cười to nói. Theo đây thanh tiếng cười, Hứa Xương thành thành cửa mở ra, đông nghịt đoàn người đi ra, nhìn trang phục đều đang là Hứa Xương dân chúng trong thành. "Bị ổi vô sỉ, lại muốn đem đang thương dân chúng bình thường đem làm con tin sao?" Lưu Bị giả nhân giả nghĩa nói. Chỉ là lúc này đây, hắn chiêu này không hề có tác dụng. Xem ra liền có thể nhìn ra, những người dân này hoàn toàn không có hiếp bức ý tứ, trái lại trong ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt sùng bái. Nhìn đây hết thảy, Tào Tháo sắc mặt càng phát ra âm trầm, bất an trong lòng cũng càng phát ra dày đặc. Hắn chinh chiến suốt đời, chưa từng thấy qua như vậy trận diện, gặp quá như vậy đối thủ. Diệp Khai một người, cứ như vậy đứng ở, liền làm cho đây 80.000 đại quân, cùng với đây thiên hạ chư hầu chủ bước. Chưa xong còn tiếp. Chương 313, vượt qua 500 năm chiến đấu. Diệp Khai một người, cứ như vậy đứng ở, cũng làm cho Chu Tả liên minh tất cả mọi người không dám nhúc nhích. Dưới áp lực cường đại, rốt cục có người chịu đựng không nổi. "Ngươi chỉ có một người mà thôi, cũng dám đến chúng ta trước trận, thật sự coi chính mình là thiên mệnh chi tử hay sao?" Nhan Lương cao đại đao, chỉ vào Diệp Khai lớn tiếng quát dẹp đường. "Ngươi nói sai rồi, không phải là cho rằng ta vốn chính là..." Đao quang lóe lên, đầu lâu rơi xuống, Diệp Khai đứng ở đầu ngựa, nhất cước đá ngã lăn Nhan Lương nửa thân thể cười nói. Khoảng cách Nhan Lương gần nhất, Tào Tháo cảm giác máu tươi tự đều phải đọc lại, được nhiếp ở nơi nào, không thể động đậy. Những người khác cũng không có tốt hơn chỗ nào, đám ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, Viên Thiệu càng cử chỉ điên rồ giống như vậy, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm trước không có khả năng. Bản thân huy hạ mãnh tướng làm sao có thể ngay cả mình tại sao chết cũng không biết đây. "Người dĩ nhiên giết Nhan Lương. Đi chết đi, ma đầu." Diệp Khai tiện tay vừa nhất đao, một người bỗng nhiên lại là ngã xuống, thẳng đến lúc này, hắn mi tâm mới rốt cục hiện ra một cái huyết tuyến đến, vô cùng thẳng tắp, đem người này chia làm tả hữu hai nửa. Tên này võ tướng không là ai khác, chính là Văn Sửu. "Còn có ai? Ngươi, ngươi muốn thế nào?" Nhất chúng chư hầu lúc này là thật khiếp đảm, bởi vì Diệp Khai thật sự là quá không giảng đạo lý. "Như vậy đi, chúng ta chơi cái trò chơi làm sao?" Diệp Khai đường nhìn từ Tào Tháo, Lưu Bị đám người nhất nhất đảo qua, khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái làm người ta ý vị sâu xa dáng tươi cười. Các ngươi thắng mà nói ta đã đem ta công chiếm sở hữu thành trì toàn bộ về trả lại cho các ngươi, đồng thời vĩnh viễn không hề đặt chân Trung Nguyên từng bước. Nhất chúng chư hầu trong lòng vui vẻ, phải biết rằng hiện tại Thiên Hạ Châu quận, Diệp Khai một người chính là độc chiếm phân nửa. Nhưng bọn họ dù sao cũng là nhất phương chư hầu, điểm ấy tâm tính vẫn phải có, cũng không có được đây hạm binh cấp trực tiếp tạp vượt đầu. Nếu như ngươi thắng thì sao? Tào Tháo mở miệng hỏi. Ta thắng a, yên tâm đi, cũng không cần mạng của các ngươi. Các ngươi trực tiếp thu thập bao phục rời đi, các ngươi quản lý Hạt Châu quận tự nhiên do ta tiếp quản. Diệp Khai cười nói. Ta ma, ngươi si tâm vọng tưởng. Viên Thiệu lớn tiếng mắng. Muốn có đoạt được, phải có điều nỗ lực. Diệp Khai thản nhiên nhìn Viên Thiệu liếc mắt, mở miệng nói. Ta mở điều kiện này rất công bình, Thiên Hạ Châu quận ta độc chiếm phân nửa, song phương tiền đánh bạc ngang nhau. Nếu như không muốn vào cuộc, vậy thì đi thôi. Trở lại rửa cái cổ, chờ ta thiết kỵ đạp phá ổ của ngươi đi. Diệp Khai vừa nói như vậy, chúng chư hầu rốt cục nói không ra lời. Bọn họ hiện tại rốt cục ý thức được, treo ở bọn họ trên đầu một đao này, vô luận bọn họ có nguyện ý hay không. Đô hội vung xuống. Tào Tháo hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, việc này chuyện rất quan trọng, một mình ta nói không tính, có thể hay không trước tha cho chúng ta thương thảo chỉ chốc lát. Nha, nhìn không ra tiểu tử ngươi còn rất dân chủ chứ sao? Bất quá nào phải dùng tới phiền toái như vậy. Diệp Khai cười nhìn chúng chư hầu, đông nhiên nụ cười trên mặt vừa thu lại, lạnh lùng nói rằng, đồng ý trận này đánh cuộc lưu lại, không đồng ý mau cút. Không người trả lời, mà trầm mặc chính là đại biểu cho bọn họ đã tiếp nhận rồi trận này di thiên hạ là đủ. Kinh thế hãi tục đánh bạc. Quan Vũ Đan Phượng nhãn vừa mở, nhìn chằm chằm Diệp Khai, lạnh giọng nói, chẳng biết các hạ muốn so cái gì. Quan Vũ tự nhận là đối mặt Nhan Lương, Văn Sửu loại này đối thủ, giống như mình có thể nhất đao bị mất mạng, thầm nghĩ trước coi như mình cùng Diệp Khai trong lúc đó có chênh lệch, cũng sẽ không kém nhiều lắm. Bất quá rất nhanh hắn chính là phát hiện, mình loại ý nghĩ này sai là cỡ nào thái quá. Quan tướng quân nói như thế, nghĩ đến đối với mình võ nghệ rất có lòng tin. Tốt lắm, chúng ta liền luận võ nghệ. Diệp Khai nhìn Quan Vũ khẽ cười nói, xin chỉ giáo. Quan Vũ trong tay thanh Long Hiển Nguyệt đao nhất chuyển, nhìn Diệp Khai, cả người khí thế hoàn toàn thay đổi, sát khí còn như thực chất giống như vậy, kích thích Diệp Khai quanh thân từng cái lỗ chân lông. Đối mặt Vũ Thánh Quan Vũ đáng sợ như vậy sát khí, Diệp Khai cũng hoàn toàn bất vi sở động, chỉ thấy hắn mở miệng cười nói, ta chỉ nói luận võ, cũng không nói quan tướng quân đối tượng là ta. Ai là đối thủ của ta? Nếu như đối thủ không phải là Diệp Khai, như vậy Quan Vũ cho là mình trên cơ bản cũng đã điện định thắng cục. Đừng nóng nổi, ta trước cùng chư vị giảng một chút kế tiếp đổ đấu quy củ. Ta ngươi song phương cùng ra 10 người, tiến hành 10 nơi này đổ đấu, dẫn đầu bắt lục phen thắng lợi phía kia, liền thắng được lần này đổ đấu cuối cùng thắng bại. Diệp Khai vung tay phải lên, 10 cái người khoác hắc sắc đấu đồng nam tử liền là xuất hiện ở phía sau hắn. Mấy vị này chính là bên ta xuất chiến tuyển thủ. Trận chiến đầu tiên liền để ta làm đi, ai tới là đối thủ của ta. Quan Vũ vẫn chưa quay đầu lại, mà là trực tiếp dục ngựa chậm rãi đi tới trước trận, hữu thủ thanh Long Hiển Nguyệt đao hầu như kéo mã, nhìn Diệp Khai lạnh lùng nói. Diệp Khai phía sau một đám hắc y nhân rối loạn tương mừng, người cuối cùng cao gầy hán tử đi ra. Ta tới đi. Hắc Bảo tiện tay ném không trung, nhẹ nhẹ nát hết. Hắc Bảo bên trong là một người dáng dấp thập phần bình thường nam tử, cái này bình thường trong tay nam tử cũng cầm một cây cùng hắn hình dạng hoàn toàn không tương xứng vũ khí. Một thanh khổng lồ, trương dương vũ khí, phá thiên kích. Người kia là ai hả? Thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Tào huynh ngươi thấy qua chưa? Viên Thiệu mở miệng hỏi. Tào Tháo lắc đầu, mở miệng nói, thiên hạ danh tướng thì là cũng chưa từng thấy tận mắt, dù sao cũng nên có nghe thấy mới là. Nhưng này người ta cũng văn sợ vị văn. Quyết đấu tổng cộng 10 nơi này, trận chiến đầu tiên cực kỳ trọng yếu, không chỉ quyết định có thể không đạt được tiên cơ, đồng thời còn quyết định có thể không trước khí thế thượng tướng đối phương áp đảo. Quan Vũ uy danh tại ngoại, Chu Tả liên minh giữa tự nhận là có thể thắng Quan Vũ một bậc hầu như không có. Bởi vậy Quan Vũ người thứ nhất xuất chiến bọn họ không có bất kỳ ý kiến, nhưng Diệp Khai dĩ nhiên sẽ phái ra như thế cái bình thường nam tử, thật sự là làm cho Tào Tháo bọn họ không nghĩ ra. Bất quá muốn là bọn hắn biết nam tử này đích thực là thân phận, sợ là liền sẽ không như thế suy nghĩ. Nếu đối thủ là Vũ Thần, như vậy khí thế thượng tự nhiên không thể yếu đi. Diệp Khai phái ra người này có một ngoại hiệu, Nhân Đồ. Không có sai, người này chính là chiến quốc tứ đại danh tướng đứng đầu, có sát nhân danh xưng là Bạch Khởi. Bạch Khởi bình thường đại tiểu hơn 70 chiến, chưa từng bại tích. Y quyết chi chiến tiêu diệt Hàn Ngụy 24 vạn liên quân, hoàn toàn bình định Tần quân đông tiến đường. Đại phá Sở quân, đánh vào Xính đô, khiến cho Sở quốc rời đô, Sở quốc từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Trường Bình nhất chiến càng nhất cử tiêu diệt Triệu quân 45 vạn nhân, khai sáng Trung Quốc lịch sử thượng sớm nhất, quy mô lớn nhất vây quanh diệt địch chiến tiền lệ, điện định mình bị hậu thế tôn làm một đại danh tướng trụ cột. Cư Lương Khải siêu khảo chứng, toàn bộ chiến quốc trong lúc chung chết trận 2 triệu người, Bạch Khởi cư 1/2. Bạch Khởi cũng không dĩ công thành đoạt đất vì mục tiêu duy nhất, mà là dĩ diệt địch hữu sinh lực lượng tác là mục đích chủ yếu trận tiêu diệt tư tưởng, hơn nữa thiện tại giã chiến tiến công, chiến tất cầu diệt, đây Bạch Khởi đột xuất nhất đặc điểm. Giờ khắc này, tháng 5 năm 005 trước chưa từng bại tích sát nhân cơ khí, rốt cục đối mặt Vũ Thánh Quan nhị ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 314, không có thắng bại chỉ có sinh tử. Giết tiếng la đông vang lên, Bạch Khởi cầm phá thiên kích hướng phía Quan Vũ đầu gào thét quét tới. Quan Vũ sắc mặt không thay đổi, luân khởi thanh Long Hiển Nguyệt đao phản bắt mà, đem lại kích đập ra. Hắn càng nương này cổ thế, quay người nhất đao, lực bổ xuống. Hai người có thể nói là kỳ phùng địch thủ gặp lương tài, qua trong giây lát, cũng đã chiến trường 10 hiệp, càng đấu khó phân thắng bại. Cạch cạch cạch. Ở Bạch Khởi Hòa Quan Vũ hai người chiến tranh kích liệt thì, một cô bé đạp gốc gỗ từ đằng xa chậm rãi đi tới. Hầu như tầm mắt mọi người đều bị trận này khoáng thế đại chiến hấp dẫn, đối với tiểu cô nương này đến căn bản không ai chú ý. Tiểu cô nương đi tới Diệp Khai bên cạnh ngừng lại, nhìn trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói rằng, ngươi nói bọn họ ai sẽ thắng? Vũ Thánh Binh Sát Thần, thật đúng là món làm cho người đau đầu sự tình. Diệp Khai vẫn chưa quay đầu lại, đường nhìn thủy chung ở đây hai người kia thân, dừng một chút, đột nhiên lại là mở miệng nói rằng, bất quá gắng phải ta chọn một người, ta sẽ chọn Bạch Khởi. Vì sao? Tiểu cô nương mở miệng hỏi. Bởi vì hắn ngoan độc. Một cái ở thời khắc mấu chốt ngay cả Tích Nhật một chút ân tình đều không thể chặt đứt người, như thế nào thắng được căn bản không có cảm tình đây mọi khái niệm sát thần. Hơn nữa thắng bại mã phải ra khỏi. Chân chính cao thủ trong lúc đó đối quyết, nhất là chiến trận chỉ sinh tử đấu, thường thường không sẽ kéo dài lâu lắm. Quả nhiên như Diệp Khai từng nói, nơi này tình huống đống nhiên là xảy ra biến hóa cực lớn. Song phương từng chiêu một hung ác, đến rồi lúc này hoàn toàn đều là ở lấy mạng ra đánh. Có nhất cú lão lời nói tốt hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Quan Vũ nắm một cái không đương, cao cầm thanh long hiển ngửa đao, chém nghiêng xuống. Đao thế tấn mãnh, còn như điện chớp. Trong nháy mắt liền đã đến Bạch Khởi vai phải, thanh long hiển nguyệt đao chém vào vai, lạnh như băng đại đao chạm được Bạch Khởi trong ngực, mắt thấy liền có thể đưa hắn khảm thành hai nửa thì, nhưng không cách nào tiến thêm một bước. Bạch Khởi cầm phá thiên kích ở thanh long hiển nguyệt đao chặt bỏ một sát na kia, bay thẳng đến Quan Vũ quét ngang đi. Cuồng phong nhấc lên nhất luân hình nửa vòng tròn bụi mù, thế như lôi đỉnh. Ở Quan Vũ cầm thanh long hiển nguyệt đao chém vào Bạch Khởi vai phải thì, lồng ngực của hắn đồng thời được xé ra. Cự đại bá khí phá thiên kích như độn khí giống như vậy, đúng là trực tiếp đem Quan Vũ trong ngực tạm khoảng không. Máu tươi không lấy tiền dường như chiếu vào mà, đậm rực rỡ nhan sắc nơi tràn đầy. Quan Vũ đến rồi lúc này vẫn đang vô pháp tiếp nhận kết cục này. Đặc biệt khi hắn thấy Bạch Khởi cặp kia không chút biểu tình, lạnh như băng như thiên niên hàn băng ánh mắt của. Nhưng sinh tử chỉ đấu là như thế, không phải là ngươi chết là ta vong. Lúc trước Quan Vũ bắt được cái kia kẽ hở vốn là Bạch Khởi cố ý lộ ra, Quan Vũ đồng dạng nghĩ tới loại khả năng này. Nhưng này cái kẽ hở thật sự là quá mức chí mạng. Quan Vũ tin tưởng không người nào dám đem tánh mạng của mình đem làm mồi dụ, nhưng lại làm như vậy thiên ý vô phùng. Điểm này cho dù là chính bản thân hắn cũng làm không được, bởi vì Bạch Khởi thái độ thật sự là quá mức hờ hững. Nhưng Quan Vũ không biết là, đối với thắng bại hay không Bạch Khởi căn bản không quan tâm, đối với mình sống hay chết hắn cũng không quan tâm, hắn quan tâm chỉ có một chút, đó là sinh diệt đối thủ. Chiến tất cầu diệt, đây Bạch Khởi cả đời truy cầu, có thể nói cũng là tín ngưỡng của hắn. Đối với hắn mà nói, không có thắng bại chỉ có sinh tử. Nhị ca, nhị đệ. Đào Viên kết nghĩa thì lời thề vẫn ở bên thai quanh quẩn, hôm nay cũng đã trời nam đất bắc. Không có gì mắt mở trừng trừng nhìn mình huynh đệ tử ở trước mặt mình càng thêm làm người ta khó chịu chuyện. Trương Phi cặp kia đồng linh to bằng ánh mắt, hầu như muốn trừng ra ngoài như nhau, hầu như không có chút nào lo lắng, hơi giới thân hắc mã, bay thẳng đến Bạch Khởi chạy như điên. Cầm trượng bát sa mâu, hướng phía Bạch Khởi mi tâm gào thét đâm tới. Mà Lưu Bị ở chậm Trương Phi nửa vật sau khi, tương tự là hướng phía Bạch Khởi phóng đi, múa cái kia đối với song cổ kiếm, vung thẳng xuống. Cho dù đến rồi lúc này, Bạch Khởi mi đầu vẫn đang không có chắt dù cho một chút, thanh long hiển nguyệt đao vẫn đang khảm ở trong thân thể của hắn. Máu tươi còn đang liều mạng chảy ra ngoài, mà sớm họp thành huyết trì. Bởi mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Nhưng hắn con kia nắm phá thiên kích tả thủ lại từ đầu đến cuối không có buông tay. Như là đã định ra rồi quy củ muốn theo quy củ đến làm việc. Diệp Khai thấp giọng nhỉ non nhất cú, điểm mũi chân một cái, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Bạch Khởi bản thân. Hôm nay Bạch Khởi giàu gì cũng là Diệp Khai tiểu đệ, Diệp Khai cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn bị người giết chết. Quan trọng nhất là, Diệp Khai không thể chịu đựng bản thân quyết định quy củ bị người đơn giản phá hư. Trương Phi trượng bát xà mâu dẫn đầu tấn công. Hướng Diệp Khai đâm tới. Diệp Khai hai tay nhanh như tia chớp vậy lộ ra, cầm báng súng dùng lực lôi kéo. Ngồi ở lưng ngựa Trương Phi thân thể mất thăng bằng, trực tiếp là hướng dưới ngựa để đi. Chiến đấu kinh nghiệm phong phú Trương Phi, thuận thế bay thẳng đến Diệp Khai để đi, đồng thời hưu thủ thiết quyền tẹt kẹn không lưu tình chút nào hướng phía Diệp Khai chém ra. Mà Diệp Khai sớm đoán được một màn này, chân phải chợt đi phía trước nhất đoán, dường như thiết truy vậy đánh Trương Phi ngực, một tiếng vang nặng nề, Trương Phi nôn ra máu té bay ra ngoài, hung hăng đập vào xa xa hoàng sa mà. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đây hết thể động tác đều trong nháy mắt hoàn thành, mà thẳng đến lúc này Lưu Bị song cổ kiếm tài san san khoan thai tới chậm. Diệp Khai không lưu tình chút nào, vung tay phải lên, to lớn viêm nhận quét ngang đi, trực tiếp là đem Lưu Bị cấp đập bay. Thế nào, các ngươi là không có ý định kế tục chơi trận này trò chơi? Diệp Khai ánh mắt quét về phía nhất chúng chư hầu, tùy ý mở miệng cười nói. Mà Bạch Khởi còn lại là được gọi rổ xì mà mang đi trị liệu, tuy rằng không phải là ý liệu nhẫn giả, nhưng đối với tinh thông ngàn loại nhận thuật xà muội muội mà nói, dù chỉ đạo lý ngay cả chữa bệnh nhận thuật cũng sẽ không. Chỉ bất quá hiệu quả chỉ những chuyên nghiệp đó ý liệu nhẫn giả hơn thế mà thôi. Quan Vũ một đao này quá nhanh, cũng quá sắc bén, thiếu chút nữa chính là trực tiếp muốn Bạch Khởi tánh mạng. Bất quá cũng chính là bởi đao này quá nhanh, quá mức sắc bén, khiến cho được Bạch Khởi cánh tay này có phục hồi như cũ có thể. Nhất chúng chư hầu ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, một thời không nói gì. Ngay cả Quan Vũ đều thua, bọn họ thật sự là dù chỉ một cách tự tin có thể thắng hạ kế tiếp cựu trận chiến đấu. Ai biết Diệp Khai Phương Hoàn sẽ phái ra quái vật gì đến, cũng không biết hai trước mang theo đầu, hô lớn trước rút lui, không chút do dự. Xoay người chính là chạy như trận, vô ảnh vô tung biến mất. Ngay sau đó toàn bộ đại quân đều đang rút lui, giống như nước thủy triều bắt đầu khởi động, 80.000 đại quân dĩ nhiên rất nhanh chính là biến mất ở Diệp Khai đường nhìn. Diệp Khai vốn không muốn uổng giết vô tội, chuẩn bị đi qua trận này đổ đấu, đạt được nhất thống thiên hạ mục đích. Nhưng hắn vẫn đang đánh giá cao đám này chư hầu gia, lúc này lại đuổi theo giết, ngay cả giết được một hai cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá Diệp Khai trận chiến này mục đích cũng là đạt tới, thánh tử uy tín rốt cục hoàn toàn đồn đãi lái đi, không được bao lâu, chỉnh cả thiên hạ đô hội hô lớn thánh tử tên. Dư luận chỉ có ở lực lượng chống đỡ dưới, tài có thể chân chính hóa thành sát nhân lợi kiếm. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến bỏ phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài là động lực lớn nhất của ta. Chương 315, Giang Đông lai khách. Diệp Khai vốn không muốn uổng giết vô tội, chuẩn bị đi qua trận này đổ đấu để đạt tới không đánh mà thắng hiệu quả, nhưng vậy mà đám người kia chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Lúc này lại đuổi theo giết, ngay cả giết được một hai cũng không có ý nghĩa, ngay cả thụ thương ngã xuống đất Lưu Bị, Trương Phi hai người làm cho cứu đi, Diệp Khai cũng là không có chút nào ngăn cản. Liền cho các ngươi đem uy danh của ta lan truyền thiên hạ đi. Diệp Khai khỏe miệng hơi giơ lên, khẽ cười nói. Lúc này Diệp Khai chợt nhớ tới bản thân ngay từ đầu cái kia chí nguyện, đó chính là đem chọn cái Tam Quốc vị diện kiến thành bản thân chuyên thuộc về mình đồng tức thai. Mà bây giờ cũng là thời gian có thể đi vào trong chọn mỹ nữ. Nếu không, tổ chức cái cuộc thì hoa hậu như thế nào đây? Diệp Khai nhẹ giọng nhỉ non nhất cú, xoay người chính là hướng Hứa Xương trong thành đi đến. Họ Đồ Sĩ Mạn, cũng chính là của chúng ta xả cơ muội muội ngẩng đầu nhìn Diệp Khai bóng lưng rời đi, chân mày hơi nhíu lại, bởi vì vừa rồi Diệp Khai trong nháy mắt toát ra thần tình, thật sự là quá làm cho nàng chán ghét. Nàng cũng không thể nói rõ vì sao. Nghĩ không hiểu tiểu cô nương khe khẽ lắc đầu, đạp bước gỗ, cùng sau lưng Diệp Khai cũng là chậm rãi hướng Hứa Xương thành đi đến. Đế đô, Hứa Xương. Thế tục quyền lợi biểu tượng chính là ở đây. Mà Diệp Khai phải làm chính là ngay trước mặt thế nhân, đêm này gông xiềng cấp hoàn toàn đánh nát. Mà hết thể này đối với Hán Hiến Đế mà nói có thể cũng là một loại giải thoát. Phủ định phong kiến đế chế, không vẹn vẹn là hình thức mà thôi, càng là bị thiên hạ bách tính mang đến nhất loại sức mạnh. Để cho bọn họ càng thêm tin chắc Diệp Khai sở tuyên truyền mỗi người bình đẳng, thiên hạ đại đồng trở tư tưởng. Để cho bọn họ biết đây cũng không phải là chỉ là nói xuông. Hơn nữa Diệp Khai hoàn đề cao thật lớn phụ nữ xã hội địa vị, thắng được quảng đại đồng bào phái nữ ủng hộ. Nam nữ bình đẳng cầu hiệu, hôm nay đầu đường 3 tuổi nữ nhi đầu đều là có thể thuận miệng hô lên. Đối với nữ tính giải phóng, Diệp Khai sớm nhất ở Đôn Hoàng quận thành giữa từ Hung Nô Du kỵ binh trong tay cứu đám nữ nhân nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Các nàng làm tốt nhất đi đầu tác dụng, làm cho thế nhân tin tưởng nữ nhân cũng không so với nam nhân kém, cũng có thể chống đỡ gia đình nửa bầu trời. Hay theo trước đế vương thống trị bị triệt để phủ định, ruộng đất và nhà cửa chờ đều bị phân cho bách tính, thánh tử tên ở khắp thiên hạ. Quả thực như mặt trời giữa trưa, vô số người đối với Diệp Khai sùng bái gần như cùng nhiệt. Theo thời gian trôi qua, Diệp Khai nghĩ nhất lực lượng vô danh không ngừng dũng mãnh vào thân thể của mình, loại cảm giác này rất kỳ diệu, cũng rất tốt đẹp. Diệp Khai biết đây chính là nguyện lực, là thiên thiên vạn vạn hắn quản lý bách tính nguyện lực. Mà đây cũng là hắn đem vị diện này chuyển hóa thành thuộc về mình dành riêng vị diện mấu chốt. Diệp Khai cũng không có vội vã khuyết chương chiêu, mà là đem đánh hạ mấy cái này quận thành đều đâu vào đấy an bài thỏa đáng, chờ tất cả bước lên quỹ đạo sau khi, lúc này mới xuất phát. Có nhiều như vậy danh tướng lương tướng tồn tại, Diệp Khai rốt cục có thể buông lỏng. Những người này không hổ là thời đại tinh anh. Rất nhanh chính là tiếp nhận rồi Diệp Khai ý nghĩ, đồng thời ra dĩ tiêu hóa cũng dĩ mình lý giải tiến hành phổ biến. Trị quốc phương diện, Diệp Khai hiển nhiên không bằng bọn họ, cũng sẽ không xuyên vào cái này cầm, chẳng qua là ở đại phương hướng thượng tay cầm quan, như đưa ra tam quyền phân lập đây mọi khái niệm. Có lẽ nói một chút một ít khai sáng tính kiến nghị, như thủ tiêu sở hữu quan viên quan phục, chỉ lưu lại chấp pháp bộ môn thành viên chế. Phục kéo vào cùng phổ thông bách tính cự ly vân vân. Thời gian thấm thoát, xuân qua hạ đến. Giang Đông, kiến nghiệp đô thành. Trời u ám, giang phong gào thét, thiên vũ muốn tới. Trong thành một nhà nổi tiếng trong tử lâu. Điếm tiểu nhị nghiêng dựa vào trên cây cột ngủ gà ngủ gật, trưởng quỹ còn lại là đang sau quầy tính sổ. Loại khí trời này, sợ là không ai sẽ lại đi ra ăn cơm, uống rượu. Trong điếm giữ lại khách nhân, cũng trên cơ bản đã ăn cơm hoàn tất. Sở dĩ hoàn dừng ở trong điếm, bất quá là phong vũ chở người mà thôi. Ai cũng không muốn đi tới nửa đường, được lâm thành ướt sũng. Nhưng ngay khi vũ thủy hạ xuống trước, mấy thân ảnh cũng từ bên ngoài đi đến, giải thích trang phục bội kiếm, thoạt nhìn tư thế vai hùng bừng bừng bộ dạng. Một người cầm đầu cũng cái nữ tử, phải biết rằng ở thánh vực ở ngoài xuất hiện loại chuyện này còn là rất hiếm thấy. Bởi Diệp Khai là thánh tử, bởi vậy hắn quản lý địa vực dần dần liền là được người gọi là thánh vực. Sau quầy đầu trưởng quỹ nghe được âm hưởng sau khi ngẩng đầu lên, thấy rõ người tới sau khi, vội vã là đi ra, hành lễ nói, đại tiểu thư, ngài đã tới. Trương thúc, ngài vẫn là như cũ, chúng ta tới đây tránh mưa. Tôn Thượng Hương gật đầu hoàn lễ nói. Lúc này cái kia ngủ gà ngủ gật điếm tiểu nhị cũng rốt cục giật mình tỉnh lại, vội vã đã chạy tới, giúp đỡ ghế sát bàn, không người cười nói, đại tiểu thư, ngài mời tới bên này. Không biết muốn ăn chút gì, uống chút gì, tiểu nhân đi luôn thu xếp. Hiển nhiên vừa rồi ngủ gà ngủ gật điếm tiểu nhị cũng không có nghe rõ Tôn Thượng Hương hòa trưởng quý đối thoại, Tôn Thượng Hương vẫn chưa nổi giận, ngược lại là cười nói, vừa vặn đánh ta món ăn dân dã trở về, ngươi liền đem những này bắt đi làm cho chủ sư nhìn là đi. Ngôn ngữ vừa, Tôn Thượng Hương phía sau liền có người đứng ra, cũng đem vật cầm trong tay giã thỏ, sơn kê các loại hướng điếm tiểu nhị đưa tới. Xem ra đây nhất hỏa nhân vừa thú liệp trở về, đối với Tôn Thượng Hương loại này nữ trung hào kiệt biểu hiện, Giang Đông bách tính cũng đã thấy nhưng không thể trách. Được rồi, nhỏ lập tức đi ngay. Điếm tiểu nhị tiếp nhận món ăn dân dã, hát một tiếng dạ, chính là hướng đường sau khi chạy đi. Trưởng quý tự mình bưng lên mấy điệp tinh xảo điểm tâm, rót mỹ tiểu, mở miệng cười nói, mưa này trong lúc nhất thời cũng sẽ không ngừng, đại tiểu thư liền ở ta nơi này nghỉ ngơi thật tốt đi. Vậy quấy giày Trương Thúc. Tôn Thượng Hương tuy rằng không hề muốn ăn, nhưng theo lễ phép còn là cầm lấy một khối phủ dung cao, cắn nhẹ. Còn đang là chủ công lo lắng sao? Một cái khổng vũ người tuổi trẻ mở miệng nói. Nguyên bản ở Cam Ninh trong ấn tượng, Tôn Thượng Hương vô luận bao lớn phiền não, đi thú liệp hoàn hậu liền có thể đem phao cũng sau đầu. Nhưng lúc này đây, lại từ đầu đến cuối không có thấy Tôn Thượng Hương lần thứ hai nâng lên dáng tươi cười. Tôn Thượng Hương khe khẽ lắc đầu, cũng không nói tiếng nào. Nhưng vẻ lo âu cũng thủy chung tiêu tán không đi. Hôm nay Giang Đông thế nhưng có phân nửa ở Diệp Khai trong tay, đây so với ban đầu tình thế phải tới nghiêm nghị nhiều. Thánh vực phảng phất có loại một loại kỳ diệu ma lực, làm cho dân chúng không ngừng hướng chạy đi. Cùng thánh vực giao giới sử nam quận dân chúng trong thành đã đi được không sai biệt lắm, địa phương còn lại cũng là dục dịch. Tiếp tục như vậy, căn bản cũng không cần chiến tranh, trực tiếp liền đem Đông Ngô rời trống. Mà Đông Ngô mới có thể làm chỉ có tận lực phong tỏa tin tức, phong tỏa tất cả hữu quan thánh vực, hữu quan thánh tử Diệp Khai tin tức. Nhưng trên đời này cho tới bây giờ liền không có tưởng nào gió không lọt qua được, ở Diệp Khai bệnh độc thức truyền bá hạ, ngay cả đây kiến nghiệp trong thành cũng đã chạy vào. Tôn Thượng Hương liền chính thai nghe được mình một cái tỷ nữ tại nơi cuồng nhiệt lẩm bẩm thánh tử. Nàng cũng không biết đây tốt còn chưa phải tốt. Phía chân trời biên lăn tới đoàn đám mây đen, trong nháy mắt mưa rào tầm tã, từ trên trời giáng xuống. Mưa to hạ không ngừng, từ mái hiên thượng chảy xuống vũ thủy ở trên đường phố hội tụ thành từng cái dòng suối nhỏ. Mà lúc này một thân ảnh cũng đánh một bả thành tán, chậm rãi từ xa phương đi tới. Chưa xong con tiếp. Chương 316, vị tín ngưỡng. Đại tiểu thư yên tâm chính là, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ thương tổn chủ công, còn ngươi nữa mảy may. Cam Linh trầm giọng nói. Đại tiểu thư xinh đẹp như vậy, người lại thiệt lương, ai bỏ được thương tổn nàng. Một bên trưởng quỹ mở miệng nói. Còn có thể là ai, đương nhiên là đại ma đầu Diệp Khai. Cam Linh hừ lạnh nói. Cam Linh vẫn chưa thấy Tôn Thượng Hương nghe được tên này sau khi khẩn túc mi đầu, tên này đại biểu ý nghĩa đối với nàng mà nói quá mức phức tạp. Diệp Khai tuyên dương một bộ lý luận, vừa lúc là trực kích Tôn Thượng Hương nội tâm. Có thể nói nguyên bản ở thời đại này, không có người có thể lý giải người nữ nhân này. Mà bây giờ tuyệt nhiên bất đồng, Tôn Thượng Hương đang nghe nam nữ bình đẳng khẩu hiệu một khắc kia, liền biết mình rốt cục chờ đến chi kỷ. Nhưng lại từ với thân phận của nàng, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ tuyển trạch đứng ở Diệp Khai đối lập mặt. Diệp Khai không phải là ma đầu, là thánh tử. Lúc này Điếm Tiểu Nhị vừa lúc là bưng đốt tốt món ăn dân dã bắt đầu, nghe được Cam Linh nói sau khi, vô ý thức mở miệng phản bác. Ngươi thất tâm phong, ở đây nơi nào có phần của ngươi nói chuyện, hoàn không đi xuống làm việc. Trương trưởng quỹ lớn tiếng quát dẹp đường, đồng thời giơ tay lên phải đánh đi qua. Chớ nhìn hắn bộ dáng như vậy hung, kỳ thực đều là xuất phát từ bảo hộ cái tiệm này tiểu nhị. Ở Đông Ngô tướng lãnh trước mặt nói địch phương thật là tốt nói, đây không phải là muốn chết sao? Tốt, ở đây lại có ma vực gian tế. Xem ta bắt ngươi trở lại, hảo hảo thẩm vấn một phen. Xem ngươi đây gian tế trà trộn vào ta Đông Ngô đến tột cùng là vì cái gì? Cam Ninh giận tí mặt, đứng dậy, thân thủ chính là bay thẳng đến Điếm Tiểu Nhị chụp tới. Thánh vực là dân chúng cách gọi, các lộ chư hầu đương nhiên sẽ không thừa nhận, bọn họ nếu xưng Diệp Khai vì ma đầu, tự nhiên đem quản lý khu vực gọi ma vực. Có thủ đoạn gì, ngươi liền đều xử xuất ra đi, ngươi đây chủ nghĩa tư bản nhanh bớt. Ngươi chính là đánh chết ta rồi, Diệp Khai cũng là thánh tử, cũng là chúng ta dân chúng đại cứu tinh. Điếm Tiểu Nhị sắc mặt đỏ lên, rắc cái cổ kêu lên. Có thể nhìn ra được, lúc này hắn là thật không sợ chết. Được rồi, Hương Bá, trong thành hôm nay tình huống ngươi cũng không phải không biết, hà tất hòa một cái Điếm Tiểu Nhị đưa khí. Tôn Thượng Hương thân thủ kéo Cam Linh, mở miệng khuyên nhủ. Tôn Thượng Hương lời còn chưa dứt, xa vời một đạo thiểm điện đánh xuống, lôi quang trong nháy mắt đem rượu lâu chiếu sáng trưng, đem một bóng người đặt ở tiểu điếm trên mặt đất. Thẳng đến lúc này, tiếng sấm tài ầm ầm vang lên, chấn đắc trong tiểu lâu người là một trận tinh thần hoảng hốt. Một người, lạnh nhạt thu hồi trong tay thành tán, tiện tay giơ giơ, cứ như vậy đi đến. Trưởng quỹ, đến nhất hồ tốt nhất hữu. Nhưng này thì lại không người phản ứng đến hắn. Nhân vì ánh mắt của mọi người đều là được Cam Linh bên kia hấp dẫn đi nha. Chỉ thấy Cam Linh tránh ra khỏi Tôn Thượng Hương tay của, trầm giọng nói, cũng là bởi vì chủ công hòa ngươi đều là ý tưởng như vậy, mới có thể khiến cái này dân đen càng ngày càng kiêu ngạo. Đoạn thời gian trước, những thứ này dân đen dĩ nhiên tập hợp tụ hội tưởng muốn lật đổ chúng ta thống trị. Cũng không biết rốt cuộc là ai cho bọn hắn trồng trọt, cho bọn hắn cơm ăn, để cho bọn họ có thể hạnh phúc như thế ở đây trong loạn thế sống sót. Đối với cái này ta nuôi không quen Bạch Nhãn Lang, sẽ áp dụng, giết nhiều một ít bọn họ cũng liền sợ, cũng liền trưởng trí nhớ. Cam Linh thân thủ rút ra bên hông đoạn nhận, trực tiếp là hướng Điếm Tiểu Nhị hưu thủ chém tới, xem bộ dáng là muốn phế đi Điếm Tiểu Nhị. Mà Điếm Tiểu Nhị lúc này trong mắt rốt cục toát ra nhất một ít thần sắc sợ hãi, nhưng hắn vẫn đang cứng rắn cái cổ, đứng ở đằng kia. Hiểu. Nói bản thân kiên trì là cái gì, biết mình đi con đường này có bao nhiêu gian nan, nguy hiểm cỡ nào, sợ, nhưng vẫn nhưng tin tưởng, đây mới là tín ngưỡng. Chẳng biết không sợ, được kêu là ngu xuẩn. Đoạn nhận gào thét đi, rất nhanh chính là đến rồi Điếm Tiểu Nhị trước mắt. Ở Cam Linh còn như thực chất sát khí trước mặt, Điếm Tiểu Nhị chỉ cảm thấy hai chân như được đổ nặng trì giống như vậy, căn bản là không có cách di động mảy may. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đoạn nhận ở trong mắt chính mình không ngừng phóng đại. Vĩ đại thánh tử à, nếu như ngươi lúc này có thể nghe được tín đồ của ngươi dáng vóc tiểu tụy cầu nguyện, sẽ cứu cứu ta với. Điếm tiểu nhị nhắm hai mắt lại, ở trong lòng hò hét nói. Sau đó nhớ kỹ, là nam nhân mà nói vô luận từ lúc nào cũng không muốn tuyển trạch trốn tránh, cho dù là mặt đối với sinh tử. Một giọng nói bỗng nhiên từ vang lên bên hai, điếm tiểu nhị mở mắt, nhìn trước cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt thật không thể tin. Quyền tiên nên cướp đi tánh mạng hắn lợi nhận lúc này đang bị một người nam nhân dễ dàng giáp trên ngón tay trong lúc đó. Không chỉ là điếm tiểu nhị, đối diện Cam Linh trên mặt đồng dạng tràn đầy vẻ mặt không thể tin. Nhưng rất nhanh, đây vẻ mặt không thể tin chính là hóa thành vô biên phẫn nộ. Chỉ thấy Cam Linh mắt hổ trợn tròn, trừng mắt Diệp Khai, tay cầm đao cũng từ thì ra là một con biến thành hai, rắn chắc song trưởng gân xanh bạo xuất. Bởi quá mức dùng lực cả người đều là run rẩy. Nhưng Diệp Khai ngón trỏ phải ngón giữa lại vẫn là vững vàng mang theo đao nhận, thậm chí ngay cả khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt đều là không có chút nào cải biến. Không ai hạnh phúc là dựa vào người bố thí mà đến, hạnh phúc cho tới bây giờ đều dựa vào tay của mình đi sáng tạo. Keng. Một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, Cam Linh đao trong tay nhận cắt thành hai đoạn, đoạn nhận rời ra, cắt Cam Linh gò má của, đâm vào một bên tường. Ta giết ngươi. Cam Linh song nhãn đỏ bừng, cầm trong tay đoạn nhận ném một cái, giơ lên quả đấm to lớn, dự tận nói. Hương bá lui ra. Lúc này một bên Tôn Thượng Hương bỗng nhiên đứng dậy, cả tiếng quát nói. Cam Linh quay đầu lại nhìn Tôn Thượng Hương liếc mắt, biết nàng là giận thật. Trong đôi mắt huyết sắc chậm rãi rút đi, khuôn mặt cũng là chậm rãi trở nên bằng phẳng, thu hồi hữu quyền, nhìn Diệp Khai lạnh lùng nói, tiểu tử, tính là ngươi hảo vận. Diệp Khai nhún vai, từ chối cho ý kiến, xoay người ở một bên trước bàn ngồi xuống, mở miệng nói, tiểu nhị, thượng hữu. Cam Linh không biết là bản thân mới vừa rồi đã tại trước quỷ môn quan đi một lượt, nếu không phải là Tôn Thượng Hương đúng lúc mở miệng ngăn lại, đồng thời hắn cũng đúng lúc thu tay. Sợ là lúc này hắn đã là một thi thể lạnh như băng. Điếm tiểu nhị hiển nhiên được chuyện mới vừa rồi dọa cho phát sợ, còn không có phục hồi tinh thần lại, căn bản không có nghe được Diệp Khai mà nói cứ như vậy lăng tại nguyên chỗ. Uống ngã đi. Nhất làn gió thơm kéo tới, Diệp Khai ngẩng đầu, chỉ thấy Tôn Thượng Hương dẫn theo nhất bầu rượu ngon phóng ở trước mặt mình, cũng ở ngồi đối diện xuống tới. Diệp Khai tiếp nhận rượu, cũng không lời vô ích, trực tiếp là rót một chén, uống một hơi cạn sạch. Ta vì Hương bá mới vừa lô mãng hành vi xin lỗi. Tôn Thượng Hương mở miệng nói. Diệp Khai vẫn chưa phản ứng Tôn Thượng Hương, tự mình uống rượu, giống như trước mắt không có Tôn Thượng Hương người này, giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì phát sinh, giống như bản thân thật chỉ là một cái bình thường tử khách. Thấy vậy, Tôn Thượng Hương cũng không giận, tiếp tục mở miệng nói, ngươi là ai? Có thể thắng được Hương bá tuyệt đối không thể là vô danh chí bối. Ta là ai? Trong lòng ngươi không phải là sớm đã có đáp án sao? Diệp Khai ngẩng đầu, nhìn Tôn Thượng Hương, nhếch miệng cười nói, còn có chính là, ai cũng không phải tiểu hài tử, mỗi người đều phải vì mình đã làm sự tình trả giá thật lớn. Chương 317, Tuyển Mỹ. Vị này chính là chúng ta Giang Đông Tôn gia thiên kim, Tôn Thượng Hương, Tôn đại tiểu thư. Trương trưởng quỹ thái thủ giới thiệu, trong ánh mắt vừa đắc ý, vừa tự hào. Tôn Thượng Hương lúc này trong lòng phảng phất có ngàn vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua, quả thực muốn nhịn không được mắng cái này Tôn trưởng quỹ mấy câu. Ở trong mắt Tôn Thượng Hương, Diệp Khai thế nhưng Tôn gia đại địch, nhưng này cái tiểu lão đầu khen ngược, lại đem thân phận của nàng nói cho đối phương biết. Ồ. Diệp Khai quay đầu hướng Tôn Thượng Hương nhìn lại, Tôn Thượng Hương nhìn cặp kia lộ ra thần bí quang thải ánh mắt, không rõ cảm giác được có điểm hoảng hốt, luôn cảm thấy cặp mắt kia đã đem bản thân cả người đều nhìn cái thông thấu. Vừa rồi Cam tướng quân đúng là lỗ mãng, có lỗi, nhưng đại tiểu thư lại có cái gì sai lầm, hà tất nhỏ mọn như vậy? Là nam nhân mà nói cũng không cần đem khí rơi tại trên người nữ nhân. Trương trưởng quỹ thấy Tôn Thượng Hương ở Diệp Khai trước mặt liên tiếp nếm mùi thất bại, tức giận nói: "Nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp, vô luận tới nơi nào quả nhiên đều có được thiên nhiên ưu thế. Huống chi là Tôn Thượng Hương loại này ký rất xinh đẹp, lại thiệt lương, hơn nữa thái độ làm người lại sang sảng không có cái giá nữ nhân." Diệp Khai nhẹ nhàng lung lay chén rượu trong tay, lắc đầu, đống nhiên mở miệng cười nói: "Nữ nhân à, nữ nhân." Ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Bên trong tiểu lâu, tầm mắt mọi người đều không tự chủ tập trung vào Diệp Khai trên người. Diệp Khai phảng phất có một loại kỳ lạ mị lực, cái loại này đương nhiên, cái loại này hào sảng, cái loại này ta là nhân vật chính khí thế của, hoàn toàn ở chẳng diện. Tôn Thượng Hương nhìn Diệp Khai, đôi mi thanh tú vừa nhấc, mở miệng nói, khó khăn đạo công tử đối với nữ nhân chúng ta có ý kiến gì hay sao? Dù chỉ. Diệp Khai đem chén rượu trong tay bông, mở miệng cười nói, ta đối với nữ nhân cho tới bây giờ liền không có ý kiến, ta chỉ là đúng cái loại này bình thường ngoài miệng hô hy vọng nam nữ bình đẳng, thật là đến rồi loại thời khắc kia, lại đem mình phân chia thành yếu thế quần thể, cần phải bảo vệ phía kia nữ nhân có ý kiến mà thôi. Khó khăn đạo công tử cho là ta là loại nữ nhân này. Tôn Thượng Hương đôi mi thanh tú mao sĩ được càng cao, nhìn chằm chằm Diệp Khai ánh mắt, đại hữu một bộ không gặp được đáp án. Liên thế không bỏ qua trạng thái. À, ta cũng không cho là như vậy. Diệp Khai giả bộ ra một chút hết sức kinh ngạc bộ dạng, nhìn Tôn Thượng Hương mở miệng nói, uống rượu không? Tôn Thượng Hương đoạt lấy Diệp Khai chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch, vị tửu vào cổ họng, trên ngực hạ phập phồng. Gương mặt hơi phếu hồng, cũng không biết là uống quá mau, vẫn bị Diệp Khai tức giận đến. Trưởng quỹ, đổi đại hoàn đến. Rượu nhập hoàn, Diệp Khai đang muốn bắt khởi, Tôn Thượng Hương bỗng nhiên lại là thân thủ đoạt lấy bát rượu. Uống một hơi cạn sạch, mềm mại xinh đẹp trên má bay lên hai đóa đà hồng, nhìn Diệp Khai, tươi như đào lý. Lấy thêm một cái hoàn đến. Được rồi, hoàn tới, tiểu tới. Lúc này cái kia điếm tiểu nhị rốt cục phục hồi tinh thần lại, tiểu chạy tới, cảm kích nhìn Diệp Khai. Có chút ý nghĩa. Diệp Khai ngước mắt nhìn Tôn Thượng Hương, khẽ cười nói, một chén nhận một chén vào bụng. Tôn Thượng Hương chỉ cảm thấy trong bụng như hỏa thiêu, nhất cảm giác say sông thẳng lên đến, cắn hàm răng cố nhẫn lại, ngược lại tăng thêm vài phần anh khí. Thừa dịp này Cổ Mạnh ở Tôn Thượng Hương lần thứ hai hỏi mới đầu vấn đề kia, chẳng biết công tử tới đây là vì cái gì?
Tuyển Mỹ.
Tuyển Mỹ. Tôn Thượng Hương nghi ngờ nói.
Dạ, đây là ta suy nghĩ một buổi tối liệt cái bảng danh sách.
Diệp Khai từ trên người lấy ra một trang giấy đến, đưa tới.
Bảng danh sách.
Tôn Thượng Hương thân thủ tiếp nhận Diệp Khai trong tay tờ danh sách kia.
Nghi ngờ nói.
Nàng rất nhanh chính là ở đệ ngũ đi tìm tới chính mình tên, nhưng lại rất chi kỷ lấy nhã hảo.
Kiếm hiệp tiên tử, Tôn Thượng Hương.
Thượng diện chính là ta cho rằng hiện nay trên đời này thập đại mỹ nhân.
Thập đại mỹ nhân.
Tôn Thượng Hương gương mặt càng đỏ lên.
Bất quá vẫn là hỏi.
Ngươi chọn cái này để làm chi?
Đương nhiên là đem những mỹ nữ này đều cấp cưới nha.
Diệp Khai đương nhiên nói.
Không biết xấu hổ.
Tôn Thượng Hương mắng.
Lớn mật cùng đồ.
Tôn Thượng Hương phía sau những tùy tùng kia đều rút kiếm.
Vẫn Cam Linh lúc này trái lại yên tĩnh lại, không, phải nói từ vừa rồi đến bây giờ hắn vẫn rất an tĩnh quả thực không giống hắn.
Thế nhân giai nói ngươi thánh tử vĩ đại, thái độ làm người quang minh lỗi lạc, chính khí lâm nhiên, nhân tâm nhân đức.
Nào biết đâu rằng dĩ nhiên sẽ là loại này đăng đồ tử.
Ta làm sao thì nói qua tự ta vĩ quang chỉnh ngay ngắn, còn nữa lòng thích cái đẹp mọi người đều có, cả tiếng tương ái nói ra chẳng lẽ có sai sao?
Diệp Khai không biết xấu hổ nói.
Nếu như xà cơ ở nơi này, sợ là trực tiếp phóng xuất vạn xà đem Diệp Khai nuốt.
Nói như vậy ngươi thừa nhận ngươi chính là thánh tử Diệp Khai rồi hả?
Tôn Thượng Hương hai tay vỗ vào trên bàn rượu, ép hỏi.
Không sai, ta chính là Diệp Khai.
Bất quá ta chưa từng giấu giếm quá, ngươi lại không hỏi, ta mình cũng không thể đem thánh tử hai chữ cả ngày động ở bên mép đi.
Diệp Khai khẽ cười nói.
Ngươi chẳng lẽ tưởng bắt ta đi uy hiếp huynh trưởng ta?
Tôn Thượng Hương đến bây giờ vẫn đang không tin Diệp Khai đến đây là vì chọn cái gì chó má Mỹ.
À, đây ta còn thực sự không nghĩ tới, ngươi vừa nói như vậy, cũng không phải là không thể được à.
Diệp Khai cười cười. Đống nhiên dương mắt hướng tiểu lâu nhìn lại.
Hết mưa rồi.
Mùa hè bạ vũ, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh.
Tiểu không sai, đa tạ khoản đãi.
Diệp Khai tiện tay bỏ xuống nhất thỏi bạc, xoay người chính là hướng lâu đi ra ngoài.
Chờ đã, ngươi muốn đi đâu?
Đương nhiên là đi tìm anh ngươi.
Ngươi liền không thể bỏ qua chúng ta Giang Đông.
Ai tới thả quá những thứ này đáng thương bách tính.
Giang Đông giàu có và đông đúc, bách tính an cư lạc nghiệp, chúng ta chưa bao giờ giống còn lại quân phiệt như vậy ức hiếp bách tính.
Tôn Thượng Hương mau đi vài bước, đống nhiên thân thủ ngăn cản Diệp Khai lối đi, nhìn Diệp Khai ánh mắt nghiêm túc nói,
nếu không có như vậy, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể ngồi ở chỗ kia bồi ngươi uống rượu sao?
Diệp Khai mở miệng nói,
vậy tại sao?
Giang Đông hôm nay ở anh ngươi dưới sự thống trị, bách tính có thể có phần cơm ăn.
Ngươi có thể bảo đảm đến rồi anh ngươi nhi tử trong tay, còn có thể như vậy sao?
Ta.
Diệp Khai lắc đầu, nhìn Tôn Thượng Hương mở miệng nói, không đồng dạng như vậy, chính như vừa rồi trong tiểu lâu Cam Linh nói như vậy, các ngươi bất quá cho rằng đây đối với bách tính một loại ân tứ, một loại bố thí. Nhưng ở thế giới của ta giữa, mọi người hạnh phúc chưa bao giờ cần người khác bố thí. Mọi người dựa vào là hai tay của mình.
Nếu như ta thể sống chết thủ hộ Giang Đông thì sao?
Ta đây cũng chỉ phải một lần nữa lại bài một chút danh sách này, được tốn hao ta không ít tế bào não là bất quá thật đến thời khắc này, cũng không có biện pháp.
Tôn Thượng Hương thế mới biết cái này thánh tử cũng không phải ngoại giới truyền đi vậy không tì vết chút nào, là thần hóa thân, nhưng này dạng mới hiện lên rõ càng thêm nhân tính.
Tôn Thượng Hương hít sâu một hơi, đuổi theo, ta dẫn ngươi đi đi.
Cũng tốt, không phải hoàn muốn tìm người hỏi đường.
Ngươi sẽ không sợ sẽ là Hồng Môn Yến.
Đơn đao phó hội hiểu không?
Diệp Khai cười cười. Bên hông cái thanh kia thất tinh đao cũng là đao à, rất phù hợp ngữ cảnh chứ sao.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 318, là chiến là hàng một nói nhưng quyết.
Đại tiểu thư.
Đại tiểu thư.
Cam tướng quân, đại tiểu thư cùng cái kia đại ma đầu đi.
Tôn Thượng Hương mấy người thị vệ kia hướng về phía Cam Linh lo lắng hô.
Nhưng vô luận bọn họ thế nào dụ, Cam Linh lại từ đầu đến cuối không có động tĩnh.
Trương trưởng quý cũng là đã lâu tài trở lại đến, trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ, Phục Thiên dĩ nhiên trực tiếp kinh suất mồ hôi lạnh cả người, người nọ lại chính là đại ma đầu Diệp Khai. Bản thân vừa rồi lại vẫn dám cho đối phương sắc mặt tiểu, hoàn cảm trước mặt nhiều người như vậy giáo huấn hắn cái gì mới là nam nhân, thực sự là không biết tử tự là thế nào với ta.
So sánh với trưởng quỹ, cái kia điếm tiểu nhị khuôn mặt kích động đỏ bừng, cả người đều là ở không tự chủ được run rẩy.
Trưởng quỹ, ngươi nhìn thấy không?
Đó chính là thánh đại người, đó chính là chúng ta người trong thiên hạ hy vọng.
Ngươi trông xem sao?
Vừa rồi thánh xuất thủ cứu mạng của ta, hắn hoàn nói chuyện với ta.
Ta đã nói thánh đại người nhân đức đi, trưởng quỹ ngươi nói như thế hắn đều không so đo.
Nơi nào như những thứ này Đông Ngô tướng lãnh, đám vênh váo tự đắc, hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt.
Nói đến Đông Ngô tướng lĩnh, điếm tiểu nhị đem đường nhìn về phía Cam Linh, mở miệng hỏi, trưởng quỹ, hắn rốt cuộc làm sao vậy?
Người rốt cuộc đem Cam tướng quân làm sao vậy?
Tôn Thượng Hương mở miệng hỏi.
Hả?
Đừng giả bộ hồ đồ, nếu như Cam tướng quân không có chuyện, vừa rồi đã sớm động thủ, na hội như vừa rồi vậy an tĩnh như thế.
Tôn Thượng Hương mở miệng nói.
Yên tâm đi, không có nguy hiểm tính mạng, ta bất quá là cho hắn một bài học mà thôi.
Diệp Khai mở miệng cười nói.
Ở thần không biết quỷ không hay đang lúc, Cam Ninh cũng đã trúng phải Diệp Khai chiêu.
Viêm Long tiểu múa, lũy, vô hình huyễn chi hỏa diễm.
Nếu nói là giáo hấn, đó là đương nhiên không biết là cái gì tốt ảo giác.
Nghe được không có nguy hiểm tính mạng, Tôn Thượng Hương thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Diệp Khai, phát hiện mình càng ngày càng nhìn thấu trước mắt mình người đàn ông này.
tướng quân phủ. Trong phòng nghị sự truyền đến kịch liệt đối thoại. Một cái nam lo lắng khuyên nhủ, Tôn tướng quân, đại ma đầu Diệp Khai hung tàn ngươi cũng nghe nói, không có người có thể chỉ lo thân mình, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Giang Đông, xin sớm tác quyết đoán, cùng chúng ta cùng một chỗ chống lại đại ma đầu.
Đúng vậy chủ công, đơn dựa vào chúng ta Giang Đông lực lượng, tuyệt đối không thể có thể cùng ma vực chống lại, hiện nay chỉ có liên hợp thiên hạ chư hầu tài có lực đánh một trận. Hoàng cái thanh âm đại biểu cho Giang Đông sở hữu chủ chiến phái ý chí. Trên đại sảnh, Đông Ngô 12 hổ thần ngoại trừ Cam Linh bên ngoài giai ở đây. Người trên mặt người đều có vẻ buồn rầu. Công đường Tôn Quyền trầm ngâm không nói. Nếu như liên hợp hữu dụng, Hứa Xương Thành cũng sẽ không cứ như vậy mất rồi, thiên hạ chư hầu cũng sẽ không vậy lạc phách chạy trốn. Đúng lúc này, một nam một nữ bước vào đại sảnh, Tôn Quyền kinh ngạc nói, "Muội muội." Mà cái kia khổ khuyến Tôn Quyền người, sắc mặt cũng lập tức trở nên trắng bệnh, thất thanh hô, "Đại ma đầu." Diệp Khai ngẩng đầu nhìn lại, mở miệng cười nói, "Nguyên lai các ngươi cũng ở đây à, chuyện kia dễ làm. Cái này sang sông mà đến thuyết khách không là ai khác, chính là cùng Nhan Lương, xấu Tịnh Xương Hà Bắc tứ đỉnh trụ trường hợp, Cao Lãm hai người." Trường hợp lúc đầu lưu thủ Ký Châu cũng chưa gặp qua Diệp Khai, mà Cao Lãm thế nhưng nhìn tận mắt Diệp Khai nhất đau một cái. Liên tục diệt Nhan Lương xấu. Hôm nay thấy làm sao có thể không kinh, làm sao có thể không sợ. Trong đại sảnh mọi người nghe vậy đều quá sợ hãi, đại ma đầu Diệp Khai tên từ lâu truyền khắp Giang Đông. Tùy theo mà đến chính là một mảnh rút kiếm có tiếng. "Muội muội, mau tới đây." Tôn Quyền quát lớn. Diệp Khai chụp Tôn Thượng Hương vai ý bảo đối phương tùy ý, chính là trực tiếp hướng trường hợp, Cao Lãm Vương hướng đi đến. Cao Lãm cả người như bị điện giật, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Ở đây Giang Đông tướng lãnh thấy đều lấy làm kinh hãi. Cao Lãm dầu gì cũng là thành danh nhiều năm nhân vật, lúc này thật không ngờ bất ham. Hay nói giỡn, tận mắt chứng kiến Diệp Khai nhất đao đánh chết Hà Bắc danh tướng Nhan Lương xấu. Nhất kích đánh bay Trương Phi, Lưu Bị thần tích sau khi, nơi nào còn có chính diện là địch rút khí. Tướng quân chết trận, như Cao Lãm như vậy danh tướng trong lòng tự nhiên đã có chết trận xa trường giác ngộ, nhưng hắn nhưng không nghĩ như số trùng giống nhau bị người tùy ý nghiền chết, như vậy chỉ là ngu xuẩn mà thôi. Tận mắt nhìn thấy hòa tin vỉa hè trong lúc đó luôn có khác biệt, trường hợp lòng tin còn không có như Cao Lãm vậy bị triệt để đánh nát. Để trong lòng khẩu khí kia, chỉ thấy hắn nắm chặt quyền đầu, bay thẳng đến Diệp Khai đánh tới. "Mang cho ta câu trở lại, đã nói chủ công nhà ngươi tức phụ, ta nhìn chúng." Bởi tốc độ quá nhanh, Diệp Khai thoạt nhìn tựa như trực tiếp đi qua trường hợp quả đấm của. Diệp Khai giáng trường hợp, hữu quyền không chút khách khí đánh vào trường hợp tiểu phúc, ở trường hợp bên thai nhẹ giọng cười nói. "Hoa." Trường hợp trong dạ dày một trận lật, trực tiếp là phun ra, cả người cung thân, trong lúc nhất thời hiển nhiên là không đứng lên nổi. Diệp Khai hướng Cao Lãm vây vây tay, ý bảo đối phương có thể mang theo trường hợp đi nha. Cao Lãm như được đại xá, nơi nào còn nhớ được nhiệm vụ gì, trực tiếp là đỡ trường hợp đoạt môn đi. Tôn Quyền trầm giọng nói, tại hạ Tôn Quyền, chẳng biết thánh đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Tôn tướng quân, không cần nói nhảm nhiều lời một lời nhưng quyết. Diệp Khai đi về phía trước từng bước, còn như thực chất sát khí như giang hà vỡ đê giống như vậy, đổ xuống mà ra. Bước này bước ra, chính là tu la địa ngục. Sát khí như vậy nồng hậu, cũng không biết giết bao nhiêu người, Đông Ngô 12 hổ tướng các cựu kinh sa trường, trong tay tánh mạng đến cũng hết, nhưng lúc này bọn họ gia tăng ở tất cả, ở Diệp Khai trước mặt đều là ảm đạm phai mờ. Chẳng biết phải như thế nào chiến thì như thế nào hàng. Hứa Xương trước thành, ta cùng với thiên hạ chư hầu trận kia đổ đấu so sánh với ngươi cũng biết, lúc đó ngươi Đông Nô cũng không ở tại chỗ, như vậy hiện tại ta cũng cho các ngươi một cơ hội. Nhược định muốn chiến, các ngươi Đông Nô tướng lĩnh cùng tiến lên, chỉ cần có thể thắng nổi ta, ta đáp ứng quá thiên hạ chư hầu sự tình, tương tự có hiệu quả. Nhưng muốn là ta thắng, thiên hạ này liền đã không còn Giang Đông Tuân gia, chỉ có Giang Đông, chỉ có Tuân gia. Lúc này không ai sẽ cảm thấy Diệp Khai là đang nói mạnh miệng, hầu như tất cả mọi người là nín thở. Toàn bộ đại sảnh lập tức là yên tĩnh lại. Diệp Khai một mình đi ra ngoài cửa, bất động như sơn đứng ở trước nhà trên đất trống, tản ra hung khí hầu như đem trọn cái tướng quân phủ vây quanh. Tôn Thượng Hương hầu như vô pháp đem hòa trong tiểu lâu vừa mới cái kia nam nhân liên hệ tới, nhưng tỉ mỉ nhìn lại, lại phát hiện kỳ thực hắn cũng không có biến hóa, một đôi dạng rỡ sinh quang ánh mắt tựa hồ vĩnh viễn mang theo tiêu ý coi như thiên hạ này không có chuyện gì có thể làm khó hắn như vậy. Lỗ Túc trầm ngâm nói, chủ công trận này đổ đấu chúng ta không thể đổ, chúng ta nghị hòa đi, cùng với hòa những chư hầu đó là minh hữu, không bằng hòa thánh là minh hữu. Tôn Quyền lắc đầu, than thở, không có ích lợi gì, hắn mới vừa nói qua ngoại trừ chiến chính là hàng, cũng không có hòa đây vừa nói. Hơn nữa, ngươi cho rằng loại nam nhân này sẽ cần minh hữu sao? Tôn Quyền khỏe miệng dương lên lau một cái trào phúng, mở miệng nói. Đánh đi. Bất quá nếu hắn nói sở hữu tướng lãnh cùng tiến lên, Hoàng Lao tướng quân nhanh đi đem kiến nghiệp trong thành sở hữu tướng lãnh hết thể triệu tập lại, mang theo vị này thánh đi diễn võ tràng. Phải. Hoàng gái cả tiếng đáp. Chưa xong còn tiếp. Chương 319, bình tĩnh Giang Đông. Thành Bắc, diễn võ tràng. Gió thổi qua. Xa vung lên. Diệp Khai liền một người như vậy đứng ở giữa sân, mà đối diện với hắn rậm rạp đứng Đông Ngô chư tướng. Lúc này, Tôn Quyền chậm rãi rút ra trường kiếm trong tay, nhắm thẳng vào Diệp Khai. Tôn tướng quân đây là ý gì? Diệp Khai khẽ cười nói. Tôn Quyền nhìn chung quanh liếc mắt bên người Đông Ngô tướng lĩnh, dứt khoát kiên quyết nói, thân là nhân chủ, khởi hữu có đầu rút cổ ở phía sau đạo lý, đến lúc đó có mặt mũi nào đi gặp khổ cực chế hạ Giang Đông cơ nghiệp phụ huynh. Đây cũng là hà tất. Diệp Khai liếc mắt chính là nhìn ra Tôn Quyền đã có tử trí, chợt nhớ tới một câu nói như vậy, sinh con phải như Tôn Trọng Nưu. Ca ca, không được. Tôn Thượng Hương la lớn, tuổi nhỏ thì mất đi phụ thân,
hơi chút hiểu chuyện sau đó mất đi thương yêu nhất đại ca của mình, hiện tại nàng thực sự thì không muốn thấy người thương yêu ca ca của nàng cứ như vậy ở trước mặt mình chết trận. Hương Nhi, ngươi lui ra. Tôn Quyền nghiêm nghị đối với các tướng lĩnh, nói rằng, trận chiến này, quan hổ chúng ta Giang Đông tương lai. Thất bại, trên đời này liền không tiếp tục Giang Đông tôn ra, bất luận kẻ nào lúc này lấy thánh tử vi tôn, không được báo thù cho. Đây thân cho các ngươi chủ công phát ra sau cùng mệnh lệnh. Ta đây cũng muốn tham gia chiến đấu. Ta cũng vậy Giang Đông một phân tử. Loảng xoảng một tiếng, Tôn Thượng Hương cũng là rút ra trong tay lợi kiếm. Diệp Khai cười nói, yên tâm đi, ta lại không phải là cái gì sát nhân của ma. Nếu là đánh cuộc, vậy điểm đến là dừng đi, còn nữa nói, ta nếu là giết ngươi, người bên ngoài không nói đến, khiến cho muội chỉ sợ cũng phải nhớ hận ta cả đời. Đến lúc đó nàng nếu như báo thù cho ngươi hướng ta xuất thủ, ta cũng chỉ có thể cho nàng thống khoái. Ta cũng không muốn lại không phải hơn mấy cái buổi tối thời gian đi kiếm cái bài danh kia. Bài danh? Tôn Quyền không hiểu ra sao nói, mà biết rõ làm sao hồi sự Tôn Thượng Hương gương mặt từng đỏ, nhìn Diệp Khai thần sắc có vẻ hơi phức tạp, thật sự là không biết nên cảm tạ người nam nhân trước mắt này, hay là nên ghi hận hắn. Thánh tử ngươi cũng không cần quá sớm có kết luận, ngay cả võ công của ngươi cái thế, đối với chúng ta Giang Đông tướng lãnh cũng không phải ngồi không. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng tiếng rít. Chu Thái rơi chân chợt một bước, thân hình bạo trùng, đại đao trong tay không hề sặc sỡ chém xuống. Không khí ở chấn động nổ vang, giống như mãnh hổ trong nháy mắt phát sát tới. Diệp Khai dương mắt nhìn lên, một tay lộ ra, bị bám tiếng xé gió, trực tiếp xé mở Chu Thái sở hữu phòng ngự, bắt lại cổ của hắn. Song phương thực lực thực sự kém nhiều lắm, Chu Thái con này mãnh hổ ở Diệp Khai trước mặt liền như con cọp giấy. Chu Thái được Diệp Khai đơn tay nắm lấy cổ, Diệp Khai con kia thon dài trắng non tay của, giống như vòng sắt giống nhau vững vàng đem Chu Thái cổ của cấp bóc chặt. Chu Thái cả người đều không lấy sức nổi, ngay cả hô hấp đều hết sức khó khăn, tiếp tục như vậy nữa, rất nhanh chính là muốn hít thở không thông mà chết. Buông ra Chu Thái, Hoàng Cái quát to, trong tay đoạn hải roi tốt không lưu tình hướng Diệp Khai đầu rút đi. Vậy trả lại cho ngươi. Diệp Khai khỏe miệng hơi giơ lên, đem vật cầm trong tay Chu Thái trực tiếp ném tới. Ầm. Chu Thái thân thể như một viên đạn pháo bay thẳng đến Hoàng Cái phương hướng phóng đi, trong chớp mắt chính là bay đến Hoàng Cái trước mặt, Hoàng Cái đưa tay đón, sầm mặt lại. Chỉ nghe một tiếng xoạt xoạt, Hoàng Cái hai tay của trực tiếp chặt khớp, cả người tức thì bị này cổ to lớn trùng lực cấp trùng phi. Chu Thái, Hoàng lão tướng quân. Vừa chạy ra hai cái võ tướng, cũng Trần Vũ Hòa đồng tập hai người. Chỉ thấy bọn họ trực tiếp dùng thân thể nên liếu thượng thứ. Hoàng Cái Hòa Chu Thái thân thể bất chợt dừng lại, lần thứ hai bay ra ngoài. Thằng đến Từ Thịnh, Đinh Phụng cũng là gia nhập, lúc này mới đem Hoàng Cái bọn họ đón lấy. Lời nói này dài, nhưng đây kỳ thực bất quá là mấy hơi thở chuyện giữa mà thôi. Tặc tử, nạp mạng đi. Chỉ thấy Hàn Dương dưới chân chợt một bước, bước ra một cái khe, toàn bộ thân thể to lớn trong nháy mắt bay vút đến rồi giữa không trung. Trong tay Lang Nha bỗng giơ lên thật cao, tối hậu hung hăng hướng phía Diệp Khai đầu đập xuống. Chói hai tiếng xe gió ở Diệp Khai chu vi quanh quẩn, Lang Nha bỗng nhấc lên kịch liệt cương phong không ngừng cắt Diệp Khai thân thể. Diễm quẩn. Diệp Khai hữu thủ đông nhiên hiện ra nhất con hỏa long, có hình dạng xoắn ốc quấn, đồng thời di tốc độ cực nhanh ở vận động trước. Đối mặt đây đầu đá nước dạ ẹ sụp một gậy, Diệp Khai sắc mặt không thay đổi, hữu quyền không chút do dự đánh đi tới. Ầm. To lớn Lang Nha bỗng ở Diệp Khai thiết quyền tẹt kẹn trước mặt, như đồ chơi mô hình giống như vậy, bể từng khối từng khối. Ma hủy thiên diệt địa nhất quyền cuối cùng ở Hàn Dương trước mặt ngừng lại. Hàn Dương thất hồn lạc phách đem trong tay mình chỉ còn cầm trôi Lang Nha bổng ném ở trên mặt đất. Thấy vậy Đông Ngô Khai sẽ không còn giữ lại chút nào, ngoại trừ Đông Ngô 12 hổ thần bên ngoài, Chu Du, Lữ Mông mấy người cũng là gia nhập chiến cục. Toàn bộ không khí đều là sôi trào, đao thương kiếm kích, quang mang bắn ra bốn phía, tối hậu hết thảy là hội tụ ở Tôn Quyền trong tay Bạch Viêm Hoàng Lang kiếm thượng hóa thành một cái quá bích lam thủy long hướng Diệp Khai vây cứ. Hư không. Diệp Khai hữu thủ nhẹ nhàng vừa nhấc, phía sau đông nhiên hiện ra một cái to lớn độc nhãn hỏa long, như liệt nhật, đem cái kia thủy long uy thế sinh sôi ép tới. Viêm Long há mồm, Viêm chi pháo lạ giờ, thẳng tắp hướng này thủy long bắn tới. Ầm. Viêm Long hỏa thủy long hung hăng đụng vào nhau, một tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoàng truyền ra. Mang tất cả khởi từng đợt gió xoáy, dường như sóng biển lan tràn ra, nhấc lên một trận phi xa tàu thạch. Bụi mù tán đi, trên trận chỉ có một Diệp Khai một người vẫn đang đứng tại chỗ. Ngươi thắng, y theo ước định. Tôn Quyền miễn cưỡng đứng dậy, nhìn Diệp Khai khổ sở nói. Trên mặt lộ ra quyết nhiên thần tình, đột nhiên đem giơ lên trong tay lợi kiếm hướng bản thân trong ngực đâm tới. Diệp Khai con ngón đúng ra, một cái hỏa cầu bay ra, trực tiếp là đem Tôn Quyền trong tay lợi kiếm chảng thiên. Nhìn Tôn Quyền kinh ngạc dáng dấp, Diệp Khai mở miệng cười nói, ta nói là Giang Đông Tôn gia không còn tồn tại, mà vô luận là Giang Đông, còn là Tôn gia, ta đều không có bất kỳ ý kiến. Cái này Giang Đông, ngươi cứ tiếp tục giúp ta quản lý, bất quá muốn sửa một cái xưng hào, tiểu kêu là Giang Chết Tỉnh như thế nào đây? Diệp Khai nhếch miệng cười nói, về phần những thứ khác một ít cụ thể điều lệ pháp quy sẽ chuyên môn có người nhiều hòa ngươi giảng giải, các ngươi bây giờ một bộ này tự nhiên không cách nào nữa dùng. Còn có phải đem hiện tại loại này chủ nghĩa quan liêu cấp vứt bỏ, vì nhân dân phục vụ tài là chúng ta thánh vực tôn chỉ. Ngươi đi đâu? Thấy Diệp Khai xoay người muốn chạy, Tôn Thượng Hương đông nhiên mở miệng nói. Đi đâu? Tự nhiên là đi hoàn thành giải phóng toàn bộ loài người đại nghiệp, lại thuận tiện xem còn lại cựu đại mỹ nhân. Diệp Khai dừng thân lại, nhìn Tôn Thượng Hương khẽ cười nói. Một mình ngươi? Lo lắng ta? Dĩ nhiên không phải, ta lo lắng ngươi để cho chúng ta Giang Đông Tôn gia biến thành người trong thiên hạ cho cười, cho nên chúc ngươi quét ngang Trung Nguyên, nhất thống thiên hạ. Ha ha, cảm ơn ngươi chúc lành. Diệp Khai cười lên ha hả, đống nhiên nghĩ đến cái gì lại mở miệng nói. Chẳng lẽ không đúng hoàn sửa chúc phúc ta thành công cưới được còn lại cửu đẹp không?
Đương nhiên sẽ không.
Tôn Thượng Hương dù chỉ hiếu kỳ nói.
Ngay Tôn Thượng Hương ánh mắt phức tạp giữa, Diệp Khai dần dần biến mất, tối hậu biến mất ở trong tầm mắt của mọi người.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 320, so với ta trong tưởng tượng còn muốn đặc biệt.
Diệp Khai ngồi một chiếc thuyền đơn độc, cách Giang Đông, một đường hướng bắc.
Bước trên Kinh Châu thổ địa, Diệp Khai bước chân của lại vẫn đang không có ngừng hạ, Kinh Tương cửu quận, ngoại trừ Tương Dương, Quế Dương, Trường Sa tam quận bên ngoài còn lại từ lâu rơi vào Diệp Khai trong tay. Còn lại cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Mà ở ngoài thành Tương Dương 20 dặm mà, Diệp Khai rốt cục dừng bước. Ngay cả chạy mấy ngày lộ, Diệp Khai trên mặt lại đúng là không có vẻ hề bại vẻ, chỉ là bỗng nhiên có chút nhớ nhung uống rượu mà thôi. Diệp Khai tìm một cái sơn đạo đi đến, xem ven đường có hay không có thể gặp được đến sơn quách tử quán, đau quá uống một phen. Đồng thời chăm chú suy nghĩ mình đại kế, ở Diệp Khai đại danh đan thượng, vốn là Giang Đông nên có 3 danh ngạch, ngoại trừ Tôn Thượng Hương bên ngoài, đại tiểu kiểu vô luận như thế nào đều nên thượng bảng mới là. Nhưng Diệp Khai người này chưa bao giờ hỉ miết cưỡng, hơn nữa tam quan cực kỳ bình thường, cực kỳ bình thường. Đại kiều còn chưa tính, tiểu kiều hôm nay gia đình sinh hoạt coi như mỹ mãn, Diệp Khai làm sao khổ đi quấy rối từng sinh hoạt. Cũng không phải nói Diệp Khai là cái gì đạo đức mô phạm, chỉ là tối thiểu phòng tuyến cuối cùng còn đang. Diệp Khai trên danh sách cũng có một người ở Kinh Châu cảnh nội, bất quá thật cũng không cấp. Ngoài thành Tương Dương 20 dặm Long Trung, Diệp Khai ở một nhà sơn quách tiểu quán uống quá một phen sau khi, vừa đem rượu của mình hồ trang bị đầy đủ, đang chuẩn bị rời đi. Nhìn xa sân bờ, chỉ thấy có 5-6 cái anh nông dân một bên nghề nông, một bên trong miệng ngâm nga trước không biết tên dân ca, thương thiên như viên đáp, lục địa tự kỳ cục. Thế nhân hắc bạch phân, vãng lai thế nào vinh lục. Quang vinh người tự an an, lục người bình tĩnh tầm thường. Nam Dương có ẩn cư, cao ngủ ngoại bất túc. Diệp Khai khỏe miệng hơi giơ lên, mở miệng khẽ cười nói, dĩ nhiên đến nơi này, nếu tới, vậy đi xem đi. Dầu gì cũng là một thời đại truyền kỳ. Lão tiên sinh, bài hát này là ai làm?
Diệp Khai tiến lên cười hỏi.
Ngươi nói cái này a, là Ngọa Long tiên sinh dạy cho chúng ta hát.
Một cái anh nông dân thân thủ lau mồ hôi trên mặt, cười nói.
Xin hỏi một chút, ngươi nói vị này Ngọa Long tiên sinh ở thì sao?
Ở tòa này sơn phía nam, có vùng cao cương,
gọi là Ngọa Long cương.
Cương trước rừng thưa đúng vậy nhà tranh giữa, tức ra các tiên sinh kê cao gối mà ngủ nơi.
Hoa Mầu lao hán đưa tay chỉ phương hướng, chính là túi đầu kế tục nghề nông.
Diệp Khai nói tiếng cảm ơn, mang theo tiểu hồ, lão đảo hướng lao hán chỉ phương hướng đi đến. Đi lại khoảng vài dặm mà, quả nhiên thấy được một phen rất khác biệt cảnh vật. Sơn không cao mà xinh đẹp nho nhã, nước không sâu mà làm sáng tỏ, mà không rộng mà bằng phẳng, lâm không phải mà tươi tốt, vượn hạc thân cận. Tung hoang giao thúy, có một phen đặc biệt ý cảnh. Diệp Khai ở một gian nhà tranh trước dừng lại, thân thủ gõ cửa một cái, chỉ chốc lát sau một cái tiểu đồng đi ra.
Xin hỏi tìm ai?
Tiểu đồng ai cái đầu hỏi.
Diệp Khai mở miệng cười nói, tìm ngươi ra tiên sinh uống.
Tiên sinh sáng sớm hôm nay ra cửa.
Tiểu đồng trả lời.
Đi đâu?
Tiên sinh tung tích bất định, ta cũng không biết đi hướng nào.
Vậy lúc nào thì trở về tổng phải biết đi.
Ngày về cũng bất định, hoặc 3 năm ngày, hoặc 10 mấy ngày.
Tiểu đồng có nề nếp nói.
Đã như vậy, vậy thì do ngươi tới thay ngươi ra tiên sinh theo ta hướng đi.
Diệp Khai cười cười, ôm lấy tiểu đồng.
Cầm tiểu hồ sẽ hướng tiểu đồng bên mép tiễn.
Ngay tiểu đồng khỏe mắt nổi lên nước mắt sẽ vỡ đê thì, chít kít.
Một tiếng cửa gỗ lần thứ hai mở, một người tuổi còn trẻ nam tử đi ra.
Chỉ thấy hiện phong thái tuấn thoải mái, đầu đội tiêu giao khăn,
mặc tạo vải bảo, nói chung chính là một thân tiểu thụ trang phục.
Chỉ thấy nam tử này hướng về phía Diệp Khai trách mắng, ngươi một đại nam nhân, hà tất bức bách một ít đồng uống rượu?
Ngươi chính là Ngọa Long.
Diệp Khai lắc đầu, lẩm bẩm,
không giống.
Ngọa Long nên đằng bị điểm mới là.
Ta là Ngọa Long chỉ đệ gia Cát Quân, ngu huynh đệ ba người.
Trường huynh gia Cát Cẩn, bây giờ đang ở Giang Đông Tôn Trọng Lưu chỗ vì bạn bè, Liêu Thuộc.
Khổng Minh là ta nhị ca.
Gia Cát Quân tức giận nói,
hả, vậy ca ca của ngươi có ở nhà không?
Diệp Khai cười nói,
sáng nay bạn bè hẹn nhau, đi ra ngoài rỗi danh bơi đi.
Nơi nào rỗi danh du?
Hoặc ra thuyền nhỏ du ở trong giang hồ, hoặc phòng tăng đạo với phía trên dãy núi, hoặc tầm bằng hữu với thôn làng trong lúc đó, hoặc vui cầm kỳ với động phủ trong vòng, vãng lai khó lường, chẳng biết đi sở.
Gia Cát Quân nhất phất ống tay áo, nghiêm mặt nói,
đã như vậy, vậy thì do ngươi đi theo ta uống đi.
Diệp Khai cười đem tiểu đồng bông ôm Gia Cát Quân vai chính là hướng trong tốt lều đi.
Ta không uống rượu, còn có ta nhị ca không hề bên trong, các hạ còn là mời trở về đi.
Gia Cát Quân dùng rằng la lớn,
có thể Gia Cát Quân cái kia tiểu thân bản thì như thế nào chạy thoát được Diệp Khai ma chảo. Diệp Khai mang theo Gia Cát Quân trực tiếp hướng trong viện đi đến.
Đến rồi giữa môn, chỉ thấy trên cửa kể chuyện Nhất Liên Vân, đạm bạc dĩ làm do ý chí, ninh tịnh tĩnh mịch mà chí viễn.
Diệp Khai cười cười, đang chuẩn bị kế tục đi vào trong sấm, cửa gỗ đột nhiên tự động chậm rãi mở ra.
Lượng chẳng biết khách quý đến, không có từ xa tiếp đón.
Nhị ca.
Gia Cát Quân xấu hổ nói.
Được rồi, ngươi đi xuống trước đi.
Chư Cát Lượng nhàn nhạt mở miệng nói.
Diệp Khai dương mắt nhìn lên, chỉ thấy kỳ thân dài tám xích, mặt như ngọc, đầu đội quan quân, người khoác áo choàng, lâng lâng có thần tiên chỉ khái.
Xin các hạ tọa, quả nhi dâng trà.
Chư Cát Lượng hướng Diệp Khai giơ tay lên một cái, cười nói,
ngươi biết ta.
Diệp đầu đi vào, tùy ý ở Chư Cát Lượng ngồi đối diện xuống tới, nhìn Chư Cát Lượng, khẽ cười nói,
thánh tử tên, hôm nay thiên hạ này sợ rằng không ai không nhận ra. Chư Cát Lượng khẽ cười nói, cái kia là Quả Nhi tiểu đồng bưng khen ngược hai chén trà bắt đầu, dâng trà thì vẫn không quên trường Diệp Khai liếc mắt, dáng vẻ khả ái thật sự là làm cho buồn cười. Kỳ thực Diệp Khai ở thấy Quả Nhi đầu tiên mắt, chính là nhận ra trước mắt tiểu đồng là một tiểu cô nương. Ha ha ha. Diệp Khai cười to vài tiếng, khoát khoát tay giữa tiểu hồ lô, cười nói, xem ra ta cũng không được hoan nghênh a, ta còn là uống rượu của ta đi. Quả Nhi kỳ thực rất sùng bái thánh tử ngươi, mới vừa rồi hết thảy đều là ta an bài, mong rằng thánh tử không nên trách tội quả mà đã xá đệ. Chư Cát Lượng nâng chung trà lên, lấy trà thay rượu, bồi lễ nói, mới vừa rồi ta cũng bất quá là dừng lại bọn họ chơi mà thôi. Diệp Khai cười khoát khoát tay giữa tiểu hồ lô, biểu thị bản thân không thèm để ý chút nào. Được rồi, ngươi chính là gọi tên ta đi, luôn thánh tử, thấm hoàng. Ta tên Diệp Khai, lá cây Diệp, vui vẻ khai. Diệp Khai tùy tính cười nói. Tiểu cô nương kia vẫn chưa đi xa, mà là đứng ở cách đó không xa nhìn Diệp Khai bọn họ, thấy Diệp Khai trông lại, gương mặt từng đỏ, vui đầu chính là hướng phía ngoài chạy đi. Đồng thời trong miệng ở lẩm bẩm cái gì? Diệp Khai, nguyên lai hắn gọi Diệp Khai à? Nhìn Quả Nhi phương hướng ly khai, Chư Cát Lượng lắc đầu, cười nói, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn đặc biệt. Ồ. Diệp Khai quay đầu lại, nhìn Chư Cát Lượng, mở miệng nói, thế nào cái đặc biệt pháp? Chư Cát Lượng nhìn Diệp Khai ánh mắt, đột nhiên mở miệng nói, tỷ như ngươi không phải là người của thế giới này. Chưa xong còn tiếp. Chương 321, đại chiến đêm trước. Ngươi cũng không phải người của thế giới này, nói thật đi. Đem Chư Cát Lượng nói ra câu nói này thời gian, Diệp Khai trong lòng còn là kinh ngạc một chút. Vui, văn ngoại trừ đại địa chi thần hòa tiên nhân tả từ bên ngoài, Chư Cát Lượng là tam quốc vị diện người thứ ba nhìn ra điểm này người. So với việc hai vị trí đầu, một phàm nhân có thể xem thấu Diệp Khai lai lịch, chỉ có thể nói rõ một điểm, đó chính là Chư Cát Lượng quả thật có siêu việt thời đại này vô song tuyệt tâm. Diệp Khai gật đầu, cũng không phản bác, ý bảo Chư Cát Lượng nói tiếp. Lại tỷ như, ngươi không giống theo như đồn đãi vậy hoàn mỹ, vậy thần thánh. Chư Cát Lượng nhìn Diệp Khai ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói. Điểm ấy ngươi ngược lại không là người thứ nhất nói như vậy. Diệp Khai ngửa đầu rượu vào miệng, khẽ cười nói. Bất quá có một chút ta thực sự không nghĩ ra, đó chính là ngươi tại sao phải tới tìm ta. Chư Cát Lượng mở miệng hỏi. Đơn thuần hiếu kỳ, nghĩ đến nhìn một chút ngươi người này mà thôi. Diệp Khai cười nói. Cái này hợp tình lý. Chư Cát Lượng nhấp một miếng nước trà trong chén, nhẹ nhàng bông, mở miệng nói rằng. Một cái hào sảng uống rượu, một cái an tĩnh phẩm mính, hoàn toàn không đáp lượng chủng phong cách, vào thời khắc này trong hình cũng dị thường hài hòa. Diệp Khai hòa Chư Cát Lượng hai người coi như hơn hai niên không gặp lão hưu, hàn huyên, nói chuyện phiếm. Thiên hạ chư hầu, lần thứ hai tụ tập lại. Bọn họ lần này cũng không phương chạy. Diệp Khai khẽ cười nói. Lần này không giống với, nghe nói phía sau có cái kia Tư Mã Trọng Đạt ảnh tử. Chư Cát Lượng nghiêm túc nói. Thật sao? Người sẽ không sợ. Hổ báo kỵ khả thị đương thế người mạnh nhất đang lúc binh đoàn. Chính hợp ý ta, vậy nhất chiến định càn không đi. 16. Chương 322, hiện tại đã hiểu đi. Ký Châu, Nghiệp Thành. Mũi tên Đông Bắc. Lúc này còn thừa lại thiên hạ chư hầu đều hội tụ ở này, trong thành khắp nơi đều là võ trang đầy đủ giáp sĩ, bách tính cúi đầu chạy đi, đến đi vội vàng, toàn bộ trong không khí tràn ngập nhất khẩn trương khí tức. Mà đúng lúc này, một người nam nhân cứ như vậy tùy ý bước vào tòa thành cổ này, khóe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, cùng bốn phía bầu không khí không hợp nhau. Chư Cát Lượng nói là nơi này đi, xem ra hoàn có chút ý nghĩa. Diệp Khai bỗng nhiên dương mắt hướng xa xa một chỗ lầu các thượng nhìn thoáng qua, bất quá rất nhanh chính là thu hồi ánh mắt, khóe miệng hơi giơ lên. Ngay Diệp Khai thu hồi ánh mắt đồng thời, này tòa cắt trên lầu một cái hắc ảnh thở phào nhẹ nhõm. Hắn phát hiện ta sao? Không, tuyệt đối không có khả năng. Như vậy cự ly hạ, ngã đích hắc ám kết giới, ngay cả Trọng Đạt đại nhân cũng không có khả năng phát hiện. Hắc chướng hổ lẩm bẩm. Lời tuy nói như thế, có lẽ hắn run rẩy ngữ ngôn đó có thể thấy được, ngay cả chính mình bản thân cũng không tin. Bên kia, quân thủ phủ. Bái kiến minh chủ. Trong phòng nghị sự, Trọng Đạt ngồi ngay ngắn ở trên ghế, vẻ mặt túc mục bị mọi người chiều bái. Khả tâm tình trạng lại là không cao hứng nổi, bởi vì ngay vừa rồi hắn đã được đến hắc chướng hổ tin tức truyền đến. Đó chính là thánh tử Diệp Khai rốt cuộc tới. Nguyên bản dĩ Diệp Khai thực lực nếu là có tư tưởng ẩn nút nói, đừng nói là hát chướng hổ ngay cả Trọng Đạt thân chí cũng không có khả năng phát hiện. Nhưng Diệp Khai căn bản không có ẩn nút ý tứ, đương nhiên cũng không có tận lực làm cho phát hiện ý tứ, Diệp Khai bất quá cùng tầm thường qua lại người qua đường như nhau, cứ như vậy đi đến mà thôi. Hiện tại có một cái tin xấu tuyên bố, mới vừa nhận được tin tức xưng, đại ma đầu Diệp Khai đã lẻ loi một mình vào Nghiệp Thành, nói không chừng lúc này đã đến quận thủ phủ. Trọng Đạt nhìn chúng chư hầu trầm giọng nói, lời còn chưa dứt, trên đại sảnh nhiều tiếng hô kinh ngạc, người người biến sắc. Nay cùng Diệp Khai chiếu quá mặt chư hầu, càng không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn phía sau lưng đại môn, thấy kia trong cũng không có Diệp Khai thân ảnh. Lúc này mới thoáng an tâm. Nhưng rõ ràng đó có thể thấy được, từ nghe được Diệp Khai hai chữ sau khi, những người này cũng bắt đầu có vẻ hơi đứng ngồi không yên. Phải làm sao mới ổn đây? Lưu Biểu lo lắng nói. Hư danh vô cực thực, vẫn đối với cái này đã từng kinh tương chi chủ tốt nhất đánh giá. Ma đầu kia thật to gan. Đã cho ta Hà Bắc trọng địa cũng như Giang Đông vậy không chịu nổi một cái sao? Viên Thiệu giận dữ nói. Nói đúng lắm, hôm nay chúng ta thiên hạ hảo kiệt toàn bộ ở đây, hiệu khởi tha cho hắn làm cản. Nếu là hắn tới đó chính là tự chui đầu vào lưới. Liêu Đông bậc đàn anh Công Tôn Khang giận dữ nói. Chỉ sợ là yên tâm có chỗ dựa chắc, tài cao mật lớn. Hứa Xương trước thành, ngươi quên rồi sao? Lưu Biểu khắp khuôn mặt là khổ sáp. Lúc đầu bất quá tài so với một hồi, thắng bại không biết. Hơn nữa hiện tại hắn thế nhưng độc thân đến đây, đã không còn những quái vật kia bàn trợ. Mà chúng ta bên này còn lại là sinh ra trọng đạn cùng với hổ báo kỵ chư vị thống lĩnh. Nhất định phải làm cho tên ma đầu này có đến mà không có về. Viên Thiệu quát lớn. Trọng đạn chấn định như thế, thế nhưng đã có diệu kế đi đối phó ma đầu kia. Tào Tháo ngẩng đầu nhìn Tư Mã Trọng Đạn, mở miệng hỏi. Chúng chư hầu giữa, chỉ có Tào Tháo chấn định nhất, trên mặt giếng nước yên tĩnh, ai cũng nhìn không ra đến cái loạn thế này kiêu hùng lúc này suy nghĩ cái gì. Ma đầu kia võ công tuy rằng thiên hạ vô địch, nhưng là lại có một nhược điểm chí mạng. Đó chính là không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, vô luận là Hứa Xương trước thành trận kia đổ đấu còn là trước đó không lâu từ Giang Đông chuyển tới tình báo đều đủ để nhìn ra, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này. Vẫn trầm mặc không nói, Trọng Đạt rốt cục lên tiếng. Trọng Đạt có ý tứ là để cho chúng ta sẽ cùng ma đầu kia đổ đấu. Lưu Biểu sắc mặt xấu xí. Đổ đấu còn chưa bắt đầu, hắn cũng đã bi quan nghĩ đến thảm bại kết cục. Không, ta cũng không nói như vậy. Đối phó chủng ma này đầu, vừa lại không cần nói cái gì đạo nghĩa. Chúng ta có thể dùng điểm thủ đoạn khác. Trọng Đạt nhìn một bên Lưu Bị, mở miệng nói, chỉ cần có thể thủ nhận ma đầu kia, cho ta nhị đệ báo thủ, vô luận dùng thủ đoạn gì, ta cũng không có ý kiến. Lưu Bị hung ác tiếng nói, tốt cứ quyết định như vậy. Xích Phi Hổ, đi đón khách đi. Trọng Đạt thỏa mãn gật gật đầu, mở miệng cười nói, vâng, đại nhân. Xích Phi Hổ thân thủ mang trên đầu cái mũ tháo xuống, cười quyến rũ nói, tiểu tiểu vóc người, vừa sáng hưng phát, hai nâu ánh mắt có vẻ đặc biệt lớn, lông mi thật dài như tơ lụa nhu trạch. Khuôn mặt gầy gò thượng dài một cái khác đường cong động nhân tắt vào mồm, nàng mặc trước một cái quần sóc, nhất kiện thật mỏng màu vàng nhà táo vét tông, ở trên bụng chỗ đánh cái kết, lộ ra một mảng lớn trắng loãng. Xích Phi Hổ không thể nghi ngờ là một cái tuyệt thế mỹ nữ, có đôi khi, mỹ lệ chính là nữ nhân tốt nhất vũ khí. Chỉ là ở đây chư hầu lúc này căn bản không có nhìn mỹ nữ tâm tình, Xích Phi Hổ lướt qua mọi người đi ra ngoài, từ miệng của nàng hình đó có thể thấy được, nàng ở nhẹ giọng niệm phế vật hai chữ. 16. Chương 333, Viêm Long thứ 9 múa diệt thế. Để chính ngươi cái mạng nhỏ, ta khuyên ngươi chính là không nên lộn xộn thật là tốt. Diệp Khai cước bộ chưa đỉnh, mắt cũng không có nhìn về phía Xích Phi Hổ. Nhưng Xích Phi Hổ lại cảm giác mình làm mỗi một động tác đều bị Diệp Khai giam trong mắt như nhau. Trong tay vừa thò đầu ra đoạn nhận vừa lặng yên không tiếng động thu về. Đi tới, Diệp Khai bỗng nhiên ngừng thân thể. Diệp Khai trong tay Xích Phi Hổ, cả người chấn động, còn tưởng rằng Diệp Khai phát hiện bản thân mới vừa rồi cử động, muốn lấy tánh mạng mình. Được rồi, ngươi mới vừa nói quận thủ phủ đi như thế nào tới? Trọng Đạt từ lâu chuẩn bị xong yến hội, chỉ là địa điểm cũng không phải là ở quận thủ phủ mà thôi. Bất quá với tiệc vô cực tốt tiệc sẽ không tốt biết, trận này đến hội bản chất thì là ba tuổi tiểu hài tử đều nhìn ra được. Duy nhất đáng giá chú ý đúng là, kỳ thực Trọng Đạt bảy lưỡng nơi này đến hội. Coi như chúng chư hầu ở quận thủ phủ trong đại sảnh chờ Diệp Khai xuất hiện thì, Tư Mã Trọng Đạt cũng một thân một mình ở thành Bắc một tòa trong chỗ ở cũng bày một bàn tiệc rượu. Ở đây, Diệp Khai nhìn trước mắt phong cách cổ xưa đại môn, mở miệng hỏi. Đúng, đây phiến đại môn đi vào, quẹo trái, qua cái kia hàng làng, đi suốt mãi cho đến cuối đang lúc phòng nhỏ chính là. Xích Phi Hổ mở miệng nói. Diệp Khai khỏe miệng hơi giơ lên, không chút do dự nào, trực tiếp là đi vào, dựa theo Xích Phi Hổ từng nói, quả nhiên ở cuối hành lang thấy được một gian phòng nhỏ. Chít kít. Diệp Khai đẩy cửa phòng ra, cất bước đạp tiến vào. Chỉ một mình ngươi. Diệp Khai tiện tay đem trong ngực Xích Phi Hổ vứt trên mặt đất, nhìn trước nam nhân trước mắt, nhẹ kêu nói. Người đàn ông này không cần nhiều lời, Diệp Khai cũng biết, chính là Long Lang chuyện giữa đệ nhất nhân vật phản diện Tư Mã Trọng Đạt. Chờ ngươi rất lâu rồi. Trọng Đạt hướng Diệp Khai duỗi tay, ý bảo Diệp Khai ngồi xuống. Đây là đang hát nào vừa ra à? Diệp Khai tùy ý ở Trọng Đạt ngồi đối diện xuống tới, khẽ cười nói, "Đây muốn xem thánh tử ngươi thế nào tuyển." Trọng Đạt cầm bầu rượu lên, quỳnh tương chút xuống, Diệp Khai trước người ly không lập tức chính là được trang bị đầy đủ. Nếu là chọn, dù sao cũng nên có tuyển hàng đi. Diệp Khai không chút khách khí, bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. "Ngươi nghĩ những chư hầu đó làm sao?" Trọng Đạt cũng không đáp lời, ngược lại là mở miệng hỏi. Không đợi Diệp Khai trả lời, Trọng Đạt chính là tự mình nói rằng, "Các hoài tâm tư, nhìn như khôn khéo, kỳ thực vụng về bất kham. Bất quá năm bẻ bảy mảng mà thôi." Chỉ bằng bọn họ cũng như toan chiến thắng ngươi, trong mắt của ta, bất quá là si tâm vọng tưởng mà thôi. Ngươi không phải là bọn họ bên này sao? Diệp Khai nhìn Trọng Đạt, khẽ cười nói. Cùng với đi chợ giúp đám phế vật kia, ta càng muốn tuyển trạch hợp tác với ngươi. Trọng Đạt trầm giọng nói. Thế nhân giai nói thiên mệnh phá phượng vô pháp cùng tồn tại. Nhưng thiên mệnh phá phượng vốn là nhất thể hai mặt, hôm nay thế giới này vốn là sức mẹ bất ham, như một cái tràn đầy lỗ thủng thùng nước, cùng với thủ hộ bổ cứu, còn không bằng đem hoàn toàn phá hư, sau đó một lần nữa sáng tạo ra một cái tân thế giới. Chỉ cần ngươi gật đầu. Quân thủ phủ giữa này tên ngu xuẩn lập tức chính là sẽ chết. Đến lúc đó thiên hạ đều ở ta ngươi trong lòng bàn tay. Nghe giống hệ tốt hình dạng. Diệp Khai khỏe miệng hơi giơ lên, mở miệng cười nói. Bất quá ngươi thật giống như lầm cái gì. Thiên mệnh. Phá phượng. Những thứ này cùng ta lại có quan hệ gì? Còn có, ta bây giờ đang ở việc làm, không phải là ở sáng tạo tân thế giới sao? Ta vốn cho là nhĩ hảo ngạt coi như là cá nhân vật. Nhưng bây giờ ta thật sự là quá thất vọng rồi, ngươi lại vẫn không có chư cắt lượng cái kia phàm nhân thấy xa. Diệp Khai nhìn Trọng Đạt liếc mắt. Ngươi thực sự muốn đối địch với ta, vung tha cái này dễ như trở bàn tay thiên hạ. Trọng Đạt trầm giọng nói. Ngươi lẽ nào ngay cả lỗ thai đều phá hủy sao?
Diệp Khai khẽ cười nói.
Thình thịch.
Trọng đặt chén rượu trong tay phá toái văng tung tóe, toái phiến vẩy ra.
Ngươi sẽ hối hận.
Trong tự điển của ta chưa từng có hối hận hai chữ.
Diệp Khai cười cười, mở miệng nói.
Diệp Khai lời còn chưa dứt, bỗng nhiên xuất hiện vô số hắc tuyến hướng Diệp Khai phóng tới, tứ diện bát phương đều bị bao phủ, không chỗ có thể trốn.
Ngũ hổ thần giữa nếu bàn về ám sát chi đạo, không phải hắc chướng hổ mặc trúc.
Ta liền nói ngươi sẽ hối hận.
Trọng đặt mở miệng nói.
Thành công.
Đây nhất niệm đầu mới từ hắc chướng hổ trong đầu hiện lên.
Trước mắt Diệp Khai cái kia vốn nên bị xuyên thủng thân thể đi bỗng nhiên mơ hồ, chậm rãi biến mất ở trong không khí.
Tàn ảnh.
Hắc chướng hổ cả kinh nói.
Nhưng đây hết thể đều đã quá muộn, hắc chướng hổ chỉ cảm thấy bụng đau xót, nhất cự đại trùng lực kéo tới.
Cả người liền là trực tiếp bay rất ra ngoài, máu tươi tuôn trào ra, rơi đầy đất.
Hắc chướng hổ bị oanh bay sát na, cả phòng trái phải hai bên tường ầm ầm sập, hai bóng người một tả một hữu bay thẳng đến Diệp Khai vọt tới.
Một người mù võ giả, một cái còn lại là người bị trọng giáp tướng quân.
Người tới không là ai khác,
chính là ngũ hổ thần còn lại hai người, Hư Không cùng với Hoàng Thi Hổ.
Chỉ thấy Hư Không cao trong tay thiết đồng, hướng phía Diệp Khai đầu một gậy đập xuống giữa đầu, bén nhọn phá phong có tiếng dường như trời long đất lở chuyển tới.
Mà một bên Hoàng Thi Hổ đồng dạng là phát động tiến công, chỉ thấy trong tay hắn nhất động, song thiên kích chấn lôi nhất thời ra hiện ở trong tay của hắn, run tay một cái, chấn lôi tựa như cùng độc xà xuất động vậy hướng Diệp Khai yết hầu đâm tới.
Hư Không hòa Hoàng Thi Hổ hai người đều là chân chánh vũ đấu phái, trong khi xuất thủ tự có nhất khí thế.
Bằng vào bất tử chi thân Hoàng Thi Hổ đả pháp có thể nói là hoàn toàn bỏ qua phòng thủ, chỉ thấy hiện mỗi một thương liều mạng, từng chiêu đoạt hồn.
Mà Hư Không mắt tuy rằng ngu, vừa cắt nhập thời cơ cũng tóm đến so với ai khác cũng còn muốn chuẩn.
Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên cùng Diệp Khai đánh cái khó phân thắng bại.
Xem ra cái này Diệp Khai cũng không phải theo như đồn đãi vậy vô địch.
Đứng ở một bên Trọng Đạt bí mật quan sát trước, tùy thời chuẩn bị đối với Diệp Khai phát động nhất kích chí mệnh.
Liền chút bản lĩnh này sao?
Diệp Khai cười cười, cả người vô luận là tốc độ, phản ứng lực còn là lực lượng đột nhiên đều đề cao không chỉ gấp hai.
Đối mặt siêu thần dưới trạng thái Diệp Khai, Hư Không hòa Hoàng Thi Hổ dần dần chống đỡ hết nổi.
Hoàng Thi Hổ hoàn hảo, suy cho cùng bất quá chỉ là một bộ khôi giáp mà thôi, mà Hư Không liền không dễ dàng như vậy, cả người nhiều chỗ bỏng, nhiều hơn vết đao.
Nếu không phải là Hư Không có kinh người ý chí lực mà nói sợ là đã sớm ngã xuống.
Có thánh tử tên nam nhân, quả nhiên không phải là tốt như vậy đối phó, đã như vậy.
Trọng Đạt vung tay lên, chỉ thấy mấy trăm người bỗng nhiên tràn vào, đem Diệp Khai bao quanh vây ở chính giữa.
Bọn họ trang phục đều cùng Hư Không giống nhau như lúc, cầm trong tay thiết côn, ngay cả động tác đều nhịp.
Những người này chính là cao hơn hổ báo kỵ tồn tại, Hư Không chúng.
Biểu thị kính ý, cho các ngươi xem chút có ý.
Đối mặt khí thế hung hăng Hư Không chúng, Diệp Khai sắc mặt không thấy chút nào hoảng ý chỉ thấy hiện cười cười, vung tay phải lên. Trong hư không đống nhiên xuất hiện hai cái hỏa diễm đại tự,
băng cùng với hư không.
Hỏa diễm văn tự phai đi, lưỡng con hỏa long đồng thời xuất hiện ở Diệp Khai phía sau, đây là Diệp Khai lần đầu đồng thời triệu hồi lưỡng con hỏa long.
Viêm long đệ tử múa, diệt thế.
Vô số đạo lực phá hoại ngọn lửa kinh người pháo lạ giờ, như diệt thế giống như vậy, tiến hành cực kỳ tàn ác của ngoanh loạn tạc.
Chưa xong con tiếp.
Chương 334, tiểu cô nương cùng với 10 dũng sĩ.
Chỉnh cái tiểu viện trực tiếp bị hoành thành phế tích, lọt vào trong tầm mắt chỗ tràn đầy vết thương.
Giữa sân càng trực tiếp xuất hiện liệu nhất cái hố sâu to lớn. 300 hư không chúng đừng nói còn sống, ngay cả thi thể cũng là bị oanh giết thành tra cũng tìm không được nữa.
Hoàng Thi Hổ thân khôi giáp kia sức mẹ bất ham, lộ ra bên trong trống chân dáng dấp.
Mà Hư Không còn lại là cả người dục huyết ngã trên mặt đất.
Hai người này hiện nhưng đã không có kế tục năng lực chiến đấu.
Diệp Khai một người đứng ở phế tích trung gian, gió nhẹ thổi qua, ống tay áo lay động.
Mà đúng lúc này, nhất trận âm phong đống nhiên hướng Diệp Khai phía sau lưng kéo tới, chỉ thấy một con màu xanh tím quỷ trảo hướng về phía Diệp Khai vị trí trái tim gào thét đi.
Đi chết đi.
Núp trong bóng tối Bạch Minh Hổ dự tận nói.
Cương thi quỷ độc trảo phải bắt đến Diệp Khai thì đống nhiên nước từ cổ tay máu tươi vẩy ra, dịch nhơn vậy nồng lục sắc sái ở trên mặt đất, suy suy bốc lên một mảnh gây mùi khói trắng.
Diệp Khai chậm rãi xoay người lại, dương mắt hướng Bạch Minh Hổ ẩn thân địa phương nhìn lại, khỏe miệng hơi giơ lên.
Ngay Bạch Minh Hổ lo lắng có hay không lui lại thì chỉ nghe siêu một tiếng, Diệp Khai thân hình văng cái xé rách trường không, trực tiếp xuất hiện ở tại Bạch Minh Hổ trước mặt, hưu thủ lộ ra trong nháy mắt đứng im Bạch Minh Hổ cổ của.
Ngươi là như thế nào phát hiện được ta?
Còn có nhân loại tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy?
Bạch Minh Hổ trận to song nhãn, giống như không thể tin hết thảy trước mắt.
Ẩm.
Bạch Minh Hổ chỉ cảm thấy phía sau đau xót, toàn thân cốt cách cũng phải nát nứt ra giống như vậy, chỉ thấy hiện trực tiếp được Diệp Khai ấn vào đại địa chi trung.
Diệp Khai mặt không thay đổi nhìn Bạch Minh Hổ, lạnh lùng nói rằng, đi hỏi Diêm Vương đi thôi.
Bạch Minh Hổ chỉ cảm thấy toàn thân mình đều phải tán giá giống như vậy, chí mạng nhất chính là, hắn cảm giác được khó có thể hô hấp, ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ, sau đó hoàn toàn ngủ say, tiêu thất.
Diệp Khai khắc Bạch Minh Hổ cổ của, đem nói lên, tiện tay vứt sang một bên. Giống như trong tay cũng không phải là uy phong lẫm lẫm ngũ hổ thần, mà chỉ là một kiện không ai muốn đổ bỏ đi mà thôi.
Còn có người sao?
Ra đi.
Diệp Khai bỗng nhiên mở miệng nói.
Một cái nam tử.
Nhất tuấn Mỹ đến kỳ cục nam tử bỗng nhiên từ chỗ tối đi ra.
Người tuy rằng một thân nam tử trang phục, nhưng Diệp Khai liếc mắt chính là nhìn ra đó là một nữ tử.
Không chỉ có như vậy, Diệp Khai hoàn đoán được thân phận của nàng.
Ngũ hổ thần giữa thần bí nhất tồn tại, Diệp Khai trước mắt thân phận của người này có rất nhiều.
Ngay từ đầu nàng là ngũ hổ thần Thanh Long, sau lại thành Phượng Hoàng.
đến tối hậu lại biến thành ngu cơ. Ngươi không có nhìn lầm, chính là Bá Vương biệt cơ bên trong chính là cái kia ngu cơ, Long Lang chuyện bên trong nao động vẫn là có thể. Ngu cơ không có công kích gì tứ. Cứ như vậy nhìn Diệp Khai. Sau một lúc lâu, đông nhiên mở miệng hỏi, nghe nói ngươi có thế để cho người chết phục sinh, là thật sao? Không phải là. Giữa lúc ngu cơ ánh mắt lộ ra nồng nặc tuyệt vọng thì, Diệp Khai nết miệng cười nói. Nhưng ta hiểu rõ người có thể làm được. Thật vậy chăng? Ngu cơ trong mắt lần thứ hai giấy lên ánh sáng hy vọng. Ta tất yếu lừa ngươi sao? Diệp Khai đưa tay chỉ té trên mặt đất hư không đám người, ý tứ nói thêm ngươi một người không nhiều. Nghe được Diệp Khai nói sau khi, ngu cơ hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nhìn cách đó không xa Tư Mã Trọng Đạt, vi khẽ không người, nghiêm mặt nói, Trọng Đạt đại nhân, xin lỗi. Ngu cơ thân thể cứ như vậy chậm rãi tiêu thất ngay tại chỗ. Rất hiển nhiên nàng không muốn lại quấn vào Diệp Khai hòa Trọng Đạt trong lúc đó chiến tranh. Thủ hạ chết tử, chạy đã chạy, ngươi bây giờ định làm như thế nào thì sao? Diệp Khai nhìn đứng ở xa xa Trọng Đạt, mở miệng khẽ cười nói. Trọng Đạt cũng không trả lời, trực tiếp là dùng hành động cho ra đáp án của hắn. Hắn giống như ngu cơ, thân thể dĩ nhiên cũng là chậm rãi không rõ. Vô luận là Diệp Khai còn là Trọng Đạt trong lòng đều hết sức rõ ràng, đây đã là trận chiến cuối cùng. Bởi vậy Diệp Khai đương nhiên sẽ không cho rằng Trọng Đạt đây là đang trốn. Ngoại trừ ngũ hổ thân ngoài, hôm nay Trọng Đạt còn có thể lợi dụng liền chỉ có trong miệng hắn đám phế vật kia. Diệp Khai cười cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua đầy đất phế tích, đầu cũng sẽ không xoay người đi ra ngoài. Quân thủ phủ, tiến phòng khách. Chúng chư hầu ở nơi này lo lắng cùng đợi. Vừa rồi đất rung núi chuyển tiếng vang, cho dù đang ở quận thủ phủ chính bọn họ cũng là nghe được, nhất bất an mãnh liệt bao phủ tại bọn họ trong lòng. Mà cổ bất an theo thời gian trôi qua, càng phát trầm trọng. Ngay mọi người trong lòng cái kia buộc chặt huyền muốn đứt đoạn thì, Diệp Khai chậm rãi từ ngoài cửa đi đến. Diệp Khai khỏe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, coi như không người mà trực tiếp đi đến đại sảnh. Trên đại sảnh, chúng chư hầu nhìn thấy Diệp Khai rõ ràng lại càng hoảng sợ. Mà thằng đến lúc này mới vừa rồi nên rời đi trước Trọng Đạt, mới rốt cục là chạy tới nơi này. Chúng chư hầu nhìn thấy Trọng Đạt sau khi, lúc này mới thoáng yên tâm xuống tới. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới Trọng Đạt tấm kia giống như đã chết cha mẹ mặt của. Các người đám này không biết xấu hổ gì đó, là thời gian nên đổi tiền mặt chính các ngươi lúc đầu nói. Ta nói rồi ta sẽ đích thân tới lấy. Đều chuẩn bị xong chưa? Diệp Khai nhìn mọi người, mở miệng nói. Lúc đầu đổ đấu kết quả không biết, làm sao đến không biết xấu hổ vừa nói. Vẫn các hạ xông vào phủ đệ của ta, nói với chúng ta ra những lời như vậy, quá không đem chúng ta chúng chư hầu để vào mắt đi. Viên Thiệu phục thịu, hừ lạnh nói. Nha, là ngươi nha. Ngươi không nói lời nào, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Ta làm cho lưỡng tên tiểu tử mang cho ngươi không biết có hay không thu được à? Diệp Khai tùy ý dương mắt nhìn lên, mắt đống nhiên sáng ngời, mở miệng cười nói. Cảm tình cao lãm hỏa trương hợp hai cái này Hà Bắc danh tướng ở trong mắt Diệp Khai chính là lưỡng tiểu tử. Đối mặt Diệp Khai đây 20 ánh mắt, Viên Thiệu rõ ràng lui lên, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy lại không tốt, chỉ có thể cứng rắn cái cổ nói rằng, đại ma đầu, ngươi đừng vội càng rỡ. Ồ, thật sao? Diệp Khai nghiền ngẫm cười nói. Đại ma đầu, nạp mạng đi. Những người khác có thể co đầu rút cổ, nhưng Lưu Bị mà Trương Phi hai người lại không thể. Nói xong rồi cùng năm cùng ngày sinh, cùng năm đồng nhất tử, hôm nay cửu nhân gần trong gang tấc hoàn nút ở phía sau đầu, sau khi lại có gì thể diện đi gặp cửu tuyển chi hạ quan nhị gia. Lưu Bị, Trương Phi hai người bay thẳng đến Diệp Khai phóng đi, Triệu Vân hộ chủ xuất ruột, đĩnh trường thương, theo sát phía sau. Khoảng không pha sơn, một đạo đao hình khí kình bỗng nhiên trùng Lưu Bị mấy người phóng đi, đưa bọn họ vọt tới trước thân hình bức cho thối. Chỉ thấy ngu cơ bỗng nhiên xuất hiện, ngăn Diệp Khai bản thân, đằng đằng sát khí nhìn Lưu Bị ba người. Đùa gì thế, thật vất vả bắt được hy vọng, sao khiến nó cứ như vậy ở trước mắt mình tiêu thất? Diệp Khai bỗng nhiên rời Trương Tiểu Bản gắng ngồi xuống, thân thủ mở ra, cười nói, xem ra hôm nay là không tới phiên ta xuất thủ. Vừa dứt lời, quân thủ phủ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến kinh khủng tiếng ngựa hí, một cái to lớn hắc xà trực tiếp là đánh vỡ tường xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cự xà xà đầu thượng đứng một đám người, trước một người là một cái cùng phục trang giả trang tiểu cô nương, xà cơ. Mà đi theo hắn phía sau tự nhiên là Diệp Khai dưới trướng thập dũng sĩ, Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh, Mạo Đốn Đan Vu. Chưa xong con tiếp. Chương 335, Tào Tháo phản bội. Thể chết theo thánh tử. Tào Tháo đột nhiên rút ra bên hông thanh hồng kiếm, la lớn. Mà hắn đây thanh gọi, giống như từ lâu diễn thử vô số lần, tựu như cùng Trịch Bôi làm hiệu giống như vậy, ngay sau đó xuất hiện tự nhiên chính là một đám đao phụ thủ. Theo Tào Tháo đây thanh cầu lệnh, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Vu Cấm chờ Tào Ngụy danh tướng toàn bộ phản bội trực tiếp là đối với bên cạnh võ tướng phát động nổi lên công kích. Mới vừa rồi còn là uống rượu với nhau minh hiếu, đột nhiên trong lúc đó biến thành đòi mạng ngươi quỷ đòi mạng, Chu Ma liên minh một đám võ tướng căn bản phản ứng không kịp nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu rên liên hồi, gãy chi bay ngang, máu tươi văng khắp nơi. Tào A Man, ngươi dĩ nhiên phản bội minh nước, ngươi không chết tử tế được. Viên Thiệu song nhãn đỏ bừng, cả tiếng quát lên. Ngay vừa rồi hắn lại một mãnh tướng cao lãm đã ở Hạ Hầu Đôn đánh lén hạ trận vong, dưới trướng tứ đại mãnh tướng hôm nay chỉ còn Trương Hợp một người, thì như thế nào có thể làm cho hắn không giận? Các ngươi mới là bội bạc đồ, hứa xương trước nhất chiến ta thời khắc không dám quên. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, thánh tử đại nhân khoan hồng độ lượng, lặp đi lặp lại nhiều lần khoan thứ ta đợi. Các ngươi đám người kia, lang tử dạ tâm, dĩ nhiên đem thánh tử đại nhân dạy rộng trở thành các ngươi cản rỡ tư bản. Ta Tào Tháo, ngày hôm nay liền cho các ngươi minh bạch một cái đạo lý. Tào Tháo vung trong tay thanh hồng kiếm, ném lăn bên cạnh một vị minh quân tướng lãnh, quát lớn, dùng bỏ lời thề người, liền muốn trả giá thật lớn. Giữa sân tình huống hỗn loạn lung tung, mà Diệp Khai cũng bình yên tự đắc ngồi ở một cái khác trước bàn rượu, an tĩnh uống mỹ tửu. Cạch cạch cạch. Cho dù ở như vậy tranh cãi ầm ĩ trong hoàn cảnh, gốc gỗ thải mà thanh âm vẫn như cũ rất rõ ràng truyền vào Diệp Khai trong tai. Diệp Khai vi ngẩng đầu một cái, cười cười, đem chén rượu trong tay đưa tới, cười nói, uống rượu không? Hình ảnh này theo ngoại nhân rất có thay đổi thái quái thuộc thử lửa thanh thuần tiểu cô nương vị đạo, nhất là bốn phía các nơi vẫn đang tiến hành chiến đấu, liền càng lộ ra quỷ dị. Tiểu cô nương có một đôi màu vàng tung trưởng đồng tử, tử sắc kéo dài đến mũi thở nhãn ảnh, da thịt tái nhợt, mang theo một đôi thương màu xanh nhạt câu ngọc trạng khuyên hai, một thân kimono, dưới chân đạp gốc gỗ. Tiểu cô nương hơi nhón chân lên, lấy đi Diệp Khai chén rượu trong tay, cũng không trả lời, trực tiếp là uống một hơi cạn sạch. Diệp Khai nhìn trước mắt tiểu cô nương này, trong lòng cảm khái rất nhiều, từ họ rồ xì mạt đến xà cơ, biến hóa thật có chút đại. Không chỉ là giới tính thượng phát sinh cải biến, thậm chí ngay cả tính cách đều là đang từ từ thay đổi. Diệp Đầu không thể không bội phục. Bách Mỹ Đồ, không thể không bội phục, đây luân hồi không gian. Bất quá may mà chính là, cái loại này âm lãnh cao ngạo, thích đắm chìm trong bản thân trên thế giới khí chất, giống hệt từ đầu đến cuối không có cải biến. Đây loạn thế rốt cục muốn kết thúc. Diệp Khai trực tiếp cầm bầu rượu lên được một hớp, khẽ cười nói, cần giúp một tay không? Sa Cơ trầm mặc một lát sau, mở miệng nói, dĩ thực lực của nàng tự nhiên nhìn thấu Trọng Đạt cũng không đơn giản, hơn nữa trong lúc mơ hồ nàng còn chứng kiến Trọng Đạt sau lưng người đáng sợ thân ảnh. Không cần, đơn giản nói, gọn gàng, đánh nhau loại chuyện này hoàn là nam nhân đến hợp một ít. Mà lúc này trên trận còn lại mấy nơi chiến đoàn cũng rốt cục cho ra kết quả. Ta đầu hàng, ta đầu hàng, ta nguyện đầu hàng. Lưu Biểu vội vàng la lớn, rất sợ kêu bận rộn sẽ bộ bên cạnh đồng liêu dập khuôn theo. Tha Phương Tài Khả là tận mắt thấy mình tiểu cứu tử thái mạo, số người trực tiếp cấp mạo đốn đan vu trong tay loan đao ném bay, máu tươi văng láo cao. Công Tôn Khang theo sát phía sau, cũng là giao ra bạch kỳ. Viên Thiệu vẻ mặt đỏ lên, hắn lúc này đối với mình mới vừa rồi ngôn ngữ hối hận không thôi, nhưng việc đã đến nước này đã không đường có thể lui. Mà trên thực tế, vẫn tính kế hắn Tào Tháo bản không có ý định cho hắn đường lui. Lưu Bị, Trương Phi Nhị trong mắt người tràn đầy nộ hỏa, nhưng bọn họ căn bản không đến gần được Diệp Khai. Diệp Khai dưới trướng thập dũng sĩ không có thể như vậy ăn chay. Mà Diệp Khai lúc này cũng không có khoảng không phản ứng đại nhĩ bọn họ, bởi vì đang chờ hắn thu thập đây, chuẩn bị cho tốt nhận lấy cái chết sao? Diệp Khai nhìn Trọng Đạt, khẽ cười nói, cách hư không, lưỡng tầm mắt của người đối diện, Trọng Đạt cũng đông nhiên cả tiếng cuồng tiếu lên. Ha 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 ha. Điên cuồng tiếng cười ở toàn bộ đại sảnh quanh quẩn. Theo tiếng cười kia của hắn, trong đại sảnh chính đang chiến đấu võ tướng người dần dần xa nhau, kéo dài khoảng cách. Đại sảnh bắt đầu trở nên lặng yên không một tiếng động, vô luận là Diệp Khai bên này, còn là chúng chư hầu đều dùng nhìn quái vật vậy ánh mắt của nhìn Trọng Đạt. Người này không phải là điên rồi sao? Đây là tất cả người cộng đồng cho ra kết luận. Ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng Ngũ Hổ Thần, liền thiên hạ vô địch rồi không? Trọng Đạt nhìn Diệp Khai, đột nhiên mở miệng nói, sửa đúng ngươi một điểm, không thắng Ngũ Hổ Thần mới phát giác được thiên hạ vô địch, mà là ta vốn là thiên hạ vô địch, thắng Ngũ Hổ Thần bất quá là chuyện thuận lý thành chương mà thôi. Diệp Khai khẽ cười nói, thực sự là hết ngồi đáy giếng, ta biết ngươi gặp qua Tả Từ tiên nhân, tu luyện qua tiên thuật, nhưng ngươi cũng biết trên đời này không chỉ có tiên, còn có thần. Trọng Đạt mở miệng nói, nói là Bắc Nha Sơn thượng đầu kia đại lang sao? Diệp Khai nhếch miệng lên, vi chào nói, ngươi gặp qua nó? Trọng Đạt nhìn Diệp Khai, trên mặt khó nén vẻ khiếp sợ. Điều này sao có thể, nếu như vào Bắc Nha Sơn mà nói làm sao có thể bình yên ly khai? Không ít thấy quá, ta còn hòa nó đánh một hồi là được rồi, lời vô ích nhiều như vậy, tiểu tử ngươi là muốn chỉ hoãn thời gian đi. Diệp Khai, không có khả năng, vậy sao ngươi có thể còn có thể sống được trở về? Không có khả năng. Trọng Đạt thế nhưng tận mắt chứng kiến quá đại địa chi thần khủng bố, ngươi đều có thể còn sống trở về, lại có cái gì không có khả năng? Diệp Khai không nói nhảm nữa, bay thẳng đến Trọng Đạt vào tới, mà đúng lúc này, một cây mộc trượng bỗng nhiên từ Diệp Khai phía trên đột nhiên xuất hiện, hung hăng hướng Diệp Khai cái hốt ném tới. Người tự nhiên chính là Phá Phong dẫn đạo giả, đại huyễn tiên người. Nếu đều tới, vậy cũng lưu lại đi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tập kích, Diệp Khai chẳng những không có chút nào hoảng loạn, trái lại đã sớm ngờ tới đại huyễn xuất hiện. Cho dù đại huyễn sau lưng Diệp Khai, nhưng đối phương mỗi một cái động tác, mộc trượng mỗi một lần huy vũ, ở Diệp Khai trong đầu đều là rõ ràng như thế. Sát na, phái vũ. Viêm nhận chợt lóe lên. Xoạt xoạt. Mộc trượng bẻ gãy, đại huyễn cả người trực tiếp được chém bay rất ra ngoài. Trên người càng xuất hiện một đạo kinh khủng đến mức vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Đại Huyễn túi đầu nhìn mình miệng vết thương ở bụng, trong lòng hoảng sợ, thân thể đều phát run lên. Nếu không phải là ở thời khắc quan trọng nhất, Đại Huyễn lui về sau một bước, sợ là lúc này đã đầu một nơi thân một nẻo rồi. Gì? Diệp Khai nhìn Đại Huyễn, nhẹ kêu nói, giống như đối với Đại Huyễn còn có thể sống được cảm thấy thật bất ngờ. Đại Huyễn nhìn như vậy Diệp Khai, viên kia nhiều lòng yên tĩnh không dao động dĩ nhiên là động đung đưa, từ tu thành tiên thân sau khi, đã bao nhiêu năm không có cảm giác đến tử vong sợ hãi. Nhìn Diệp Khai ánh mắt, Đại Huyễn chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, rõ ràng Diệp Khai khỏe miệng còn treo móc dáng tươi cười, khỏe mắt mang theo cười, mà khi Đại Huyễn nhìn đôi mắt này thì, tại sao phải cho hắn một loại giống như rơi vào vô tận thâm viên ảo giác? Chưa xong còn tiếp. Chương 336, An Táo sao? Đại Huyễn, ngươi chính là thu tay lại đi. Đông dưng một trận tiếng thở dài từ đằng xa truyền đến, từ xa đến gần, chỉ chốc lát sau, một đạo nhân ảnh liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người, tiên phong đạo cốt, tóc bạc dung nhan, chính là tiên nhân Tả Tử. Thấy Lao Thục Nhân, Diệp Khai trên mặt lộ ra chân thành dáng tươi cười, mở miệng lên tiếng chào hỏi, "Tiền bối, hắn chung từ biệt, lại gặp mặt. Tiểu Hữu Khả phủ bán lao đầu tử ta nhất cá diện tử, tha cho hắn nhất mệnh. Đại Huyễn bất quá giống như ta là thiên mệnh cho phép mà thôi, hắn thân là Phá Phượng dẫn đạo giả tự nhiên được đứng ở trọng đạt bên nào." Tả Tử nhìn Diệp Khai mở miệng nói, "Tả Tử, ngươi..." Đại Huyễn không nói gì. Tả Tử kỳ thực sáng sớm chính là chạy tới chiến trường, vốn không muốn hiện thân, nhưng bây giờ thực sự không có biện pháp, nếu như hắn nếu không ra mà nói sợ là Đại Huyễn chân cấp cho Diệp Khai khảm thành hai nửa. Lại nói tiếp, Tả Tử tổng cộng hòa Diệp Khai thấy ba lần mặt, trong đó hai lần đều đang là hướng Diệp Khai cầu tình, hắn khuôn mặt giàn mua này hiện tại cũng có chút quải bất trụ. Nhưng đối với Diệp Khai mà nói, đây chỉnh cả thế giới đều sẽ là của hắn, bởi vậy giết hay không Đại Huyễn với hắn mà nói cây bản không hề khác gì nhau. Mà Tả Tử đối với hắn có ân, Diệp Khai người này, từ trước đến nay có ân tất báo, có cừu oán tất hoàn, khoai y ân cừu. Tả Tử tặng hắn vân thể phong thân, thu hắn tiên thuật, Tả Tử nếu mở miệng, Diệp Khai không có không đáp ứng đạo lý. Diệp Khai ngẩng đầu nhìn người nào chết Đại Huyễn liếc mắt, mở miệng nói, ngươi có thể đi nha. Nghe được Diệp Khai nói sau khi, Đại Huyễn rốt cục thở dài một hơi, đang chuẩn bị ly khai, đột nhiên cảm giác ngực đau xót, túi đầu nhìn lên, chỉ thấy một con thon dài tay của quán xuyên lồng ngực của mình. Lão sư không phải đã nói, ở chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thì lưỡng số mạng của người liền hoàn toàn buộc chung một chỗ cũng nữa không thể tách rời rồi không? Ngươi, ngươi, ngươi. Nói liên tục ba ngươi, tiên nhân Đại Huyễn rốt cục hoàn toàn cáo biệt thế giới này, nhưng đáng tiếc cặp mắt kia nhưng thủy chung làm sao đều không thể nhắm lại, hắn thật sự là thật không ngờ bản thân tối hậu sẽ chết tại chính mình đắc ý nhất học sinh trong tay. Trọng Đạt ngươi cũng dám thí sư? Tả Tử giận dữ, râu tóc bay ngược, cả người bay thẳng đến Trọng Đạt vọt tới. Ngón trỏ ngón giữa khép lại, có kiếm chỉ, đến điểm Trọng Đạt mi tâm. Bất đồng Đại Huyễn, Tả Tử người cũng như tên. Mềm lòng nguy, rất khó tưởng tượng một người như vậy dĩ nhiên cũng động sát tâm. Tử vong mới thật sự là đường về. Trọng Đạt toàn bộ khuôn mặt, hoàn toàn mèo mó, lộ ra lau một cái tàn nhẫn lại nụ cười dữ tợn. Khí thế trên người dĩ nhiên có bao nhiêu hình học đếm kéo lên, phía sau thậm chí xuất hiện một cái ác quỷ hư ảnh. Người cũng đi chết đi. Trọng Đạt hữu thủ đi phía trước vung lên. Một đạo ám hắc sắc u mũi nhọn, hướng Tả Tử xông tới, trong nháy mắt đem Tả Tử bao phủ ở tại trong đó. Tả Tử song nhãn trợn to, hoảng sợ phát hiện vô luận hắn thi triển dạng gì thân pháp, đều không thể chạy trốn Trọng Đạt lần này công kích. Mà đúng lúc này, nhất đạo quang mang đúng hạ tới. Quá nhanh. Đạo tia sáng này quả thực có thể dùng không có gì sánh kịp mau để hình dung, ở trong chớp mắt, ngay cả tốc độ của tia chớp đều phải bị hắn siêu việt. Trong chớp nhoáng này, không khí đều phải bị trùng bạo, thế nhưng ngay cả không khí chính là phản ứng đều quá chậm. Ở đạo tia sáng này bắn thùng hắc ám thì, không khí mới bắt đầu phát sinh liên tiếp nổ vang. Có thể suy ra, đạo tia sáng này tốc độ rốt cuộc là thật là nhanh. Hư không, sát na, thuần diễm. Đạo này mang theo không gì sánh được khí thế khủng bố hỏa diễm trùm tia sáng, trong nháy mắt bắn thủng Trọng Đạt phát ra u mũi nhọn, hơn nữa tốc độ không giảm tiếp tục hướng Trọng Đạt vào tới. U ám quang mang bị bắn thủng trong nháy mắt, Trọng Đạt liền cảm giác được nhất sát khí xông thẳng hắn mi tâm mà tới. Giết, giết, giết. Trọng Đạt tranh nhanh đại hét lên điên cuồng, giống như cùng phía sau ác quỷ hợp làm một thể, phía sau ung tùm ma khí bay lên. Rít lên một tiếng, quần quần ma khí toàn bộ bạo phát. Y phục trên người tất cả đều pha thoái, thân thể so với vừa nãy thay đổi lớn hơn một vòng không thôi. Toàn thân dính vào liễu nhất tầng màu đen kịt, từng cây một cốt thứ dĩ nhiên từ trong thân thể đâm ra, có vẻ là như vậy bạo lệ tranh nhanh, giống như chính là ma thần giáng thế. To lớn ma chảo hướng phía Diệp Khai bắn ra đạo này viêm mang chụp tới. Xuy xuy xuy. Ở viêm mang kinh khủng ôn độ hạ, Trọng Đạt ma chảo phát sinh xuy xuy sấm nhân tiếng vang, khói trắng tùy theo bốc lên. Nhưng ngay cả như vậy đây nguyên bản tất sát nhất kích, hãy để cho hắn cấp ngăn lại. Đây là cái gì quỷ a? Kịch bản có chút không đúng đi. Diệp Khai nhưng không nhớ rõ Trọng Đạt có thể biến thành bộ dáng này, nhưng bây giờ cũng không phải Diệp Khai ói ra tâm sư thời điểm, bởi vì Trọng Đạt ở ngăn lại Diệp Khai công kích sau khi, chính là nhanh như tia chớp phát động phản kích. Đối mặt thực lực tăng vọt Trọng Đạt, Diệp Khai hiển nhiên không lưu tay nữa, Tu La hình thức trực tiếp mở ra. Tu La huyết văn, Tu La khải giáp, Tu La địa ngục. Thế giới của võ giả, bạo phát thần ma chiến đấu. Tu La hòa ác quỷ trong lúc đó kinh khủng chiến đấu dư ba trong nháy mắt chính là phá hủy toàn bộ quận thủ phủ, người ở chỗ này xem thời cơ từ lâu thoát được rất xa. Toàn bộ chiến trường trung ương chỉ còn Diệp Khai hòa Trọng Đạt hai người. So sánh với Trọng Đạt điên cuồng, mất đi lý tính, Diệp Khai liền có vẻ nhẹ nhàng thoải mái nhiều lắm, thậm chí không có mở ra Tu La chiến ý. Ầm. Hai người lần thứ hai đối với quyền, kinh khủng trùng kích lực, trực tiếp đem hai người đồng thời đánh văng ra. Nhưng ngay khi Diệp Khai chuẩn bị lần thứ hai phát động công kích thì, cũng phát hiện Trọng Đạt cả người bỗng nhiên có cái gì không đúng. Trọng Đạt giống hệt bỗng nhiên trong lúc đó không có thể động, hơn nữa toàn thân cao thấp chợt bắt đầu không ngừng bành trướng co rút lại, hơn nữa cường độ càng lúc càng lớn. Diệp Khai trong nháy mắt chính là muốn đến rồi một loại khả năng, quay đầu lại la lớn, "Đi, mau rời đi đây." Hô xong sau khi, cũng không đợi người khác phản ứng, Diệp Khai trước tiên chính là hướng xa xa bay đi. Xa Cơ cũng ngay đầu tiên triệu hồi ra vạn xà tái chứ thập dũng sĩ phi nhanh rời đi. Thứ nhì Tào Tháo chờ chư hầu cũng là nhanh chóng làm ra phản ứng, điên cuồng hướng phía ngoài chạy đi. Bọn họ nguyên bản là tại chiến trường ngoại vi, trong nháy mắt chính là chạy lao viễn. Mà Trọng Đạt cũng rốt cục bành trướng đến không thể lại bành trướng nông nỗi, lúc này giống như thời gian đều đình chỉ. Không. Ầm. Sử vô tiền lệ đại bạo tạc, dĩ quận thủ phủ làm trung tâm, phương viên tam khoảng trăm thức toàn bộ được san thành bình địa, trong lúc nổ tung chỉ lưu lại một cự đại vết thương hố sâu, không tiếp tục bất kỳ sinh vật nào khác. Tào Tháo quay đầu lại nhìn phía sau chẳng cảnh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng, nếu như vừa rồi trễ nữa thượng một giây mà nói sợ là ngay cả thi thể đều không để lại. Sở hữu sống sót sau hai nạn người là lúc này đều cùng Tào Tháo có ý tưởng giống nhau, không khỏi thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Cổ lực lượng này quả nhiên có chuyện. Diệp Khai nhìn hố sâu to lớn, thấp giọng nỉ non nói. Ngay tại lúc đó, vị diện trong hư không vẫn bị thất bại ấy ư? Quả nhiên dĩ loại người phàm tục này thân thể rất khó thừa thụ như thế lực lượng khổng lồ. Một người nam nhân đẩy một cái kính mắt nhẹ giọng dù gì nói. Gầm gừ gầm gừ gầm gừ. Không nên dữ dội như vậy sao? Nam tử này quay đầu lại nhìn trước mắt to lớn ngân lang, cắn một cái trên tay táo, khẽ cười nói. Dù sao cũng lại hùng, ngươi cũng rảo không được ta. Còn có ăn táo sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 337, 7 năm. Đầu này ngân lang không là ai khác, chính là đại địa chi thần. Gầm gừ gầm gừ gầm gừ. Đại địa chi thần hung ác nhìn bỗng nhiên xuất hiện được nam tử này, nhưng cũng không dám đơn giản phát động công kích, bởi vì nó cảm thấy người trước mắt này khủng bố. Không hổ là có tam cấp quản lý giả thực lực vị diện thần, như vậy đi, ngươi cho ta làm thú cưới đi, ta vừa vặn còn thiếu vừa vừa đây. Nam tử cắn một cái trên tay táo, cười nói. Từ đầu đến cuối cũng không có đem đại địa chi thần để vào mắt. Thật không nghĩ tới khôi phục tâm tình sau đích ngươi dĩ nhiên so với ban đầu càng ngày càng phúc hắc, Trần Vũ. Một giọng nói bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, càng ngày càng rõ ràng. Nam Minh, ngươi thế nào cũng tới. Gã đeo kính thu hồi dáng tươi cười, nhìn lại một cái loạn nhập nam tử, trầm giọng nói: "Ngươi đều có thể đến, ta vì sao không thể tới?" Cái này được xưng là Nam Minh nam tử, cười cười, mở miệng nói: "Ngươi cái này trước đây ngay cả mình đều có thể chết cháy người điên, có tư cách gì nói ta?" Tên là Trần Vũ ánh mắt nam, đẩy một cái mắt, lạnh lùng nói: "Giống như một cái chớp mắt, lại khôi phục được trước đây cái kia dù chỉ có cảm tình hắn." Nam Minh nhún vai, buông tay nói: "Đúng vậy, người bị tứ thánh thiên danh hiệu chúng ta, hai bên trong lúc đó đều không có tư cách nếu nói đến ai khác." Nói đến đây, Nam Minh dừng dừng, giọng nói bỗng trở nên lăng lệ, bất quá người này là ta nhìn chúng người, ta sẽ không cho phép ngươi khiến cho ám chiêu. Vừa dứt lời, nhất uy nghiêm sơ sát tiêu điều ý, phóng lên cao. Cho dù không phải là trùng đại địa chi thần đi, đã có thể chỉ là dư ba, cũng để cho đại địa chi thần không để được chút nào phản kháng ý chí. Nếu là vậy tam cấp quản lý giả ở đây sợ là cũng chỉ có túi đầu nhâm giết tiêu diệt, nhưng đại địa chi thần dù sao cũng là hung thú, chỉ thấy hiện hai tròng mắt hồng quang bạo khởi, giá tính sát tính lập tức đem ảnh hưởng này khu trừ hết sạch. Tháng 8 năm 00. Ha ha, ta khiến cho ám chiêu. Đây là ta từng ấy năm tới nay nghe qua êm thai nhất chê cười, cũng không biết là ai không nhìn không gian quý củ. Không phải dĩ đầu này đại đần lang thực lực làm sao có thể làm cho tiểu tử kia ở lại lúc này mặt lâu như thế, người âm thầm nhiễu loạn tiên cơ, quấy nhiễu luân hồi không gian phán đoán đã cho ta không biết sao. Cũng liền Đông Hoa cái người điên kia hòa Tây Cương người bị bệnh thần kinh sẽ đối với này thờ ơ. Đối mặt Nam Minh kinh thiên khí thế, Trần Vũ mặt không đổi sắc, nhàn nhạt mở miệng nói. Rất nhanh chính là muốn tiến hành một vòng mới hoàng quan đối chiến. Đến lúc đó sau khi xem tiểu tử này có thể đi tới một bước nào đi. Nếu như hắn thật là chúng ta chờ lời của người kia, có thể sau cùng tử đang lúc kế hoạch hoàn cần dùng đến hắn. Trần Vũ đẩy một cái mắt, lạnh nhạt nói. Người chỗ tới đây, không phải là ngươi cũng ta nghĩ như nhau sao? Không. Ta chỉ là muốn tìm một chỗ an tĩnh nhìn tinh tinh mà thôi. Trần Vũ tiêu sái xoay người trong nháy mắt, có thể thấy y phục phía sau lưng tê vừa vừa trông rất sống động thánh thú huyền vũ, đôi rắn cơ trí, linh động, quy ca khúc thâm thúy, yên lặng. Đã nhiều năm như vậy, vẫn là không có đổi. 7 năm. Có được hay không toàn dựa vào chính ngươi, tiểu tử, ta có thể giúp ngươi chỉ có bao nhiêu thôi. Nam Minh nhìn Trần Vũ bóng lưng rời đi, cũng là hướng một hướng khác rời đi, chỉ thấy sau người đồng dạng theo vừa vừa thánh thú, nếu như xưng hảo, thần điệu chu tước, dục hỏa trọng sinh. Từ bắt nguồn từ trung, không ai nhìn đại địa chi thần liếc mắt, dĩ nhiên đại địa chi thần tâm lý hoàn ước gì như vậy. 16. Chương 338, tiếng lòng. Tiểu muội muội, là tìm không được mụ mụ sao? Viên Hy nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, chỉ là bởi vì lâu lắm dù chỉ nở nụ cười, cười quả thực không nên quá khủng bố. Cũng may mà trước mắt hắn người tiểu muội muội này cũng không bình thường, không phải cần phải cho hắn hách khóc không thể. Trên người ngươi có cổ quen thuộc mùi vị. Sa Cơ hít mũi một cái, tiếp tục lái miệng nói. Còn có chính là ngươi sát khí trên người quá nặng, nói đi, là tới tìm tiểu tử kia phiền phải sao? Một ra những lời như vậy, Viên Hy rõ ràng lại càng hoảng sợ, chợt vừa tựa như nhớ tới cái gì, sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệnh, hưu thủ yên nắng cầm cất dấu âm thầm thiên tùng vân kiếm. 7 năm trước nhất thống hoa hạ trong chiến tranh, Sa Cơ danh tiếng thế nhưng chỉ lần này với Diệp Hai, bởi vì thật sự là quá mức rung động, một cô bé dĩ nhiên sẽ khủng bố như vậy. Chỉ là Viên Hy không nghĩ ra là, vì sao qua thời gian 7 năm, đối phương thân thể một chút cũng không có phát sinh cải biến, còn là trước đây cái kia lộ gì rằng dốc. Quả nhiên là sao? Sa Cơ nhếch miệng lên, thân thủ hướng phía sau nhất chỉ, mở miệng nói: "Ngươi dọc theo này tiểu đạo vẫn đi qua, liền có thể tìm tới hắn. Ngươi không giết ta, ta tại sao muốn giết ngươi?" Sa Cơ đầu vừa nhấc, nhìn Viên Hy, kỳ quái nói: "Hơn nữa ta cũng hiểu được hắn đáng chết, nhìn ra được ngươi để ngày này cũng chờ lâu lắm rồi, ta cuối cùng nên cấp cho ngươi một cái cơ hội." Sa Cơ mặt giãn ra cười nói. Nghe xong Sa Cơ nói sau khi, Viên Hy cả người trong nháy mắt hưu cao cổ. Hoàn toàn theo không kịp Xà Cơ con đường riêng hắn cương ngay tại chỗ, não hải không đoạn thiên người trong khi giao chiến. Đây tình huống gì? Nàng nhất định là gạt ta, khẳng định có mai phục. Thế nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Bọn ngươi 7 năm, không phải là vì ngày hôm nay sao? Viên Hy củ kết nửa ngày, chờ hắn rốt cục phục hồi tinh thần lại thì cũng phát hiện từ lâu không thấy Xà Cơ hình bóng. Viên Hy nắm tay giữa Thiên Tùng Vân Kiếm, trong lòng hơi chút an định xuống tới, rốt cục lấy dũng khí chiêu Na Điểu Tiểu Đạo đi tới. Viên Hy chuyến này thuận lợi ngoài ý liệu, cùng nhau đi tới. Viên Hy chưa bao giờ gặp dù cho một chút xíu trở ngại, ngay cả phục binh bóng người đều là không nhìn thấy. Nguyên bản này trên đường nhỏ là nên có gác đích sĩ binh, nhưng lại là được Xà Cơ yên nắng chi đi nha. Hừ, làm cho tiểu tử ngươi cả ngày phong hoa tuyết nguyệt, nhìn ngày hôm nay ta không giết chết ngươi. Âm thầm, Xà Cơ mũi hơi nhíu khởi, lạnh lùng nói. Nàng lúc này cực kỳ giống nhân bị cướp đi ô yếm đồ chơi mà tức giận tiểu cô nương. Lẽ nào nàng từ lâu hòa đại ma đầu xích mích? Hừ, đại ma đầu hôm nay nhân tâm ủng hộ hay phản đối, ngay cả Lao Thiên cũng đang giúp ta. Không sai. Ta hiện tiên liền thế thiên hành đạo, vì thiên hạ người bỏ cái này đại ma đầu. Viên Hy dứt khoát kiên quyết hướng tiểu đạo phần cuối đi đến. Tiểu đạo khúc chiết, đi trong chốc lát, Viên Hy rộng mở trong sáng, xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một mảnh bích ba nhộn nhạo hồ thủy. Trừ lần đó ra còn có hai người, một nam một nữ. Nàng kia chính đang khiêu vũ, mà nam thì còn lại là ngồi ở một bên trước bàn đã uống. Bất quá làm Viên Hy kinh ngạc chính là, nữ tử này lại đang thủy thượng khiêu vũ. Nhanh như cầu vồng, huyền như du long. Giống như hệ như khinh vân chỉ tề tháng. Phiêu diêu hệ như lưu phong chỉ quay về tuyết. Lăng ba vi bộ, vờ lưới sinh trần. Viên Hy không khỏi nhìn ngây người, cho dù 7 năm không gặp, hắn vẫn liếc mắt liền đem tên nữ tử này nhận ra được. Châm chọc là, Viên Hy cùng với ở chung lâu như vậy, nhưng lại chưa bao giờ xem qua nàng như vậy thần thái, trong lòng lòng đấu kỵ không khỏi đốt. Mật Nhi nhất định là thân bất do kỷ, nhất định là như vậy. Này, bên kia cái kia, ngươi là tới tìm ta báo thù đi. Diệp Khai thanh âm, như một đạo kinh lôi trực tiếp ở Viên Hy bên tai nổ vang. Trong nháy mắt làm cho hắn khôi phục lý trí. Hắn là thế nào phát hiện được ta? Xong. Viên Hy dòng máu khắp người giống như đều trong nháy mắt này đọc lại, tối hậu quyết tâm, từ âm thầm đi ra. Người nọ thật kỳ quái a, tướng công. Bất quá, thế nào cảm giác khá quen, giống hệt đã gặp qua ở nơi nào dường như. Chân mật đầu ngón chân điểm nhẹ, nhẹ nhàng bay tới trên bờ, rơi xuống Diệp Khai bên người, mở miệng nói. Diệp Khai phi thường trang xoa đem Lạc Thần Phú một câu cuối cùng không nghe phi bí gì kháng sách, chứng nấn ná mà không thể đi viết lên, cầm trong tay bút lông ném một cái, đi tới Viên Hy bản thân, mở miệng nói, được rồi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta một chút, ngươi rốt cuộc cùng ta cái gì thủ cái gì oán? Yên tâm, nếu như là 10 thiên khối mà nói ta còn là sẽ đưa cho ngươi. Giết cha đoạt vợ mối thủ, bất cộng đại thiên. Viên Hy bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu. Giết cha đoạt vợ. Diệp Khai cau mày, cảm giác có chút buồn rầu. Vĩ quang chính như bản thân, giống hệt chưa làm qua như vậy không có mặt mũi sự tình a. Có thể hay không chuẩn xác điểm? Ký Châu, Viên gia. Viên Hy cắn hàm răng, mỗi chữ mỗi câu giọng căm hận nói. Hả, nguyên lai là ngươi a. Diệp Khai bừng tỉnh đại ngộ nói. A, ngươi là Viên Hy a. Lúc này chân mật cũng là đi lên phía trước, nhìn từ trên xuống dưới Viên Hy, mở miệng nói, thật là ngươi à, ngươi biến hóa thật lớn à, ta thiếu chút nữa không nhận ra ngươi tới. Chân mật có thể nhận ra mới là lạ, đông doanh thời gian 7 năm, Viên Hy lão liều 20 tuổi còn chưa hết, hắn lúc này thoạt nhìn hoàn toàn chính là một cái trung niên đại thúc răng rớp. Trái lại chân mật còn là y hệt năm đó vậy mỹ lệ. Phụ thân ngươi Viên Thiệu nhưng không phải ta giết. Diệp Khai quay đầu lại nhìn bên cạnh chân mật liếc mắt, thân thủ mở ra. Đoạt vợ ấy ư, quả thực có thể tính thượng. Bất quá đây cũng không thể chỉ trách ta à, là chính cô ta chạy tới. Điều đó không có khả năng. Viên Hy khỏe mắt, phẫn nộ gầm hét lên. Trước đây ta là Mật Nhi cùng một chỗ hướng nam chạy trốn, thế nhưng ở nửa đường thượng, nàng cũng bỗng nhiên mất tích, rõ ràng chính là cho ngươi phái người bắt cóc đi nha. Không nên đem ta nghĩ vô sỉ như vậy chứ sao? Ừ, được rồi, tuy rằng ta cũng vô sỉ điểm, thế nhưng ta tối thiểu phòng tuyến cuối cùng vẫn phải có. Diệp Khai khẽ cười nói. Ngươi nói vậy. Chân Mật nũng nịu nói. Viên Hy còn chưa kịp cảm thấy một tia vui mừng, Chân Mật lên đường, thân là quả phụ đại tiểu, ngươi đều có thể thu, ngươi còn có cái gì phòng tuyến cuối cùng? Còn có ta ban đầu là sùng bái ái mộ ngươi, tài tới tìm ngươi, nhưng ngươi ngày thứ hai liền đem ta ăn, ngươi còn có mặt mũi nói mặt mũi. Đây không phải là thật, Mật Nhi nói cho ta biết, ngươi là yêu ta. Viên Hy tuyệt vọng nói, hữu thủ không tự chủ đưa về phía Chân Mật. À. Chân Mật nghiêng người tránh thoát, mở miệng nói. Trước đây nếu không phải là bị phụ thân ngươi bức bách, ta sẽ gả cho ngươi cái này bất học vô thuật nhị thế tử, giữa chúng ta vốn cũng không có chút nào cảm tình mà nói. Xem ra đoạt vợ mối thù là không có được báo, thù giết cha cũng có thể, tuy rằng người không phải ta giết. Diệp Khai đem chuyện năm đó thô sơ giản lược nói một lần, Viên Thiệu đương nhiên trực tiếp chết vào trọng đạt trận kia đại bạo tạc, không chỉ là Viên Thiệu, táng thân ở đương nhiên trận kia đại bạo tạc giữa chư hầu võ tướng thế nhưng đạt hơn 10 người. Biết chân tướng Viên Hy nội tâm tan vỡ, giơ tay lên giữa Thiên Tùng Vân Kiếm, đúng là hướng cổ mình xóa đi. Thật là thống khổ a, vì sao ta còn sống ở trên đời này, 7 năm trước chết đi không phải là tốt hơn sao? Đúng lúc này Diệp Khai nội tâm bỗng nhiên vang lên một giọng nói, Diệp Khai sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt chính là đã biết đạo thanh âm này chính là lúc này Viên Hy tiếng lòng. Diệp Khai con ngón đúng ra, trực tiếp đánh bay Viên Hy trong tay Thiên Tùng Vân Kiếm. Mẹ ngươi còn sống? Chưa xong con tiếp. Chương 339, trở về phòng vũ muốn tới. Diệp Khai phát hiện, không chỉ có là Viên Hy, ngay cả bên cạnh chân mật nội tâm phân ái tâm đều là nghe được nhất thanh nhị sở. Mà bất quá chỉ là một bắt đầu mà thôi, tùy theo càng ngày càng nhiều thanh âm ở Diệp Khai trong đầu vang lên. Diệp Khai chậm rãi nhắm hai mắt lại, chạm xe lửa ngay tại chỗ, vẫn không núc ních. Đây vừa đứng chính là Thất Tiên. Trong lúc xa cơ, Điêu Thiền, Niết Tiểu Thiến, Tôn Thượng Hương, Đại Kiều, Thác Bạt Giã, Tả Từ chợt đều đám chạy tới, nhìn cả người tản ra thất sắc quang thải Diệp Khai, ai cũng không dám lộn xộn. Mà đang ở ngày thứ bảy chẳng vạng, tịch dương tây trầm thì Diệp Khai rốt cục chậm rãi mở hai tròng mắt, song mục không minh tấu triệt, giống như xuyên thủng thế gian vạn vật. Rốt cục xong rồi. Diệp Khai nhẹ giọng than thở. Thành, tiểu tử, nói nhanh lên rốt cuộc là như thế nào cảm giác? Sa Cơ hiếu kỳ nói. Thời gian 7 năm, Sa Cơ tự nhiên biết Diệp Khai chuyện làm, bởi vậy cũng là phá lệ tốt kỳ. Ta cũng không biết nên như thế nào miêu tả bây giờ trạng thái, nói chung hết sức kỳ diệu. Ta hiện tại rõ ràng chạm xe lửa ở trước mặt các ngươi, nhưng lại vừa có ngao du thiên địa, cùng thế giới cùng tồn tại cảm giác. Giống như chỉ cần một ý niệm, vô luận là Bắc Bộ Tuyết Sơn, còn là Nam Bộ Sa Mạc, đều có thể nhìn một cái không sót gì. Ừ, chờ một chút, cái này nữ nhi dáng dấp không tệ à, trước đây thập đại mỹ nhân thượng tại sao không có nàng đây? Diệp Khai nguyên bản vẻ mặt thần thánh, giống như siêu thoát thế tục ở ngoài, nhưng câu nói sau cùng lại nhất thời bại lộ bản tính. Nhìn Diệp Khai, Sa Cơ không khỏi sinh lòng cảm khái, trên đời này nơi nào sẽ có người ở nằm trong loại trạng thái này hoàn đi rình coi nữ nhân. Nếu như đổi thành lời của nàng, sợ là đã sớm đắm chìm trong vô cùng vô tận tri thức trong đại dương. Nghĩ vậy, cũng không khỏi không bắt đầu có điểm bội phục khởi Diệp Khai tâm tính đến, đây chính là mình vẫn không có thể làm đến, không quên gốc tư tưởng à. Còn có cái gì năng lực? Sa Cơ song nhãn tỏa ánh sáng, đây mới là nàng trước đây cùng Diệp Khai đi nguyên nhân, ly khai hổ cả vị diện. Vì chính là tới kiến thức càng rộng lớn hơn thế giới. Nếu như muốn, toàn thế giới mọi người tiếng lòng cũng có thể nghe được. Đương nhiên còn có một chút càng thú vị đông tây đồ vật, chỉ là hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ. Diệp Khai khẽ cười nói, loại cảm giác này thật sự là quá mức kỳ diệu. Diệp Khai nhớ lại bản thân trước đây đùa Sa Hạp Du Hí, nhưng trong trò chơi thế giới lớn hơn nữa, lại chân thực cũng có hạn. Mà bây giờ ở Diệp Khai trong tay cũng nghiêm chỉnh cái thế giới chân thật, cẩn thận đến mỗi người, mỗi một viên gạch, mỗi một khóa đất cát, thậm chí mỗi một hạt bụi nhỏ. Đúng lúc này, một đạo ngân quang hiện lên, vừa to lớn ngân lang đống nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại lang nhìn Diệp Khai, trầm giọng nói, "Diệp Khai, ngươi hôm nay ở đây phương thế giới đã rồi tiếp cận biết hết, đây đã là thần trích năng lực. Chúc mừng ngươi thành công, bất quá bây giờ cũng chúc mừng thời điểm, vẻ này tác động lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, ta đã áp chế không nổi." Đại địa chi thần mặt sắc mặt ngưng trọng nói, "Luân hồi không gian triệu hồi lực lượng, Diệp Khai vừa rồi liền đã phát hiện." Hắn cảm thụ được cổ lực lượng này đồng thời, cũng nghĩ rõ một vấn đề, chính là mình lần này ở Tam Quốc vị diện dừng lâu như vậy nhất định có chuyện. Bởi vì gì hắn phát hiện gì hắn lực lượng bây giờ đối với không gian triệu hồi lực lượng căn bản là không có cách chống cự, đoán chừng nhiều lắm chỉ có thể sanh cái 120 thiên. Mà Diệp Khai thực lực hôm nay cùng đại địa chi thần chênh lệch không bao nhiêu, đối phương có làm sao có thể ép ở lại hắn 7 năm.